Chương 210, nguyện vì chư quân dẫn đường hành 2, chương 210, nguyện vì chư quân dẫn đường hành 2, Thẩm Cô Hồng bóng dáng động một cái, vọt đến hán tử kia trước người, ảo thuật bình thường đem hán tử kia đao cho đoạt lấy, cả người khí tức lan tràn ra, đem cứ là bước lui đi ra ngoài mười mấy bước, nhàn nhạt nói, minh chủ cũng còn không nói chuyện, ngươi cũng là ngồi không yên, chẳng lẽ ngươi cũng là Diêm La Điện người? Sợ hãi nàng đem các ngươi Diêm La Điện chỗ nói ra sao? Hán tử kia nghe vậy, ánh mắt biến hóa mấy cái, nói, hoang đường, ta Hổ Lao tự như thế nào là Diêm La Điện người? Thanh Hạm xoay người lại, nhìn hán tử kia một cái, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn thật là Diêm La Điện người, ta ở Diêm La Điện ra mắt ngươi. Hán tử kia sắc mặt hơi đổi, kêu lên, nói vậy, ngươi yêu nữ này vậy, ai lại sẽ tin? Thanh Hạm lại nói, ngươi không gọi Hổ Lao tứ, ngươi phải gọi Dâu Không Bà, ngươi là Biện Kinh phân đà đà chủ, về lại thiết bút phán quan Vũ Học Dương bộ hạ. Hổ Lao tứ ngã xuống trong mắt hoảng sắc chợt lóe, nói lưu nói vượng, cái gì Vũ Học Dương, Lao tử từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe qua, Lao tử là Giang Tây hảo hán. Thanh Hạm cười nhạt, nói, ngươi không nên đi ra nhiều chuyện, nếu bại lộ thân phận, còn muốn ngụy biện lừa dối qua ải. Vũ Học Dương nhân vật như vậy, thử hỏi trên giang hồ người nào không biết? Mà ngươi lại nói không biết, ngươi cũng quá nhớ đem bản thân bỏ qua một bên đi. Ngoài ra, Diêm La Điện người, cánh tay phải bên trên đều có khắc một cái mặt nạ quỷ đồ án. Hán tử kia nghe vậy, sắc mặt trung quy lại biến, lập tức nhảy lên một cái, trong nháy mắt xoay sở đi ra ngoài 5 trượng khoảng cách. Thật sự là hắn không gọi Hồ Lao tứ, hắn gọi Dâu Không Ba, là Diêm La Điện Biện Kinh phân đà đà chủ, Biện Kinh rất nhiều chuyện đều là hắn đang xử lý. Dâu Không Ba cặp khinh công của mình từ trước đến giờ tự tin, bởi vì có nhiều như vậy cao thủ võ lâm ở chỗ này, sợ hãi người khác dùng ám khí thương hắn, nên thẩm vận công lực ngoại hộ, mới dọn ra đi 5 trượng khoảng cách, bất quá cái này 5 trượng khoảng cách đã có thể vượt qua quần hùng phạm vi không chế. Hắn tin tưởng hắn phải đi, trừ phi là giống như Diệp Thiên Hoa cao thủ như vậy ngay lập tức bên trong phản ứng kịp mới có thể ngăn hắn lại, mà lúc này giờ phút này, Diệp Thiên Hoa cách hắn khá xa, sự chú ý cũng sẽ không đặt ở hắn nhân vật nhỏ như vậy trên người, hắn tin tưởng chạy ra khỏi nơi này không là vấn đề. Một hớp chân khí dùng hết, Dâu Không Ba thân thể rơi xuống đất, đã ở vào kính hồ cách đó không xa, nhưng chỉ có ra cái này kính hồ sơn trang mới thật sự là an toàn. Dâu Không Ba không dám kinh thường, lập tức nhắc lại một hớp chân khí, đang muốn hướng xa xa lao đi, thế nhưng là lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, đã lướt đi đi thân thể, giống như là đụng vào một bức tường vách trên bình đường, thân thể không chịu bản thân khống chế, giống như là cuồng phong cuốn rơi lá rách bình thường về phía sau phiêu thối mà đi. Dâu Không Ba miễn cưỡng khống chế thân thể của mình sớm rơi xuống, cuối cùng là rơi vào trên bờ kính hồ, cũng được không có rơi vào quần hồ giữa. Hắn đang muốn thở phào, chẳng qua là ngẩng đầu lên, chỉ thấy được Thẩm Cô Hồng bệnh mà liền đứng trước mặt của hắn, lập tức hắn mặc dù kinh hoàng, nhưng cũng biết vừa mới đem hắn cấp bắt buộc trở lại chính là Thẩm Cô Hồng không thể nghi ngờ. Dâu Không Ba biết Thẩm Cô Hồng võ công sâu không lường được, nhưng đương thời hắn đã không có lựa chọn khác, song trưởng đưa ra, hướng Thẩm Cô Hồng lồng ngực đánh tới. Thẩm Cô Hồng không tránh không né, càng không ra tay, chẳng qua là nhẹ nhàng lay động vai trái, Dâu Không Ba kia đánh vào trên ngực một quyền kinh lực, đột nhiên giữa liền bị cấp đầu đuôi trả lại. Dâu Không Ba cảm giác được hai quả đấm của mình giống như là khắp nơi một đạo tường sắt bên trên bình thường, quyền kình trong nháy mắt tin tức vô ảnh vô tung, đang kinh hãi lúc, một cỗ rời non lấp biển lực đạo chuyển tới, gãy xương chi sắc truyền ra, một tiếng hét thảm, cả người hắn đã té tận trong đám người. Nổ ra một ngụm máu tươi, Dâu Không Ba nằm trên đất đã di động không phải nửa phần. Thẩm Cô Hồng đi vào đám người, đem hắn cánh tay phải ống tay áo cấp vén lên, quả nhiên thấy được kia cánh tay trên có khắc một đạo mặt nạ quỷ. Xem ra ngươi là Diêm La Điện người không giả, Thẩm Cô Hồng nói. Vào lúc này, Thiết Bối lão nhân Vương Bắc Xuyên đột nhiên đứng dậy, đi tới trong đám người. Hắn con, tự mình đem cái đó quỷ diện đồ án cấp nhìn một cái, rồi sau đó cũng là đứng ở một bên trầm tư, bởi vì cái này đồ án, hắn ở Thiết Thương Vương Hoàng Phủ Thương trên tay cũng thấy qua. Quân Hùng lúc này cũng yên lặng như tờ, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Trang Mỹ Nhi thấy vậy, lụa trắng dưới sắc mặt không khỏi hơi đổi, lập tức nàng hận không được có thể biến ra hai người tới, một cái đi trước thông báo quỷ diện Diêm La, một cái ở chỗ này ứng phó Quân Hùng, bởi vì đến lúc này, hết thảy đều đã thành định cục. Vương Bác Xuyên thở dài một tiếng, không khỏi nhìn Thanh Hạm cùng Thẩm Cô Hồng một cái, hắn giống như là trong nháy mắt già đi rất nhiều. Thiết Thương Vương không chỉ là cùng hắn cùng nổi danh nhân vật, càng là bạn tốt của hắn. Ai có thể nghĩ tới bạn tốt của mình, vậy mà lại là trong Diêm La Điện người. Lập tức nơi này quần hùng trong, lại còn có mấy người là Diêm La Điện người. Vương Bác Xuyên ở trên giang hồ danh tiếng vô cùng vang, không phải là võ công của hắn có thể xuất thần nhập hóa, mà là hắn ôm một viên chính nghĩa tim, làm người bài ưu giải nạn, nên bất kể là hắc đạo hay là bạch đạo, chỉ cần gặp Vương Bác Xuyên, cũng sẽ phi thường kính trọng, mà Thiết Thương Vương ở Trường An danh tiếng, tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Vào giờ phút này, Vương Bác Xuyên trong đầu tất cả đều là nghi vấn, Thiết Thương Vương rốt cuộc là vì cái gì mới nhập Diêm La Điện? Ngươi biết tất cả. Vương Bác Xuyên thanh âm cũng rất thương lão, quần hùng đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết được Vương Bác Xuyên đang nói cái gì. Thẩm Cô Hồng gật đầu, biết. Vậy hắn đâu? Vương Bác Xuyên lại hỏi. Thẩm Cô Hồng biết Vương Bác Xuyên trong miệng hắn chính là Hoàng Phủ Thương Nhi tử Hoàng Phủ Lôi, lập tức hắn lắc đầu nói, không biết. Vương Bác Xuyên còn lưng thân thể, lần nữa nhìn về phía Thanh Hạm. Thanh Hạm nói, hắn không phải. Vương Bác Xuyên nghe, cũng là trở lại vị trí của mình, đây hết thảy quần hùng tự nhiên đều ở đây trong sương mù, bất quá lập tức bọn họ đã tin tưởng, Thanh Hạm chính là Diêm La Điện người. Trang Mỹ Nhi lúc này lại mở miệng nói như thế, trên cánh tay của ngươi cũng có mặt nạ quỷ. Thanh Hạm lập tức bị phong toàn thân huyệt đạo, lại bị xích sắt khóa lại, chút xíu không thể động đậy. Thẩm Cô Hồng vì nàng đem cánh tay phải ống tay áo vén lên, ở cánh tay phải của nàng trên, cùng Dâu Không Ba pha cùng vị trí, quả nhiên thật sự có một cái giống nhau như lúc mặt nạ quỷ. Đến đây, đám người lại không nghi vấn. Trang Mị Nhi cả người mềm nhũn, suýt nữa ngồi không vững, lập tức chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Thần cô Hồng biết Thanh Hạm nhất định không là Diêm La Điện người, cái đó quỷ diện đồ án, nhất định chính là nàng bản thân thu được đi. Đây hết thảy mục đích chỉ có một, đó chính là muốn dẫn linh quân hùng đem Diêm La Điện tiêu diệt. Xem kia giữ tận quỷ diện đồ án, Thần cô Hồng trong lòng có chính là đau nhói, hắn nhìn về phía Thanh Hạm lúc, trong mắt có chẳng qua là thương tiếc, cách đó không xa Mịch Phương xem đây hết thảy, nhưng cũng không có cái gì nét mặt. Diệp Thiên Hoa thấy được quần hùng không đang nghị luận, liền đứng dậy, nói: "Tốt, ngươi nói Thiên Thanh tự là Diêm La Điện ổ, ngươi có dám cùng bọn ta đi một chuyến?" Thanh Hạm nhàn nhạt nói: "Chỉ cần minh chủ có thể bảo đảm an nguy của ta, hết thảy đều nghe minh chủ." Diệp Thiên Hoa tự tin nói: "Cái kia mặt quỷ Diêm La lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc có thể thắng được tại hạ, còn nữa, có nhiều như vậy chính đạo nhân sĩ ở chỗ này, an nguy của ngươi không là vấn đề." Thanh Hạm nói: "Tốt, hy vọng minh chủ có thể nói lời giữ lời." Diệp Thiên Hoa cười nói: "Bổn minh chủ hiệu lệnh thiên hạ, dựa vào dĩ nhiên chính là trung nghĩa cùng thành tín." Thanh Hạm nói: "Tốt, nếu chư vị chịu vòng qua tánh mạng của ta, vậy ta liền mang bọn ngươi đi Diêm La Điện." Hoàng phủ Lôi muốn báo thủ, dĩ nhiên không muốn Thanh Hạm sống, lập tức trong mắt hắn thoáng qua ưu quang, nói: "Bất kể ngươi lập được công lao gì, ta với ngươi đều có thù không đợi trời chung, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng." Hoàng phủ Lôi thanh âm vừa dứt, lại có một đạo như sấm bình thường thanh âm vang lên: "Bất kể nàng làm qua cái gì, đua ta chung cũng nguyện ý dùng tánh mạng của mình, bảo đảm nàng một mạng." Quân Hùng nghe thanh âm này, cũng xoay đầu lại, nhưng thấy được Kính Hồ chỗ đứng có một râu tóc hoa dâm lão nhân, trên mặt hắn có một đạo thật dài đẹo, cực độ dữ tợn, hắn không phải người khác, chính là Vương Trung. Vương Trung cùng Vương Bắc Xuyên là một loại người, Lê Hoa Sơn Trang Diệt Môn, Thủy Trung là trong lòng hắn một đạo khó khăn không qua nổi nhi, hắn vẫn cho rằng mình mới là đưa đến Lê Hoa Sơn Trang Diệt Môn kẻ cầm đầu. Những năm gần đây, nửa đêm mơ trở lại lúc, hắn luôn có thể thấy được một đạo đạo chết oan vong hồn vây quanh hắn chuyển, làm cho hắn không phải an tâm, nên cả ngày chỉ có dùng rượu đem bản thân cấp chút say, bất tỉnh nhân sự, mới sẽ không làm kia ác mộng. Diệp Thiên Hoa triệu tập Thiên Hạ Võ Lâm công thẩm huyết Lê Hoa, hắn chút xíu hứng thú cũng không có, nhưng nghe được huyết Lê Hoa là Lê Hoa Sơn Trang người lúc, hắn từ đại danh phủ ra roi thúc ngựa, dọc theo đường đi đổi tám thất ngựa, cuối cùng là đuổi kịp cái này công thẩm đại hội. Vương Trung hôm nay tới đây, vì chẳng qua là muốn chết, vì Lê Hoa Sơn Trang người mà chết, lập tức quần hùng tránh hết ra một con đường tới. Vương Trung đi vào đám người, thân thể đang không ngừng run rẩy. Thần cô Hồng cùng Thanh Hạm lần nữa gặp Vương Trung, không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như thế, thần cô Hồng hướng Vương Trung liền ổn quyền, nói: "Vương đại hiệp tốt." Vương Trung cẩn thận đem Thẩm Cô Hồng quan sát một phen, trong lòng chuyện cũ lật lên, trong mắt nhất thời có vẻ kích động lấp lóe, nói: "Ngươi là thiếu trang chủ Thẩm Trúc Hiên?" Thẩm Cô Hồng gật đầu: "Là ta." Vương Trung đột nhiên cũng là khóc lớn lên, nói: "Năm đó nếu không phải Vương Mỗ, Lê Hoa Sơn Trang cũng sẽ không Thẩm Cô Hồng dĩ nhiên biết, không có Vương Trung đi Lê Hoa Sơn Trang, Lê Hoa Sơn Trang vẫn vậy trốn không thoát diệt môn số mệnh, bất quá hắn cũng là không thể đem này Trung Nguyên ủy đạo thành, chỉ đành phải để cho Vương Trung dưới lưng kia có lẽ có oan ức." Hắn than thở một tiếng, nói: "Đều đi qua, còn nói những thứ kia làm gì? Diêm La Điện chi hung tàn, mọi người đều biết, chuyện này không trách Vương đại hiệp." Vương Trung nói: "Ngươi không cần nói nhiều, vị này còn xích sắt nữ hoa tử, chính là Tố Phương Thiên Khuê nữ đi. Vua ta Trung hôm nay chính là tới thay nàng chết, còn mời minh chủ ân chuẩn." Vương Trung tới chậm, cũng không biết chuyện nơi đây, chẳng qua là Hoàng phủ Lôi thanh âm khá lớn, hắn nói những lời đó mới bị Vương Trung nghe đi. Diệp Thiên Hoa cười nói: "Không cần Vương đại hiệp đợi nàng đi chết, chúng ta cũng không có tính toán giết nàng." Vương Trung nghe vậy sửng sốt một chút, Diệp Thiên Hoa tiếp theo đem chuyện nguyên ủy đem nói ra. Vương Trung nghe, mắt hổ mở một cái, nói: "Tốt, nếu phát hiện Diêm La Điện ổ, Vương Mộ ta nguyện ý nghe hậu minh chủ sai khiến, làm còn tốt thì kia." Diệp Thiên Hoa gật đầu, tiếp theo hắn vừa nhìn về phía quần hùng, lớn tiếng nói: "Chư vị anh hùng, nguy hại giang hồ nhiều năm Diêm La Điện, ở hôm nay sắp tan thành mây khói, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Quần hùng cùng kêu lên: "Nguyện ý nghe minh chủ sai khiến hiệu lệnh." "Tốt, chúng ta liền có thể lên đường, đợi diệt Diêm La Điện, trở lại ta mời chư vị anh hùng uống rượu." Quần hùng nghe vậy, huyết dịch đột nhiên sôi trào, ở Diệp Thiên Hoa dưới sự dẫn dắt, ra Lê Hoa Sơn Tràng, mục tiêu chính là Thiên Thánh Tự. Lập tức Thanh Hạm từ Thẩm Cô Hồng, Mịch Phương Ánh Đỉnh đám người làm, lấy hộ chu toàn. Bách Hoa các đông đảo đệ tử cũng đi theo trong đám người, Trang Mị Nhi mặc dù đang bước đi, nhưng trong lòng lại là thất tha thất vọng, lo âu từ khỏi cần nói, trong lúc lúc, nàng chỉ mong quỷ diện Diêm La đừng ở Thiên Thánh Tự, về phần cái khác, đã không nghĩ ngợi nhiều được. Chương 211, chỉ toàn địa tạng cấu biến nổi lên, 1, chương 211, chỉ toàn địa tạng cấu biến nổi lên, 1, lần này tới tham gia công thẩm người trong võ lâm không ít, may được Kính Hồ Sơn Trang là ở ngoài thành, nếu là ở Biện Kinh thành bên trong, nhiều như vậy người giang hồ cùng nhau ra khỏi thành, tất nhiên sẽ đưa tới không nhỏ động tĩnh. Từ Biện Kinh Tây ngoại ô đến Đông Nam ngoại ô, tuy là không xa, nhưng cũng không gần, vì không để cho Diêm La Điện người phản ứng kịp, quân hùng đều là triển khai khinh công một đường chạy như điên, đến Thiên Thanh Tự lúc, liền nửa canh giờ cũng không dùng đến. Giờ dậu sơ khắc, quân hùng ở Diệp Thiên Hoa dẫn đi tới Thiên Thanh Tự. Trong lúc lúc, dân hương người đã trải qua trở về, Thiên Thanh Tự trong có chẳng qua là niệm kinh âm thanh, lượn lờ thuốc lá giống như là mây mù bình thường từ trong chùa bay lên, ở phía trên bầu trời quanh quẩn hồi lâu mới bị gió thu thổi tan. Tình cảnh này, bất kể từ chỗ nào nhìn, cái này Thiên Thanh Tự đều là một chỗ Phật môn cấm địa, ai sẽ nghĩ tới đây lại là Diêm La Điện ổ. Quân hùng đến làm ra động tĩnh, tự nhiên đem Thiên Thanh Tự trong hòa thượng cung cấp kinh động, lập tức Thiên Thanh Tự trụ trì tâm hối đại sư dẫn Thiên Thanh Tự hòa thượng ra đón, thấy được quân hùng chặn lại cửa chùa, đều là biến sắc. A Di Đà Phật, không biết chư vị giá lâm tệ tự, có gì muốn làm? Tâm hối đại sư áp chế lại trong lòng kinh hãi, chắp tay trước ngực. Thiên Chính đại sư từ trong đám người đi ra, hát một tiếng Phật hiệu, còn chưa chờ hắn mở miệng, quần hùng liền bắt đầu mồm năm miệng mười nói. Tâm Hối đại sư nghe nghị luận, liền cũng hiểu quần hùng đến đây mục đích. Diệp Thiên Hoa nói, không biết chủ chỉ giải thích như thế nào. Tâm Hối nói, có lẽ có chuyện, minh chủ vậy mà cũng tin tưởng, ta cái này chùa miếu trong có đầy ăn chay niệm kinh hòa thượng, cũng không có cái gì Diêm La điện. Bây giờ có hay không, Tâm Hối đại sư nói cũng không tính, sẽ để cho chúng ta đi vào lục soát một chút không phải rõ ràng. Kim Trương ôm hắn kia nạm vàng khảm ngọc bảo kiếm, trong giọng nói hiện ra hết vẻ kiêu ngạo. Tâm Hối đại sư mắt sáng lên, chẳng qua là hát một tiếng Phật hiệu, đứng ở bên cạnh hắn một cái khác tăng nhân cũng là lạnh lùng nói, nơi này chính là Phật môn tịch địa, há có thể dung bọn ngươi ở chỗ này làm loạn. Khương Như Xuân hừ lạnh một tiếng, nói, có phải hay không làm loạn, vậy phải xem các ngươi là con em Phật môn hay là quỷ. Nói sang xiên, sẽ để cho bần tăng thật tốt giáo huấn ngươi. Tăng nhân kia đã giận không kèm được, tăng y phiêu động, đã lắc mình đến Khương Như Xuân trước, song trưởng đẩy ra, một cỗ hùng hậu nội lực tụ ở trên song trưởng, khủng bố cực kỳ. Quân hùng thấy vậy, đều là trong bụng run lên, này tăng võ công độ cao, quân hùng trong sợ là chín phần người cũng không địch lại, cái này Thiên Thanh tự chẳng lẽ là thứ nhì cái Thiếu Lâm tự không được. Khương Như Xuân bị trưởng lực kia ép buộc, chân khí trong cơ thể vận hành hơi bị trệ, lập tức hắn bước rộng, chân lực lưu chuyển chỉ thấy, đem đánh tới trưởng lực cấp từng cái tháo bỏ xuống, trường kiếm ra khỏi vỏ, tựa như trong không khí trong nháy mắt lưu chuyển một cỗ khí ấm, phản phất là tháng 3 dương xuân đã tới rồi bình thường. Đến đây, quân hùng mới biết, tứ quý kiếm khách Khương Như Xuân kiếm pháp cao minh, tuyệt không phải là chỉ có hư danh, liền xem như Tống Kính Ngược, Bạch Chỉ Dương loại này cao thủ, cũng là mắt lộ ra vẻ tán thưởng. A Di Đà Phật, tâm nguyên ngươi kia tính tình nên đổi, nếu chư vị thí chủ không tin, như vậy tùy lao nạp vào chùa đi xem một chút đi. Ai? Tâm Hối thanh âm vang lên, lộ ra một cỗ bi thiên mẫn nhân mùi vị. Lập tức Khương Như Xuân nhanh đâm ba kiếm, đem được tiêu là làm Tâm Nguyên tăng nhân bước cho được thối lui mấy bước. Tâm Nguyên lông mày nhướng lên, song trưởng lại lật, 10 triệu đạo trưởng ảnh tràn ngập trùng trùng điệp, ngập lấy khó lường chi uy hướng Khương Như Xuân bao phủ tới. Khương Như Xuân kiếm pháp tuy là cao minh, nhưng lúc này chống lại Tâm Nguyên cái này đẩy trời trưởng ảnh, không khỏi mất đi mục tiêu, hơn nữa trong lòng còn sinh ra một loại không thể địch lại được ảo giác, kiếm pháp hơi bị trệ, mắt thấy là phải trúng trưởng, Tâm Hối đại sư Phật hiệu vang lên lần nữa, dừng tay. Tâm Hối đại sư thanh âm vang lên, Tâm Nguyên kia đã vua tới Khương Như Xuân lồng ngực chỗ hữu trưởng đột nhiên dừng, sau đó lui về trụ trì Tâm Hối bên người. Người ở chỗ này thấy được Tâm Nguyên như vậy thu phát tự nhiên lại thần uy khó lường trường lực, trong bụng đều là hoảng sợ, đều muốn ngay lúc này đối chiến chính là mình, vậy sẽ là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Trên thực tế Khương Như Xuân lập tức cả người cũng ngây người, mới vừa rồi hắn là thật từ quỷ môn quan đi một lượt, đương thời nhặt về một cái mạng, mới hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân trong cổ ngữ ẩn chứa chân lý. Chư vị thí chủ là từ chỗ nào nghe tới, vậy mà nói cái này Phật môn tịnh địa là Diêm La điện. Tâm Nguyên thanh âm vang lên lần nữa, quân hùng cũng là yên lặng như tờ. Ta. Thanh hạm thanh âm từ trong đám người truyền ra, mang theo một cỗ làm lòng người lạnh lạnh lẽo. Kia Tâm Nguyên hòa thượng tròn con mắt lập mở, lại phải ra tay, nhưng là bị Tâm Hối đại sư cấp ngừng. Thẩm Cô Hồng, Minh Phương, Ánh Đình, Thanh Hạm mấy người từ trong đám người đi tới trước mặt. Thanh Hạm lạnh lùng xem Tâm Hối đại sư cùng Tâm Nguyên đại sư, nói: Hai vị trưởng lão, chẳng lẽ quên đi tại hạ sao? Nói bậy nói bạn, Vân Tăng cả ngày đều ở đây trong chùa niệm kinh, như thế nào nhận được ngươi? Tâm Nguyên cả giận nói. Tâm Hối đại sư cũng là mặt lộ đủ cười, nói: Chẳng lẽ là thí chủ từng tới bị tự trải qua thơm? Thanh Hạm nói: Trải qua, nhân gian ba nén hương, kính Phật, ma, quỷ, Phật ở ngày, ma không chỗ nào không có mặt, quỷ ở địa ngục, vừa đọc là Phật, vừa đọc là ma, duy quỷ hai người đều. Quân hùng nghe Thanh Hạm ngôn ngữ, đều là cảm thấy không giải thích được, trong Thiên Thanh tự hòa thượng nghe vậy, cũng là cũng cùng đều lên tụng một tiếng Phật hiệu, lập tức bày tăng sắc mặt khác nhau, ai cũng phán đoán không ra cái gì. Nghiệt đồ, ngươi đừng vội lại lửa bị quân hùng. Trang Mỹ Nhi thanh âm vang lên lần nữa. Thanh Hạm không để ý tới Trang Mỹ Nhi, mà là gắt gao nhìn chăm chú vào Tâm Hối đại sư, Tâm Hối cũng là vẫn vậy mang theo khẽ mỉm cười dùng, nói: Thí chủ lời nói, ngược lại khiến người trong Phật môn suy nghĩ sâu xa, Bần Tăng tối nay ngồi thiền lúc, tất nhiên sẽ cân nhắc thí chủ những lời này, nếu là có thể thành Phật, thí chủ mới là Bần Tăng đại ân nhân. Trong lúc, Thẩm Cô Hồng cũng khó mà phán đoán đám này hòa thượng rốt cuộc là thật hòa thượng, hay là mua danh bán lợi hàng người, bất quá trong lòng hắn cũng là run lên, nếu là cái này toàn chùa hòa thượng đều là Diêm La Điện người, lại giống như này tốt định lực, làm cho hắn cùng với quần hùng cũng bó tay hết cách, như vậy Diêm La Điện đúng là khủng bố tồn tại. Thanh Hạm lúc này cũng khẽ cau đôi mi thanh tú, nàng có thể đem quần hùng dẫn tới nơi này, tự nhiên hoàn toàn chắc chắn nơi này chính là Diêm La Điện ổ chỗ, lập tức Tâm Hối chờ tăng nhân phản ứng, cũng là một đám Phật môn trung thành tín ngưỡng người, hoặc giả dùng trung thành hai chữ đều không đủ lấy hình dung, nên dùng một cái si chữ, một điểm này, ở Tâm Hối trên thân biểu hiện được vô cùng tinh tế. Các vị thí chủ hay là mời trở về đi, nếu là không có cái gì những chuyện khác vậy. Tệ tự trong tăng nhân phải làm một khóa. Tâm Hối đại sư thanh âm vang lên. Vương Trung đối Diêm La Điện có nói vô tận hận ý, lập tức hắn bước lên trước, nói, nếu là quý tự quả thật vô tội, sẽ để cho bọn ta vào xem một chút lại làm sao. Diệp Thiên Hoa cũng nói, không sai, kể từ đó, còn có thể còn đắt hơn chùa một cái trong sạch. Càng quái. Tâm Nguyên Tiết như lôi đỉnh thanh âm truyền ra, trong hai mọi người đều là vang lên ong ong. Tâm Hối đại sư thở dài một tiếng, nói, ai, vốn là Phật môn tịch địa, không cho phép làm vậy, nhưng đúng như Minh Chủ đã nói, hôm nay nếu là chư vị không đi vào đi một lần, sợ là sẽ không tin tưởng bần tăng. Chủ trí ngươi Tâm Nguyên nghe Tâm Hối đại sư vậy, nhất thời nóng nảy. Tâm Hối đại sư cũng là chấn định phi thường, hai tay hắn chấp tay, nói, không có bận, bất kể dùng cái gì thủ đoạn, đều là không có, nếu là có, ngươi như thế nào đi che giấu, nhưng vẫn là vậy có, Tâm Nguyên, ngươi tính tình gấp gáp, kể từ hôm nay đi liền diện bích chép kinh đi. Thâm Nguyên đáp một tiếng là vừa giận nhìn chằm chằm Quân Hùng. Thập Cô Hồng cùng Thanh Hạm nhìn nhau, tim đập cũng rất nhanh. Nếu là Tâm Hối đại sư một mực cự tuyệt Quân Hùng vào chùa, vậy thì thật nói rõ Thiên Thanh tự xác thực có vấn đề. Lập tức hắn hào phóng như vậy, ngược lại để cho hai người cảnh giác nồng sinh. Bởi vì lấy Tâm Hối đại sư loại này cao nhân, nếu không phải là có niềm tin tuyệt đối, hắn như thế nào lại tùy ý để cho người vào chùa? Suy nghĩ miên man, Thập Cô Hồng sắc mặt đột nhiên hơi đổi, trong lòng kêu lên: A nha, không tốt, hòa thượng này ở chỗ này dẫn Quân Hùng càn quấy đường này, nhất định là làm người xử lý chùa miếu trong chứng cứ. Khó trách ngay từ đầu hắn không khiến người ta vào chùa, mà nay lại hào phóng như vậy. Nghĩ như vậy, Thập Cô Hồng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn nhiều vị này thế ngoại cao tăng một cái. Tâm Hối cũng là chân mày rủ xuống, phảng phất đã coi nhẹ trần thế, cả người lộ ra một cỗ siêu nhiên mùi vị. Nếu không phải Thập Cô Hồng đối Thanh Hạm tin tưởng vô điều kiện, tất nhiên sẽ cho là này tăng lại như Thiên Chính đại sư như vậy cao tăng. Diệp Thiên Hoa cùng Tiêu Chiến, Tống Kính Nhược đám người lập tức ý tưởng lại là khác biệt với Thập Cô Hồng, bọn họ lập tức đang hoài nghi có phải là thật hay không bị Thanh Hạm cấp lừa gạt. Về phần Trang Mỹ Nhi, nàng thấy được Tâm Hối đại sư như vậy chấn định, lấy nàng đối Tâm Hối đại sư hiểu, nhất định là đem hết thảy đều xử lý tốt, không sợ Quân Hùng vào chùa. Bất quá nàng đối chùa miếu trong hết thảy rất là hiểu, không có một giờ được khác, tuyệt đối không làm được đem chứng cứ tất cả đều tiêu hủy. Nói như thế, ở bọn họ trên đường tới, Tâm Hối đại sư liền đã đang bắt đầu. Xem ra hắn đã đoán ra Thanh Hạm ý đồ chỗ, thông chi trong chùa người. Trang Mỹ Nhi trong bụng tự nói, bất an trong lòng từ từ buông xuống. Chư vị thí chủ, tệ tự diện tích không phải rất rộng, toàn bộ đứng đầy cũng chỉ có thể chứa mấy trăm người, sợ rằng chỉ có thể đi vào một nhóm người. Tâm Hối đại sư nói lần nữa. Diệp Thiên Hoa gật đầu, cùng Mạc Thanh Phong, Tiêu Chiến, nói tính nếu đám người đi ở phía trước, về phần Thẩm Cô Hồng, Thanh Hạm, ai cũng có thể không đi vào, mà bọn họ là nhất định phải đi vào. Những thứ kia ở lại người bên ngoài cũng là tự nguyện lưu lại, lập tức bọn họ đều là nghĩ đến, nếu là nơi này thật là Diêm La điện ổ, bị chết nhanh nhất định là những thứ kia trước vào bên trong người, đến lúc đó bọn họ lại vào, nhất định có thể mò chút công lao. Nếu là nơi này chẳng qua là một tòa bình thường chùa miếu, kia có vào hay không đi ngược lại cũng bó tay. Theo Tâm Hối đại sư chờ Thiên Thanh tự tăng nhân tiến vào trong chùa người, trong võ lâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hy vọng, đây cũng là bọn họ dám vào chùa miếu lòng tin chỗ. Mấy trăm người không tới một hồi, liền đem chọn ngồi Thiên Thanh tự cung cấp lật khắp, trừ bình thường tăng nhân dùng khí cụ quần áo ra, còn lại đều là trong chùa giàu mẹ chờ hiếu kính Phật tổ cùng Bồ Tát vận, đừng nói là chút xíu Diêm La điện bóng người, chính là chút xíu vật dị thường cũng không có tìm được. Chương 212, chỉ toàn địa tạng cấu biến nổi lên, 2, chương 212, chỉ toàn địa tạng cấu biến nổi lên, 2, Thanh Hạng, Thẩm Cô Hồng, Ánh Đình, Tiêu Tình, Mạc Thanh Phong, Tiêu Chiến, Tống Kính Ngược, Trang Mị Nhi, Áo Xanh, Diệp Thiên Hoa đám người theo Tâm Hối, Tâm Nguyên chờ tăng nhân chậm rãi bước hành quân, trong lúc những thứ kia đi chùa miếu trong siêu tầm người đã trải qua tụ tập tới, đều nói không phát hiện chút gì. Trang Mị Nhi lạnh lùng nhìn Thanh Hạ một cái, nói: "Nghiệt đồ, ngươi có lời gì muốn nói?" Ở nơi này Thiên Thanh tự không phát hiện chút gì, Trang Mị Nhi nhất thời đến rồi tự tin, bởi vì nàng biết, một khi nơi này không có sao, Quân Hùng liền rốt cuộc sẽ không tin tưởng Thanh Hạ nói. Bây giờ Thanh Hạ liền xem như trực tiếp xác nhận nàng cùng Quỷ Diện Diêm La quan hệ, sợ rằng Quân Hùng cũng chỉ sẽ cho rằng nàng vì mạng sống đã mất lý trí, vậy bạ cắn người. "Thanh Hạ cô đương, đến lúc này, ngươi không nên nói chút gì sao?" Diệp Thiên Hoa trong bụng cũng là có chút luống cuống, nếu là nơi này không hề phát hiện thứ gì, vậy hắn cái này mình chủ võ lâm hôm nay xấu xí liền ném lớn. Lập tức trong giọng nói của hắn, hoàn toàn đem trách nhiệm đẩy tới Thanh Hạm trên thân. Thanh Hạm hơi cau mày, hiển nhiên không nghĩ tới trong Thiên Thanh tự người làm như vậy sạch sẽ, thậm chí ngay cả chút dấu vết cũng không có lưu lại, chẳng lẽ nàng hết thể kế hoạch phải thất bại trong gang tấc? Vương Trung từ phía sau đi ra, nói: "Bất kể hôm nay kết quả như thế nào, Vương Mộ ta người cũng nguyện ý thay con bé này đi chết, còn mời minh chủ bỏ qua cho nàng, dù sao nàng là Lê Hoa Sơn chàng còn sót lại huyết mạch." Thanh Hạm nghe vậy, cũng là lắc đầu nói: "Vương đại hiệp không cần vì ta gánh tội hay, ai làm lấy chịu, ngươi không nợ Lê Hoa Sơn chàng cái gì?" Thẩm Cô Hồng nghe Vương Trung lời nói, trong bụng đã hốt hoảng đến cực hạn, nhưng ở lúc này, Thiên Chính đại sư nói: "Chúng sinh đều là bình đẳng, không có người nào đối với người nào lỗi, cũng không có người nào đáng chết, chỉ cần thật lòng sám hối, Phật tổ tất nhiên sẽ tha thứ các ngươi." Thẩm Cô Hồng nghe Thiên Chính đại sư lời nói, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cung phụng Phật tổ Đại Hùng Bảo Điện trên khói mù tràn ngập, lại là sinh ra như thật như ảo cảm giác tới. Ánh mắt hắn cũng là sáng lên, nhìn về phía Tâm Hối đại sư, nói: "Nhìn quý tự bên trong thuốc lá lượn lờ, nói vậy hôm nay dâng hương không ít người đi, tại hạ cũng muốn đi Phật tổ trước mặt bên trên hai nén nhang." Tâm Hối đại sư nghe vậy, sắc mặt không có chút xíu biến hóa, chẳng qua là trên tay đang chuyển động chẳng hạt cũng là dừng lại một chút. Như vậy động tác tinh tế, nếu không phải Thẩm Cô Hồng sự chú ý toàn bộ tập trung vào này, chỉ sợ cũng không phát hiện được. "Thí chủ nếu muốn dâng hương, chỉ đợi ngày mai, hôm nay bẩn tăng đám người muốn đi làm một khóa." Tâm Hối đại sư nói, lại hát một tiếng Phật hiệu, cái khác tăng nhân đi theo phụ họa, khắp mọi nơi đều là có A Di Đà Phật vang lên, toàn bộ chùa miếu trong lại bị khói mù bao phủ. Đột nhiên giữa lộ ra một cỗ trang trọng uy nghiêm thần thánh cảm giác. Thẩm Cô Hồng cười ha ha một tiếng, nói: "Không muộn, hôm nay Thẩm mẫu người nhất định phải nhìn một chút, quý tự trong thờ phụng Phật tổ là như thế nào lợi hại, hắn cũng không sợ bị hun khói mắt bị mù, vậy mà có thể hưởng thụ nồng như vậy thuốc lá." Quân Hùng nghe vậy, lúc này mới phát hiện kia Đại Hùng Bảo Điện chỗ khói mù sát thực nồng đến mức tận cùng, nào chỉ là nồng đến mức tận cùng, đơn giản giống như là phát sinh hỏa thai bình thường. Vừa mới đi lục soát Đại Hùng Bảo Điện người lúc này cũng phản ứng kịp, bởi vì trong đại điện cực độ mờ tối, thuốc lá lại nồng, bọn họ căn bản là không có cách trợn tròn mắt đi vào lục soát. Ngoài ra, Đại Hùng Bảo Điện là kẻ đến người đi chỗ, nếu là nơi đó thật có chút cái gì, còn không bị người đi đường cấp nhìn đi. Đám người đều là như vậy suy nghĩ, cũng là đem kia đại hùng bảo điện cấp bỏ qua một bên. Diệp Thiên Hoa mắt sáng lên, nói, đúng như đại sư nói, đương thời đã trộm, đáng quý trong chùa hương khói vậy mà như thế thịnh vượng, đừng nói là thần tiễn công tử, chính là Diệp mẫu người cũng muốn đi xem một chút. Tâm hối đại sư biết, hôm nay nếu là một mực đem quần hùng ngăn ở ngoài cửa, vậy tuyệt đối không thể giải quyết vấn đề, nên bố trí xong hết thảy sau, hắn mạo hiểm to như trời rủi ro, đem quần hùng tiến cử trong miếu, vốn tưởng rằng đã lừa dối qua ai, lại không nghĩ rằng vẫn bị Thẩm Cô Hồng phát hiện chỗ dị thường. Lập tức hắn không còn từ lông mày cùng con mắt, đáy mắt chỗ cất giấu kinh thiên sắc cơ, bất quá hắn vẫn vậy ôm một tia hy vọng, dù sao đúng như tiến vào trong sân lục soát quần hùng nghĩ như vậy, nếu là dễ dàng như vậy bị người phát hiện đại hùng bảo điện kỳ quặc, vậy bọn họ đã sớm bại lộ, vì vậy chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, nói, chư vị thí chủ phải đi đại hùng bảo điện, vậy thì mời theo bần tăng đến đây đi. Thẩm Cô Hồng khỏe miệng chỗ nhấc lên một luồng tự tin mỉm cười, bởi vì tâm hối mọi cử động đã bại lộ vấn đề chỗ, lập tức muốn tìm đi ra, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Quân hùng cùng tâm hối, tâm nguyên chờ tăng nhân cùng đi đến đại hùng bảo điện chỗ, lập tức đã tiếp là giờ dậu mặt khắc, thái dương tây hạ, còn có nửa gương mặt nút ở tây sân sau, ánh nắng chiều sáng tắt, trong thiên địa giống như là bị máu tươi nhuộm thành đồng dạng. Đại hùng bảo điện bên trong có gõ cá gỗ thanh âm truyền ra, kia đi vào chỗ cổng, nhưng là bị khói đặc cấp bao phủ, người bình thường chờ muốn đi vào, liền ánh mắt đều khó mà mở ra, cũng chỉ có chùa miếu trong đã sớm thích ứng hòa thượng, mới không có chút xíu cảm giác. Thẩm Cô Hồng trong bụng càng thêm chấn định, cái này tâm hối hòa thượng như thế cách làm, không thể nghi ngờ là ở đây không có 300 lượng, có thể nói là trí người thiên lự, cuối cùng là vừa mất. Quân hùng đi tới bên cửa bên trên, cũng đã ngừng lại, chỉ có Thẩm Cô Hồng, Diệp Thiên Hoa, Mạc Thanh Phong, Tiêu Chiến, Tống Kính Ngược, Tiêu Giản Ánh Đỉnh mấy người đi vào khói đặc tràn ngập đại hùng bảo điện. Thẩm Cô Hồng hơi hơi hí mắt, nhìn về phía kia cao lớn như tới Phật tổ tượng đồng, chỉ thấy trước mặt trên bàn thờ cắm mấy rất nhiều thơm, cái này nồng nặc khói mù chính là kia thơm thiêu đốt lúc lan tràn ra. A Di Đà Phật. Tâm hối đại sư đọc một tiếng, bên trong đang nhìn cá gỗ niệm kinh tăng nhân cũng là không để ý đến đám người, cá gỗ gõ tiếp tục nhớ tới. Thẩm Cô Hồng đám người đem khắp mọi nơi cũng xem ra một lần, cũng là không phát hiện chút gì, trong lúc dưới chỉ kém đem Phật tổ tượng đồng cấp chơi đổ đến xem. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này cái gì cũng không có. Tiêu Giản lúc này cặp mắt đỏ lên, nước mắt không tự chủ chảy ra. Tâm hối đại sư nói, chư vị nếu là không có cái gì chỉ giáo vậy, bần tăng đám người muốn bắt đầu làm mực hóa. Diệp Thiên Hoa cùng Tiêu Chiến nhìn nhau, đều là thấy được mỗi người trong mắt không cam lòng, nhưng lúc này bọn họ lại có thể làm gì? Mạc Thanh Phong cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn biết trải qua chuyện này sau, muốn giữ được Thanh Hạm chỉ sợ là khó hơn lên trời. Thanh Hạm hơi cao mày, cái này đại hùng bảo điện đã là hy vọng cuối cùng, nếu là không phát hiện chút gì vậy, nàng kia cái này so bồi lên cánh mạng mình mua bán thật là muốn thua thiệt vô liếng. Thẩm Cô Hồng hít mắt, trước mắt lăn lộn khói đặc đem hắn tầm mắt cũng cấp làm cho mơ hồ, không chỉ có như vậy, kia khói đặc còn cực kỳ hấp mắt, hắn cùng với đám người bình thường cũng có nước mắt chảy trôi ở trên hai gò má. Trong này nhất định còn có cái gì là ta không có chú ý tới, nơi này nhất định có vấn đề. Thẩm Cô Hồng trong bụng tính toán, khi ánh mắt mở to chút, khói đặc lan tiến, nhất thời lại chảy ra mấy giọt nước mắt, hắn không nhịn được dụi mắt một cái, lúc này mới cảm giác được thoải mái. Ánh mắt. Thẩm Cô Hồng chợt nảy ra ý, lập tức không khỏi nghĩ đến trong Phi Vân Thành Nguyệt Thần Điện bên trên kia Nguyệt Thần ánh mắt, hắn cả người run lên, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang, hướng về kia Phật tổ tượng đồng cặp mắt nhìn. Thẩm Cô Hồng cười lớn một tiếng, nói, tâm hối đại sư quả thật thờ phượng Phật tổ sao? Ngã Phật từ bi, Phật tổ cùng bần tăng cùng tồn tại. Tâm hối đại sư không biết Thẩm Cô Hồng tại sao lại đột nhiên phát ra loại này cười đến phóng đãng âm thanh, càng không biết được hắn vì sao như vậy hỏi. Ánh Đình lúc này nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, cười nói, ta cũng phát hiện. Thẩm Cô Hồng lần nữa cười một tiếng, nói, như vậy, vậy hãy để cho Phật tổ mở mắt, tới xem một chút chúng ta tâm hối đại sư. Không đợi tâm hối, tâm nguyên phản ứng kịp, Ánh Đình gọi một tiếng dễ nói thân thể đã bay lên không, Long Nguyên kiếm ra khỏi vỏ, phân hai kiếm trước sau đâm về phía kia Phật tổ cặp mắt. Ánh Đình kiếm mặc dù là phân trước sau, thế nhưng là hai kiếm gần như đồng thời đâm trúng tượng đồng Phật tổ cặp mắt, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trong đại hùng bảo điện đột nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, Phật giống như di động, cho phép tầm 2-3 người tiến xuất khẩu dọi vào Diệp Thiên Hoa đám người tầm mắt. Tâm hối đại sư cùng tâm nguyên đại sư đồng thời biến sắc, hai người không nói hai lời, một người hướng Diệp Thiên Hoa đánh tới, một người thời là đi bắt Thanh Hạm. Tâm hối cùng tâm nguyên chính là Diêm La điện trưởng lão, tại Diêm La điện bên trong vị trí cũng cực cao, tuyệt không ở tam đại phán quan dưới, ngay cả Hắc Bạch vô thường đều thuộc về bọn họ thống lĩnh. Thẩm Cô Hồng đám người không có ở chùa miếu trong những địa phương khác phát hiện kỳ quặc, đó là bởi vì quỷ diện Diêm La suy đi nghĩ lại, đột nhiên đoán được Thanh Hạm ý đồ, liền ra lệnh tâm hối cùng tâm nguyên xử lý trong thiên thanh tự hết thảy, nếu là không che giấu được đi, kia tốt nhất đem Thanh Hạm bắt lại. Lập tức đánh về phía Thanh Hạm chính là tâm hối, công kích Diệp Thiên Hoa chính là tâm nguyên, còn lại tăng nhân thời là vây lên Tiêu Giản, Tiêu Chiến, Mạc Thanh Phong đám người, một trận hôn chiến cùng đại hùng bảo địa bên trong triển khai. Quả nhiên là Diêm La địa chỗ. Diệp Thiên Hoa thanh âm truyền ra, vang dội toàn bộ thiên thanh tự, bên ngoài bảy tăng cùng quần hùng nghe thanh âm này, cũng đều đồng thời mà động, binh khí rút ra, tiếng la giết bốn phía truyền vang. Thẩm Cô Hồng để cho Ánh Đình đi xúc động cơ quan, đó chính là vì bảo vệ Thanh Hạm, mắt thấy tâm hối phải bắt đến Thanh Hạm. Thẩm Cô Hồng cũng là tại chỗ chuyển một cái, đi vòng qua Thanh Hạm bên trái, song trưởng đẩy ra, cùng tâm hối đại sư quất thành chộp hai tay đụng vào nhau, một tiếng vang trầm, Thẩm Cô Hồng đạp đạp thối lui mấy bước, đại hùng bảo điện kia lấy gạch đá phô thành trên mặt đất nhất thời xuất hiện mấy cái tấp hơn sâu dấu chân, mà tâm hối đại sư thời là trên không trung hơi chậm lại, thân thể lộn một vòng đi ra ngoài. Hừ, hôm nay ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ta muốn mạng của ngươi. Tâm Hối không còn lấy bần tăng bay xuống thân hình dừng lại, song trưởng biến ảo, lần nữa hướng Thẩm Cô Hồng công tới. Thẩm Cô Hồng hướng Mịch Phương gật đầu, Mịch Phương biết được Thẩm Cô Hồng ý tứ, bảo hộ ở thanh hạm tả hữu. Lập tức Tâm Hối song trưởng đã đánh tới, Thẩm Cô Hồng thân thể hơi một bên, tránh kia ác liệt trường phong, đồng thời thân thể hơi ngửa về sau một cái, thân thể bên rời mà ra, hữu trưởng một phen, hướng Tâm Hối sau lưng đánh tới. Tâm Hối thân hình dừng lại, tại chỗ chuyển một cái, tiến lên đón Thẩm Cô Hồng trưởng lực, hai người thật đương đầu quyết liệt một cái, khủng bố kinh lực tản mắt ra, đột nhiên vang lên trận trận của phòng, đem đại hùng bảo điện bên trong khói đặc cấp thổi bốn phía cuốn mạnh. Xa xa Diệp Thiên Hoa cùng Tâm Nguyên giao thủ hơn 10 chiêu, giao kích kình khí đẩy ra, càng đem đại hùng bảo điện cổng cung cấp tấn nát thành phế mảnh. Hai người cùng nhau nhảy ra, đại chiến từ đại điện kéo dài tới hướng ra phía ngoài bên. Hừ, đầu hàng đi, chỉ cần các ngươi chịu nói ra quỷ diện Diêm La là ai, hiện tại hắn ở nơi nào, bổn minh chủ có thể lượn quanh tính mạng các ngươi. Đại chiến đến đây, không thấy được quỷ diện Diêm La xuất hiện, Diệp Thiên Hoa suy đoán người này nhất định là trốn đi. Chương 213, chỉ toàn địa tạng cấu biến nổi lên, 3, chương 213, chỉ toàn địa tạng cấu biến nổi lên, 3, Tâm Nguyên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trường ảnh biến ảo, công kích so lúc trước còn phải ác liệt gấp mấy lần. Diệp Thiên Hoa quyền trưởng trao đổi sử dụng, vững vàng chiếm đóng phía trên. Đại hùng bảo điện bên trong, Thần Cô Hồng cùng Tâm Hối cũng tương tự qua hơn 10 chiều, lập tức chỉ thấy Tâm Hối hai tay vừa nhấc, rộng lớn cả xa đột nhiên gồ lên, đột nhiên giữa cũng là thành thần binh lợi khí. Thần Cô Hồng xuất liên tục 10 quyền 8 trưởng, đều là đánh vào kia gồ lên cả xa trên, hùng hậu cực kỳ kinh lực, như bùn chảy vào biển bình thường, đột nhiên biến mất. Tâm Hối hừ lạnh một tiếng, không ngừng nhảy múa kia rộng lớn cả xa, ứng đối Thẩm Cô Hồng đồng thời, còn đem từ bên ngoài xông vào chính đạo người trong võ lâm giết đi mấy cái. Thẩm Cô Hồng âm thầm hoảng sợ, lập tức hắn rút ra truy phong tiễn tới, ác liệt tên phong phóng ra, liên tiếp đâm vào Tâm Hối kia lăn lộn cả xa trên. Cái này truy phong tiễn chính là nhất đẳng nhất thần binh lợi khí, một khi thúc dục, đừng nói là Tâm Hối cả xa, liền xem như thép luyện kiếm sắt cũng không nhịn được truy phong tiễn sắc bén. Tâm Hối cả xa bị hủy, gấp đến độ lui về phía sau đi đến bước, ánh mắt của hắn bốn phía quét qua, nhưng thấy được quần hùng cùng Thiên Thanh tự tăng nhân đánh thẳng được không thể tách rời ra, hai bên cũng đều có tổn thương, ánh mắt của hắn chuyển động mấy cái, trực tiếp lướt đi đại hùng bảo điện, xông vào quần hùng trong, hắn là cùng Diệp Thiên Hoa một cái đẳng cấp cao thủ, quần hùng nơi nào ngăn cản được. Không có Tâm Hối, trong Thiên Thanh tự tăng nhân không có một cái dám đi công kích Thẩm Cô Hồng, lập tức hắn cùng với Mịch Phương chia ra làm bảo vệ thanh hạm, ra đại điện. Mới vừa ra điện, bên trong đại điện đột nhiên phát ra nổ vang một tiếng, làm cho đang đại chiến tất cả mọi người là cả kinh, Tâm Hối, Tâm Nguyên chờ tăng nhân nghe kia tiếng vang, đều là sắc mặt kỳ biến. Lập tức canh giữ ở chùa miếu ra người cũng đều giết tiến vào, chỉ chốc lát sau, trong Thiên Thanh tự tăng nhân liền chết đi hơn phân nửa. Tâm Nguyên, Tâm Hối hai tăng lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp bật ra, chạy tiến đại hùng bảo điện. Diệp Thiên Hoa cùng Mạc Thanh Phong, Tiêu Chiến, Tống Kính Nhược mấy người cũng cân thân đi vào, tiến vào đại điện lúc, nhưng thấy được hai tăng vừa lúc không có vào kia Phật tổ tượng đồng phía sau xuất khẩu. Diệp Thiên Hoa, Mạc Thanh Phong đám người nhìn nhau, không chút do dự hướng về kia xuất khẩu chạy đi. Nhiều kế hoạch, vì tiêu diệt Diêm La điện, vậy mà trừ trong chùa này tăng nhân ra, giống như Diêm La điện tam đại phán quan, Hắc Bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa đám người một cái cũng còn chưa từng xuất hiện, vừa mới kia một thanh âm vang lên động vì sao phát ra, Diệp Thiên Hoa đám người dù không biết, nhưng Tâm Hối, Tâm Nguyên mà tăng chạy tiến trong này, tuyệt đối là có kỳ quặc, nói không chừng những người kia liền giấu ở phía sau đâu. Trong chùa đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, võ lâm người trong chính đạo mặc dù chết rồi không ít, nhưng trong chùa tăng nhân cũng là toàn quân bị diệt. Thanh Hạm nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, nói: "Đi đi, dùng trong tay ngươi tên, vì Lê Hoa Sơn chẳng người báo thủ." Thẩm Cô Hồng nói: "So với báo thủ, an toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất." Thanh Hạm nói: "Trong chùa này tăng nhân đã chết xong, lại có nhiều như vậy cao thủ võ lâm ở chỗ này che chở ta, ai có thể đối ta như thế nào?" Minh Phương nói: "Thẩm ca ca, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, Thanh Hạm tỷ tỷ liền giao cho ta đi." Ánh Đình lúc này cũng nói: "Ta ở bên ngoài coi chừng, nên sẽ không có vấn đề." Tiêu Tình nói: "Còn có ta." Thẩm Cô Hồng nghe mấy người lời nói, vẫn là không yên tâm, có thể thấy được Thanh Hạm ở trong lòng hắn vị trí. Lúc này, Tiến Phân Phân, Kim Trương, Khương Như Xuân, Ân Thắng Thu bọn người rối rít tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, hướng về kia xuất khẩu phong tới. Tiếp theo Bách Hoa các trang mỹ nhi, áo xanh, cùng với Nhàn Vân Cư Vân Thưởng cũng đều hướng bên trong đi tới. Lúc này, ai cũng biết, Diêm La Điện bí mật liền đều ở đây Đại Hùng Bảo Điện trong. Thân là Lê Hoa Sơn trang người, bây giờ đi vào kẻ thù ổ, mà ngươi nhưng ở nơi này lề mề chậm chạp, Thẩm Trúc Hiên, xem ra ngươi sắc thực thay đổi. Thanh Hạm thanh âm vang lên lần nữa, lộ ra một cố không có tình người lạnh lùng. Ta Thẩm Cô Hồng không biết nên như thế nào đáp lời, hồi lâu chỉ nói một cái ta chữ. Thử, chẳng lẽ ngươi là trở nên nhát gan? Nếu là như vậy, ngươi bây giờ cởi ra huyệt đạo của ta, ta đi giết quỷ diện Diêm La. Thanh Hạm lại nói. Thẩm Cô Hồng không khỏi nhìn về phía Thanh Hạm, trong lòng rất là phiền não, phản phất có cái gì không tốt chuyện muốn phát sinh bình thường, lập tức hắn bất chấp những thứ khác, chỉ cần Thanh Hạm an toàn, cái khác hết thảy đối với hắn mà nói, cũng trở nên không quan trọng gì. Thanh Hạm tiếp theo lại nói rất nhiều lời khó nghe, Mịch Phương thấy Thẩm Cô Hồng bị chửi, cũng là khó chịu, lập tức nàng nói, Thanh Hạm tỷ tỷ, ngươi không nên nói nữa Thẩm ca ca. Thanh Hạm nhàn nhạt nói, đây là ta Lê Hoa Sơn chẳng chuyện, cùng người ngoài không liên quan. Ta Mịch Phương sắc mặt nhất thời đỏ lên, cũng là không biết nên nói gì. Thẩm Cô Hồng nói, Mịch Phương không phải người ngoài. Thanh Hạm lạnh lùng nói, ta thế nào không biết Lê Hoa Sơn trang còn có những người khác còn sống, hoặc là ngươi đã đem nàng cưới vào cửa đến rồi. Hắc hắc, đáng tiếc bây giờ Lê Hoa Sơn trang đừng nói là cửa, sợ rằng liền nửa khối gạch ngói cũng không có đi. Nàng liền xem như vợ của ngươi, hắc hắc, nàng cũng là người ngoài. Thẩm Cô Hồng khẽ cau mày, nói, Hạm Nhi, ngươi đừng cứ gọi ta tên, ngươi không xứng, ngươi bất quá là một tên hèn nhát. Thanh Hạm lại mắng. Bị Phương lập tức đang bị khuất, chẳng qua là lo âu xem Thẩm Cô Hồng, Thẩm Cô Hồng định cái gì cũng không nói, chẳng qua là đứng ở một bên. Thanh Hạm mắng khó nghe hơn, hợp với Mịch Phương cùng nhau, lập tức Ánh Đỉnh, Tiêu Tình bọn người nghe không nổi nữa. Ánh Đỉnh nhàn nhạt nói, ngươi nếu là nhiều hơn nữa mắng Mịch Phương mấy câu, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối sau này cũng không mở miệng được. Thanh Hạm cười lạnh một tiếng, nói, thế nào? Ngươi muốn giết ta? Ánh Đỉnh khẽ cau mày, đang muốn mở miệng, vào lúc này, Thẩm Cô Hồng quăng tới cầu xin ánh mắt, hắn than thở một tiếng, cái gì cũng không nói, đứng ở Tiêu Tình bên cạnh. Mịch Phương lúc này cũng đứng ở Thẩm Cô Hồng bên người, nắm thật chặt Thẩm Cô Hồng tay. Thanh Hạm lần nữa phát ra cười lạnh tiếng, nói, ta biết ngươi vì sao không muốn đi vào. Ngươi không phải là sợ chết, sau khi chết liền không thể cùng nàng âu yếm. Mịch Phương nghe vậy, chỉ đành phải buông ra Thẩm Cô Hồng tay. Thẩm Cô Hồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Hạm, nói, con mắt của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thanh Hạm nghe Thẩm Cô Hồng lời này, trái tim đột nhiên run lên, nàng cười lạnh một tiếng, nói, ta chỉ có một mục đích, đó chính là vì Lê Hoa Sơn Trăng người chết đi báo thù. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi lấy bản thân ví dụ, kế hoạch sắc thực thiên ý vô phùng, thế nhưng là Quỷ Diện Diêm La tuyệt đối khó đối phó, đương thời hắn tuyệt đối không ở nơi này. Thanh Hạm lạnh lùng nói, ngươi cũng không có vào xem, làm thế nào biết hắn không ở? Thanh Hạm lời nói cực độ sắc bén, Thẩm Cô Hồng nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Mấy người mỗi người yên lặng, ước chừng đi qua nửa canh giờ, tiến vào Đại Hùng Bảo Điện người cũng là một cái cũng không có đi ra. Ánh Đỉnh mở miệng nói, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Cô Hồng nói, theo lý thuyết tới, nhiều người như vậy đi bảo, đến lúc này không biết nửa điểm động tĩnh cũng không có, xem ra xác thực có kỳ quặc. Ánh Đỉnh nói, nếu không ta vào xem một chút. Ở Kính Hồ Sơn Trang đánh với Bạch Chỉ Dương một trận, Ánh Đỉnh bị chút thương, đương thời mặc dù tốt được thất thất bát bát, nhưng Thẩm Cô Hồng hay là lo lắng. Chúng chi Thanh Hạm thế nào đều muốn hắn đi vào, lập tức hắn nghĩ tới, có Ánh Đỉnh, Mị Phương, Tiêu Tình ba người ở, đủ để ứng phó bất kỳ nhất lưu cao thủ hàng đầu, phía sau Đại Hùng Bảo Điện càng thêm nguy hiểm, xem ra ta vẫn là được tự mình đi một chuyến. Các ngươi ở chỗ này bảo vệ Hàm Nhi, ta vào xem một chút. Thẩm Cô Hồng không cho Ánh Đỉnh đám người đáp ứng hoặc là cự tuyệt, con huyền thiết cái hộp trực tiếp đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Phật tổ tượng đồng phía sau xuất khẩu cực lớn, cho phép mấy người cùng nhau sóng vai đi ra, đây mới là Diêm La Điện người phải dùng Phật tổ tượng đồng để che giấu một trong những nguyên nhân. Thẩm Cô Hồng đi vào, khắp mọi nơi đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón, lập tức hắn móc ra hộp quẹt, tiếp tục đi một hồi, chợt một cô gió táp vào tới, đem hắn trong tay hộp quẹt cấp hoàn toàn thổi tắt. Khắp mọi nơi đột nhiên tối sầm, trong khoảnh khắc đó, hắn bước ra bước giống như là đá phải cái gì món đồ, hắn huyền công tụ ngưng tụ, hai mắt so bình thường thấy xa một chút, túi đầu nhìn, nhưng thấy được trên đất nằm ngửa một bộ thi thể, chỗ lưng cắm một mũi tên. Không chỉ có như vậy, ở trong lối đi nhỏ cũng là cắm rất nhiều mũi tên. Nghĩ đến nhất định là tiến vào người nơi này xúc động cơ quan, chết ở những thứ này bố trí xong mũi tên dưới. Đen nhánh trong lối đi nhỏ, Thẩm Cô Hồng công tụ hai mắt, miễn cương thấy rõ ràng cỗ thi thể kia áo quần cùng khuôn mặt, tuy là không nhận biết, nhưng hiển nhiên là thuộc về võ lâm người trong chính đạo. Thẩm Cô Hồng suy nghĩ lộn mấy cái, đem tâm hối, tâm nguyên hai tăng chạy vào Đại Hùng Bảo Điện lúc tình cảnh nhớ lại một lần, nhưng trong lòng thì không khỏi chợt lạnh, nếu hắn không có đoán sai, kia một tiếng đột nhiên tới vang động tất nhiên là đến từ nơi này, kể từ đó, chắc là Diêm La Điện người ở chỗ này làm xong mai phục, kia truyền ra vang động, chính là vì thông báo tâm hối, tâm nguyên hai tăng, muốn bọn họ đem quần hùng tiến từ nơi này. Nói như thế, Diêm La Điện người căn bản cũng không sợ ta chờ phát hiện Đại Hùng Bảo Điện bí mật, bên ngoài kia rất nhiều chắc trở, bất quá là đang trì hoãn thời gian, che giấu hai mắt người, để cho người nơi này bố trí bây giờ. Nói cách khác, Quỷ Diện Diêm La đã sớm đoán được hôm nay Thanh Hạ mục đích, hắn tương kế tiểu kế, mục đích đúng là muốn trừ đi võ lâm chính đạo. Thẩm Cô Hồng nhẹ giọng tự nói, mỗi một chữ nổ ra, trong lòng liền giống như là thổi một trận âm phong bình thường. Hay cho Quỷ Diện Diêm La, nếu không phải buổi tối hôm qua bị ta bắn trúng một mũi tên, hôm nay có ngươi ở chỗ này, sợ rằng võ lâm chính đạo liền thật xong đời. Hôm nay liền xem như ta không có phát hiện Diêm La Điện bí mật, đợi đến bang động truyền ra, tâm hối, tâm nguyên hai tăng nhất định cũng sẽ giang hồ quần hùng dẫn tới nơi này à. Hừ, đáng tiếc ngươi Quỷ Diện Diêm La hôm nay không thể tới trước, nơi này nhất định sẽ chỉ là một trận đánh cược. Thẩm Cô Hồng đón gió táp tiến lên, càng là đi vào bên trong, thi thể càng nhiều, tất cả đều là chết ở mũi tên, ám khí trên, hơn nữa tất cả đều là thuộc về võ lâm người trong chính đạo. Thẩm Cô Hồng từ lúc trước tự tin, đã biến thành lo lắng. Lại đi một hồi, Thẩm Cô Hồng đi tới một chỗ cửa ngã ba. Nơi này có ba con đường, trong đó một cái chính là gió táp thổi tới chỗ, ở vào trung gian, ngoài ra hai đầu phân tả hữu hai bên. Ba con đường bên trên đều là thấy được thi thể hoành bảy tám dựng thẳng. Đi đâu một cái? Thẩm Cô Hồng đi phía trái đứng ra, tránh gió táp, do dự một hồi, hắn không khỏi lại nghĩ đến, cái này gió táp sẽ không vô duyên vô cớ thổi tới, nói vậy này điều trên đường nhất định có chút đừng với ngoài ra hai con đường. Chương 214, tài cao gan lớn âm thầm hành, 1, chương 214, tài cao gan lớn âm thầm hành, 1, Thẩm Cô Hồng biết, từ nơi này chất đầy thi thể hành lang mà nói, bất kể đi đâu một con đường cũng cực kỳ hung hiểm, bất quá cũng may đi tới nơi này lúc, có thể thấy một ít người mặc áo đen, mang theo mặt nạ thi thể, nếu là đoán không lầm, những người này tất nhiên chính là Diêm La Điện người. Nếu nơi này có Diêm La Điện người ẩn hiện, vậy thì chứng minh nơi này cơ quan đã không có, liền xem như có, cũng bị tiến vào trước người cấp phát động. Thẩm Cô Hồng suy nghĩ lộn được cực nhanh, hắn mặc dù tin tưởng Mạc Thanh Phong bản lãnh, thế nhưng là đương thời cũng không nhịn được âm thầm lo âu, dù sao ở vào cái này trong đen kịt, địch nhân ở trong tối chỗ mai phục, liền xem như võ công lại cao, cũng không tránh được bị thương có thể. Tại bậc này tình cảnh, nếu là bị thương, mất mạng tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. Không đúng, nếu là những thứ này mũi tên đều là tụ tập qua độc, vậy chỉ cần bị thương, chính là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Cô Hồng sắc mặt biến mấy cái, nhìn về phía bên trái chỗ đầu kia lối đi, hộp quẹt lần nữa đốt, thấy được kia nằm trên đất thi thể, sắc mặt tất cả đều là biến thành đen, lập tức hắn cũng không khỏi dựng ngược tóc gáy. Thử, liền xem như đầm rồng hang hổ lại làm sao? Ta Thẩm Cô Hồng có gì sợ chi? Thẩm Cô Hồng đối với mình bản lãnh rất là tự tin, huống chi hắn còn có linh bảo cung cùng truy phong tiễn. Bất kể đi đâu một con đường cũng nguy hiểm, vậy hãy để cho Thẩm Mỗ tới xem một chút, cái này gió táp ra từ nơi nào? Thẩm Cô Hồng đem hộp quẹt cất tốt, hướng trung gian thổi gió táp đầu kia đạo đi tới. Càng là đi vào bên trong, phong càng là thổi gấp, bất quá ngồi trên mặt đất trong thi thể, võ lâm người trong chính đạo cùng Diêm La Điện người trên căn bản ngang hàng, nói cách khác, con đường này bên trên hẳn không có cơ quan, chỉ có Diêm La Điện người tự mình đi ra đánh giết. Thẩm Cô Hồng hít mắt, đem cảnh giác nhắc tới 10 phần, lại đi một hồi, một đạo rét lạnh ý xuyên thấu qua gió táp, hướng áo lót của hắn đánh tới. Thẩm Cô Hồng thân thể lướt ngang đi ra ngoài 2 bước, tránh cái kia đột kích binh khí, nhưng hắn thân thể còn chưa có đứng vững, lại là mấy người phân biệt từ hai bên trái phải hai bên trong bóng tối lóe ra, nội kinh thúc dục dưới, nhưng thấy được binh khí trên chớp động rét lạnh ánh sáng, phen này ngược lại sắp tối ngầm trong không gian chiếu sáng. Thẩm Cô Hồng nắm lấy cơ hội, thân thể làm con quay chuyển động, hai tay biến ảo, mật như mưa nặng hạt trữ lực, không có chút nào sai lệch đánh vào mấy người này binh khí trên. Những người này đều là hừ một tiếng, binh khí rời khỏi tay người đương thời đã té ra ngoài, đụng vào hai bên trong vách tường, cũng là không thấy bóng dáng. Thẩm Cô Hồng ánh mắt hơi chợt lóe, như vậy xem ra, cái này hai bên trên vách tường hẳn là cũng có cơ quan, mà những thứ này cơ quan cũng không phải là trang bị lợi hại binh khí, là cung cấp người đánh giết xâm phạm kẻ địch. Cơ quan lợi hại hơn nữa, thủy chung là chết, mà chỉ có dùng người để bảo vệ mới là an toàn nhất. Nói như thế, con đường này nên đi thông một chỗ cực kỳ có ý tứ địa phương. Thẩm Cô Hồng âm thầm suy nghĩ, lại đi về phía trước một đoạn lộ trình, thi thể trên đất càng ngày càng ít, hơn nữa tất cả đều là võ lâm người trong chính đạo, trong đó cũng không thiếu là nổi danh hảo thủ, nói cách khác càng đi về phía trước, mai phục ở âm thầm cao thủ càng là lợi hại. Thẩm Cô Hồng người như vậy, càng là ở trong nguy hiểm, càng là có thể tỉnh táo ung dung, lập tức hắn bước không nhanh không chậm, bước ra mỗi một bước, kích thước cũng cơ bản giống nhau, lại rơi trên mặt đất lúc sẽ không phát ra chút xíu thanh âm, không chỉ có như vậy, hắn lập tức đã không cần ánh mắt, chỉ bằng vào linh giác đi lại, khắp mọi nơi hết thảy không có chút nào bỏ sót ở trong đầu hắn hiện lên, trong lúc lúc, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trước sau cùng nhau xuất hiện, phân kích Thẩm Cô Hồng sau lưng nhào bột bị cửa. Thẩm Cô Hồng bộ pháp triển khai, thân thể giống như là gió lay động dương liễu như vậy dãy rủa, kia tất sát nhất kích hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cũng là gián áo của hắn mà dịch ra. Thẩm Cô Hồng huyền công vận chuyển, chất khí trong cơ thể giống như là đại địa bên trên núi non sông ngòi bình thường, chạy qua trong cơ thể hắn mỗi một cái huyệt hiếu, lần nữa quy về khí hải lúc, người của hắn đã lăng không lên, hai chân phân trước sau đá đá, đón nhận kia lần nữa công tới hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bình bình hai tiếng vang động truyền ra, Thẩm Cô Hồng từ mũi chân bắn ra hai đạo kình khí đánh vào trước sau hai cây binh khí trên, giao kích kình khí tản ra bốn phía, thẳng đem kia cuồng thổi gió táp cũng cấp trận trở về. Thẩm Cô Hồng cùng trước đây sau giáp công hai người cùng nhau rơi xuống đất, vừa mới giao thủ kia thủ trong nháy mắt, Thẩm Cô Hồng đã thấy rõ trên mặt của bọn họ đều mang mặt nạ, chính là đầu trâu mặt ngựa. Tại Diêm La Điện bên trong, đầu trâu mặt ngựa địa vị còn phải ở các nơi phân đà đà chủ trên, cùng Hàn Đông như vậy sứ giả ngồi ngang hàng, là cái dưới hắc bạch vô thường tồn tại. Từ các ngươi thủ tại chỗ này, ta thật vô cùng tò mò, cái này con đường đi thông rốt cuộc là địa phương nào? Thẩm Cô Hồng thanh âm truyền ra, ở hắc cám đường đi truyền lên vang. Thử, ngươi chỉ sợ là không thấy được. Theo chính mặt công kích chính là đầu trâu, lập tức trong tay hắn kiếm đâm ra, dạng dỡ kiếm mang bùng lên, theo trong lối đi nhỏ gió táp mà động, hướng Thẩm Cô Hồng công tới. Thẩm Cô Hồng bất kể là áo quần hay là dùng ngọc châm buộc lên tóc dài, lúc này đều bị gió táp kéo đến thẳng tắp, lập tức hắn không tránh không né, đấm ra một quyền, đầu trâu mũi kiếm bị quyền kình chọc kích, đột nhiên cong, trong lúc lúc, ngựa mặt từ phía sau công kích cũng là ác liệt đến mức tận cùng. Thẩm Cô Hồng không để ý tới từ phía sau công tới ngựa mặt, chất khí trong cơ thể vận hành như mãnh liệt sóng cả bình thường, bước bước ra, như điện chớp chuyển qua đầu trâu sau lưng, tay trái đồng thời lộ ra, nhổ ra trưởng tính như hàng dài bình thường, đánh vào đầu trâu sau lưng chỗ. Rắc rắc tiếng gãy xương truyền tới, đầu trâu thân thể giống như là diều đứt dây bình thường hướng ngựa mặt đập tới. Ngựa ra mắt chạm, cấp tốc thu hồi đâm ra trường kiếm, cánh tay trái ôm ra, cần phải tiếp lấy bay tới đầu trâu, chẳng qua là ở hai tay của hắn chạm đến đầu trâu thân thể trong nháy mắt đó, một đạo rời non lấp biển lực đạo chuyển tới, làm cho hắn hừ một tiếng, hai người chỉ một thoáng bị dính chung một chỗ, nặng nề nện ở trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Dưới mặt nạ, đầu trâu mặt ngựa cũng nơi khỏe miệng cũng treo máu tươi, trong mắt vẻ kinh hãi thực tại khó có thể hình dung, bọn họ mặc dù không dám nói bản thân có bao nhiêu lợi hại, nhưng ở trên giang hồ tuyệt đối thuộc về nhất lưu cao thủ, đương thời ở Thẩm Cô Hồng trên tay cũng là không có đi qua hai chiêu. Thẩm Cô Hồng quay đầu lại, đi tới hai người trước mặt, nói: "Theo ta được biết, hai người ngươi đã từng tham dự Lê Hoa Sơn trang diệt trang chuyện, hôm nay ta Thẩm Cô Hồng lấy tính mạng các ngươi, cũng coi là tiền tình địa nghĩa." Đối mặt tử vong, chân chính không sợ người không có mấy, lập tức ngựa mặt vội la lên: "Chúng ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc mà thôi." Thẩm Cô Hồng nói: "Đây không phải là lý do, bất kể các ngươi giết người là ai, từ các ngươi giết người một khắc kia trở đi, cũng hẳn là nghĩ đến có một ngày giống như mình sẽ chết ở dưới đao của người khác." "Hừ, nói đến dễ nghe như vậy, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng giết người? Chẳng lẽ ngươi giết người tất cả đều là đáng chết?" Đầu Châu cũng là nói. Thẩm Cô Hồng nói: "Người sinh ra liền có sống quyền lực, không có người nào là đáng chết, ta cũng giết người, bất quá ta giết người đều là muốn giết ta người, nên mặc kệ bọn họ có nên giết hay không, ta ít nhất không thẹn với lòng. Đầu Châu mặt ngựa nghe vậy, biết nói thêm gì nữa cũng là vô dụng, Thẩm Cô Hồng trở tay một trường, chống rông đánh ra, hai người đồng thời bị mất mạng, mang theo mặt nạ đầu lặng lẽ rũ xuống. Thẩm Cô Hồng không biết trước mặt vẫn sẽ hay không gặp cao thủ lợi hại hơn, nhưng hắn tin tưởng mình bản lãnh, bất quá trong lòng hay là vì Mạc Thanh Phong đám người lo âu. Lại đi một hồi, chợt thấy được phía trước có nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu, phản phất này cái lối đi chạy tới cuối, ở nơi này nơi cuối cùng cũng không có cái gì, mà là trực tiếp lại đến bên ngoài. Thẩm Cô Hồng bước chân tăng nhanh, càng là hướng mặt trước đi, ánh sáng càng chân, không chỉ có như vậy, phong cũng thổi gấp hơn. Con đường này cuối chính là Thiên Thanh tự phía sau núi, trong lúc Nguyệt Nhi đã bên trên trung thiên, trong thiên địa sớm đã bị ánh trăng cấp bao phủ, ùng ùng tiếng vang không ngừng chuyển tới, kia gió táp tới chỗ, chính là kia vang động chuyển tới địa phương. Thẩm Cô Hồng đến gần nhìn một cái, mới phát hiện vang động cũng không phải là mặt đất, mà là tại dưới đáy, ùng ùng tiếng truyền ra, mang theo trận trận gió táp, kia gió táp thổi ra, trực tiếp rót vào cửa động. Phía dưới này ngược lại thứ gì, tại sao lại không ngừng cuốn ra gió táp? Thẩm Cô Hồng không khỏi tự nói một tiếng, đáng tiếc đương thời liền xem như có ánh trăng chiếu rọi, kia dưới đáy cũng là tối sầm, mà hộp quẹt bên trong, ở gió táp trong căn bản là điểm không phải. Thẩm Cô Hồng suy đi nghĩ lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này Diêm La Điện tổng đà xây ở nơi này, nhưng bọn họ không phải chân chính quỷ, cần hô hấp, muốn hô hấp sẽ phải có không khí, nói vậy nơi này nhất định là Diêm La Điện lỗ thông hơi chỗ. Nói như thế, này đến hạ quyết định nhưng là cài đặt có cơ quan, đem bên ngoài không khí hướng bên trong đường, mà nay không khí này lịch chuyển phương hướng, tuyệt đối sẽ đem dưới đáy không khí cấp rút sạch, đến lúc đó không có không khí, không cần ra tay, cái này tiến Diêm La Điện võ lâm người trong chính đạo, không luận võ công cao cường đến mức nào, cũng chỉ có một con đường chết. Thật là ác độc kế sách. Thẩm Cô Hồng trong lòng kinh hãi không thôi, Diêm La Điện là muốn hủy xào huyệt của mình, dùng để đem võ lâm chính đạo cấp cho bụi. Không được, ta nhanh hơn chút tìm được Mạc Thúc Thúc bọn họ. Thẩm Cô Hồng nào dám nhiều hơn nữa nửa phần do dự. Đường cũ lộn trở lại, lần nữa đi tới kia cửa ngã ba. Nếu là ta không có đoán sai, bất kể là đi bên trái đạo hay là đi bên phải đạo, cuối cùng cũng có thể đi thông Diêm La Điện. Thẩm Cô Hồng lắc mình tiến vào bên trái đạo trong, đi về phía trước một hồi, lần nữa gặp được cửa ngã ba. Chỗ này cửa ngã ba tổng cộng có 4 cái lối đi, so trước mặt lại thêm một đạo. Thẩm Cô Hồng đứng ở cửa ngã ba chỗ, ánh mắt hơi chợt lóe, lại lẩm bẩm, nơi này nên chỉ có một con đường là xuống đường, còn lại đều là đường chết. 4 con đường chọn một cái, thật đúng là có chút khó khăn. Ừ, bất quá ta như là đã biết kia lỗ thông hơi chỗ, muốn đánh giá ra là kia một cái cũng hẳn là không khó. Bất kể này đến hạ lối đi là như thế nào xây, bên trong vật kiến trúc an bài như thế nào, tất nhiên đều muốn dùng không khí lưu thông mới có thể xuống người. Lập tức cái này 4 cái lối đi trong cũng còn có yếu ớt gió thổi qua, cái này mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng là đã đầy đủ Thẩm Cô Hồng làm ra phán đoán. Lập tức hắn đi vào từ bên trái đếm lên thứ 3 con đường. Lấy Thẩm Cô Hồng bản lãnh, dĩ nhiên có thể đoán được, cái này trong lối đi nhỏ phòng đang không ngừng yếu bớt, cái này cũng chứng thực hắn phỏng đoán. Diêm La Điện người quen thuộc nơi này, bọn họ muốn chạy trốn đi ra nhất định rất dễ dàng, ngoài ra, nơi này nhất định còn có cơ quan, dưới đáy toàn bộ phong kín, như vậy mới có thể đạt tới con mắt của bọn họ. Thẩm Cô Hồng nghĩ như vậy, đã buông ra bước chạy như điên, nhất định phải nhanh tìm được Mạc Thanh Phong đám người, không để cho vậy, hôm nay hết thảy mọi người sợ rằng đều muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Chương 215, tài cao gan lớn âm thầm hành, 2. Chương 215, tài cao gan lớn âm thầm hành, 2. Không tới thời gian nửa nén hương, Thẩm Cô Hồng cũng là lần nữa đi tới một chỗ cửa ngã ba. Nơi này đường lại có 5 đầu nhiều, nếu là không có đi qua kia lỗ thông hơi, đi tới nơi này sợ rằng đã sụp đổ. Thẩm Cô Hồng chẳng qua là hơi một cảm giác, liền hướng thứ 4 con đường chạy đi, ở đi về phía trước thời gian uống cạn nửa chén trà, chợt nghe có kim loại giao kích tiếng lẫn vào có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Thẩm Cô Hồng bụng mừng rỡ, đang muốn lớn tiếng gào thét, không để ý, dưới chân hắn đột nhiên rơi vào khoảng không, toàn bộ thân thể hướng phía dưới rơi xuống mà. Trong lúc hắn phảng phất lại trở về Phi Vân Thành hạ địa cung bên trong, làm kia dây sắt gãy đi sau rơi xuống tình cảnh. Dưới đáy đen nhánh được không thấy 5 ngón tay, Thẩm Cô Hồng không biết phía dưới là không trang bị ám khí cơ quan, lập tức hắn không khỏi nghĩ đến, không cần gắn máy quan, chỉ cần ở phía dưới trên đất chống cắm bên trên một nhọn, từ nơi này sao cao địa phương rơi xuống, tất nhiên sẽ bị kia một nhọn chuyển ruột làm bụng. Thẩm Cô Hồng sinh ra ý tưởng này, trong bụng không khỏi run lên, chân khí trong cơ thể ở 12 trải qua đường đắn, kỳ kinh bắt mạch, cùng với dùng võ kinh phía trên kinh mạch vận hành đồ mở ra tới ẩn mạch bên trong lưu chuyển, ba chỗ kinh mạch thông với giống như là đại địa bên trên núi non sông ngòi, hồ ao đại dương tất cả đều bị quán thông bình thường. Vào lúc này, Thẩm Cô Hồng kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà có thể khống chế bản thân hạ xuống tốc độ, không chỉ có như vậy, ngay cả thân thể trên không trùng trạng thái đều có thể thay đổi. Thân thể của hắn tiếp tục hướng xuống rơi xuống, chẳng qua là tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần cũng là dừng ở không trung. Thẩm Cô Hồng không dám tưởng tượng, hắn giờ phút này giống như thần tiên, dựa vào chân khí trong cơ thể lưu chuyển, vậy mà lơ lửng giữa không trung mà không rơi xuống. Trong lúc hắn nhìn xuống dưới, phía dưới cũng được không có hắn tưởng tượng trong những thứ kia một nhọn loại món đồ, chân khí trong cơ thể lại chuyển, sử ra ngàn cân rơi công phu, thân thể bước vàng thỏa thỏa hạ xuống mặt đất trên. Thẩm Cô Hồng bốn phía nhìn một chút, nơi này không gian phương viên không quá nửa trượng, bốn phía đều là vách tường, nói cách khác nơi này là một cái đường chết, nhưng nếu là như vậy, vì sao không ở nơi này trên chôn một nhọn, hoặc là cái khác sắc bén chi khí, kia rơi xuống chẳng phải là chết nhanh hơn. Thiết kế người nơi này là đối với độ cao này quá tự tin, cho là rớt xuống người chỉ có thể ở đây tươi sống chết đói, hoặc là trực tiếp ngã chết, hay là nơi này có huyền cơ khác. Thẩm Cô Hồng trong lòng cảnh giác nhắc tới cực cao, đi về phía mặt đông vách tường, gõ một cái vách tường, tất cả đều là rắn cơm cấp gạch đá, căn bản cũng không có hắn tưởng tượng cơ quan bên trong vật. Đem thứ nhất mặt vách tường gõ qua sau, Thẩm Cô Hồng tiếp theo còn lại ba mặt tường cung cấp nhìn một lần, đáng tiếc nhất định thất vọng, lập tức hắn nâng đầu nhìn lên, trừ đen kịt một màu ra, cũng là không thấy bất kỳ món đồ. Nơi này rốt cuộc cao bao nhiêu? Bằng vào ta khinh công có thể hay không đi lên? Thẩm Cô Hồng trong lòng một chút ngọn nguồn cũng không có, hắn ngồi dưới đất, dựa vào phía đông vách tường, suy nghĩ thật nhanh lộn. Suy nghĩ hồi lâu, hắn chỉ đành phải cười khổ một tiếng, xem ra nơi này chính là một chỗ bẫy dập, không thiết trí bất kỳ một đạo cơ quan, cũng không ở chỗ này chỗ thiết trí ám khí, phải đem người cấp tươi sống chuyện ác ở chỗ này. Lời của hắn vừa dứt, phía bắc vách tường đột nhiên động một cái, lại có một nữ tử đụng vỡ vách tường, nện vào cái này không gian thu hẹp trong, nghiêm chỉnh mà nói, là đụng vỡ trên tường một đạo cửa. Thẩm Cô Hồng không kịp làm nhiều phản ứng, lập tức đã có cả mấy người giơ lên cây đuốc, từ cánh cửa kia trong tiến vào. Ánh lửa nhảy lên, nhưng thấy được kia trên đất nằm ngửa một cái dính đầy máu tươi nữ tử, không phải Nhàn Vân Cư Vân Thường là ai. Về phần kia phía sau giết đi vào mấy người, tất cả đều mang theo mặt nạ, chắc là Diêm La Điện người không thể nghi ngờ. Thẩm Cô Hồng lập tức không suy nghĩ thêm nữa vì sao mới vừa rồi hắn không có phát hiện cánh cửa này, bởi vì nghĩ những thứ này không có ích lợi gì, lập tức hắn phải giải quyết chính là cái này mấy cái mang theo mặt nạ Diêm La Điện người. Xem ra ta phải đa tạ mấy vị, nếu không ta còn không biết cấp như thế nào đi ra ngoài đâu. Thẩm Cô Hồng mặt mang nụ cười, hắn cực độ chân thành, nhưng nghe ở nơi này mấy người trong lỗ tai cũng là cực kỳ trân trọng. Đi chết đi. Kia cầm đầu người trường đao vung lên, bên cạnh hắn mấy người đồng thời mà động, mấy đạo ánh đao bọc khủng bố đao mang, hướng Thẩm Cô Hồng của tới. Ở nơi này hẹp hòi trong không gian, Thẩm Cô Hồng thân pháp liền xem như khá hơn nữa, di động đứng lên cũng không phải rất dễ dàng, điểm chết người nhất chính là mấy người này võ công cũng cao đến cực kỳ quái lạ, sợ rằng chỉ so với Diêm La Điện Tam Đại Phán Quan thấp hơn một đường. Thẩm Cô Hồng suy nghĩ lộn lúc, đồng thời lấy tốc độ nhanh như tia chớp nhấn huyền thiết cái hộp cơ quát, rút ra một chi truy phong tiễn tới hoành kích mà ra. Kia công tới mấy cái trường đao, đột nhiên giữa cũng chém vào Thẩm Cô Hồng truy phong tiễn bên trên, chói hai tiếng kim loại truyền ra, mấy người kia cùng nhau thối lui mấy bước, mà Thẩm Cô Hồng trực tiếp lướt qua đi đụng vào trên tường. Lập tức hắn kinh hãi phát hiện, vừa mới kia bóng loáng trên vách tường, lại có rất nhiều tấm gạch nổi lên, những thứ này tấm gạch giống như là một đạo cái thang bình thường, hướng trên nóc đen nhánh kia không thấy năm ngón tay không gian dọc theo mà đi. Thẩm Cô Hồng phen này đã hiểu vì sao hắn không có ở nơi này phát hiện bất kỳ kỳ quặc, đó là bởi vì nơi này cơ quan là một chiều đi thông bên ngoài, chỉ có từ mặt khác tiến vào mới có thể xúc động cơ quan. Mới vừa rồi nhất định là Diêm La Điện người đuổi giết Vân Thường, Vân Thường trong lúc vô tình chạm đến nơi này cơ quan. Nói cách khác, không có Vân Thường cùng những thứ này Diêm La Điện người, Thẩm Cô Hồng bị vây chết ở chỗ này là tuyệt đối. Hoàng Bét, cơ quan khởi động, khắp mọi nơi bấy dập cùng lối đi cũng mở. Diêm La Điện một người trong đó nói. Thẩm Cô Hồng cười lớn một tiếng, huyền công vận chuyển, truy phong tiễn đầu mũi tên trên đột nhiên dâng lên nhức mắt hoàng mang, khủng bố tiễn mang bắn ra, đem Diêm La Điện mấy người cấp bao phủ lại. Mấy người này không kịp kinh hãi, trường đao đã chào hỏi mà ra, khanh thương trên chuyển tới, trong tay bọn họ trường đao đã ưng tiếng mà đứt. Đi. Một người trong đó quát to một tiếng, đã lát mình ra phía sau của bọn họ cánh cửa kia, người còn lại cũng biết Thẩm Cô Hồng khủng bố, càng là lấy như chấp giật tốc độ lùi bước trước ra cánh cửa kia. Đợi đến những người này vừa đi ra ngoài, vách tường kia bên trên cửa đột nhiên lại tự động đóng bên trên, trên vách tường đột xuất tấm gạch, cũng ở đây từ từ nhìn trong tường mặt giúp vào. Thẩm Cô Hồng đương thời vội vàng đem truy phong tiễn thả lại huyền thiết cái hộp, ôm lấy trên đất Vân Thường, khinh công triển khai, dọc theo trên vách tường đột xuất tấm gạch phi thân mà lên, ở hắn đến phía trên lúc, những thứ kia nô ra tấm gạch cũng tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Thẩm Cô Hồng thầm kêu một tiếng, nguy hiểm thật. Thanh âm mới vừa truyền ra, trong ngực Vân Thường cũng là đã tỉnh lại, rên rỉ một tiếng, đôi mắt đẹp mở ra, thấy được bản thân vậy mà nằm song xoài Thẩm Cô Hồng trong ngực, lập tức không nói hai lời, trực tiếp là một bạt thai phiến ra. Thẩm Cô Hồng chưa tỉnh hồn, đối với trong ngực Vân Thường càng là chút xíu đề phòng cũng không có, kia nặng nghề một cái tát, không có chút nào sai lệch đánh vào Thẩm Cô Hồng má trái trên, nếu là nơi này không phải có chút hắc ám, nhất định có thể thấy được Thẩm Cô Hồng má trái bên trên cứng rắn năm cái un tùm dấu tay. Ba tiếng vang ở trong bóng tối vang lên, đau rát đau chuyển tới, Thẩm Cô Hồng đột nhiên sửng sốt một chút, gấp tiếp theo chính là sinh ra lửa giận vô hình, kêu lên, ngươi có bệnh à? Còn không đem ta buông xuống. Vân Thường thanh âm lạnh như băng vang lên, nếu là Thẩm Cô Hồng túi lầu nhìn, nhất định cũng có thể thấy được nàng kia trắng bệnh trên mặt, đột nhiên đã đỏ giống như son phấn bình thường. Thẩm Cô Hồng nghe thanh âm này, đã hiểu được vì sao bản thân sẽ bị vô duyên vô cớ đánh một bạn hai, hắn đem Vân Thường để dưới đất, Vân Thường không nói gì nữa, mà là bắt đầu vận công chữa thương. Thẩm Cô Hồng đốt hộp quẹt, yếu ớt ánh lửa ở trong lối đi nhỏ sáng lên, vừa mới kia đi lên chỗ không gian đã không có, trên đất là thuần một màu tấm đá, nghĩ đến đất này bên trên tấm đá ở cơ quan khởi động lúc, mới có thể hướng hai bên di động, lộ ra chỗ kia bấy giờ tới. Lập tức hắn chân mày không khỏi nhíu lại, vừa mới đi tới nơi này chính là nghe được tiếng đánh nhau, nhiễu loạn tâm thần của hắn, mới có thể rơi xuống bây giờ đi, bây giờ đi lên, nơi này cũng là yên tĩnh cực độ đáng sợ. Thẩm Cô Hồng vứt bỏ hết thể nghi ngờ, làm mình tỉnh táo lại, lập tức trong lối đi nhỏ lưu động tốc độ gió so với mới vừa hạ đã yếu hơn phân nửa, nói cách khác, còn nữa một canh giờ, nơi này liền thật thành tử địa. Thân là Nhàn Vân Cư nhân vật số 2, Vân Thường võ công tự nhiên không kém, chẳng qua là nàng không có đánh nhau kinh nghiệm, mới có thể bị mấy người kia cấp đuổi theo đánh, nửa chén trà nhỏ thời gian, nàng đã khôi phục 2-3 thành, ít nhất đi bộ đã không thành vấn đề. Thẩm Cô Hồng thấy được Vân Thường đứng lên, nói, Vân Thường cô nương nhưng có nhìn thấy minh chủ bọn họ. Vân Thường nói, minh chủ bọn họ là tiên tiến nhất tới, ta chưa từng thấy qua bọn họ, ngược lại chúng ta vừa tiến đến, liền gặp được cơ quan, muốn chết người không kịp suy tư, trực tiếp hướng bên trong chạy trốn, tiếp theo lại gặp Mai Phục, bây giờ còn có mấy người sống cũng không biết. Thẩm Cô Hồng nghĩ thầm, ở nơi này toàn bộ đường đi tới trong, trừ một cái chính xác đường ngoài, còn lại đều là trang bị lợi hại cơ quan, đều là đường chết, các ngươi như vậy hoảng hốt loạn trốn, còn sẽ có người sống, trừ phi là vật khí. Đi thôi, chúng ta phải nhanh tìm được minh chủ bọn họ, nơi này nhiều nhất còn nữa một canh giờ, chính là thật thành Diêm La Điện. Thẩm Cô Hồng nói. Vân Thường nghe vậy, nhất thời cả kinh, nói, thần tiễn công tử ý là. Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, lập tức liền đem phát hiện của mình cùng suy đoán cùng Vân Thường nói, Vân Thường không khỏi luống cuống. Kinh hoàng lúc, Vân Thường phát hiện Thẩm Cô Hồng lại là chút xíu cũng không nóng nảy, lập tức nàng không khỏi nghĩ đến vừa mới nằm song xoài Thẩm Cô Hồng trong ngực cái chủng loại kia ấm áp mà cảm giác thư thích, sắc mặt nàng lần nữa đỏ lên, nếu không phải ở nơi này trong bóng tối, Thẩm Cô Hồng nhất định có thể thấy được một trương tươi như hoa đào gương mặt. Chẳng biết tại sao, Vân Thường đương thời cũng không kinh hoàng, bước ra, Thẩm Cô Hồng kia riêng có nam tử mùi sông và mũi, loại cảm giác quen thuộc này, giống như là một đạo dòng nước ấm bình thường chảy qua toàn thân. Tại bên trong Nhàn Vân Cư, nàng cùng Nhàn Vân Cư những cô gái khác đều là phục vụ Nhàn Vân công tử Hoa Phi Ngữ tôi tớ. Trong lòng nàng, Hoa Phi Ngữ chính là thế gian này hoàn mỹ nhất người, nàng một trái tim đã sớm bị túc Hoa Phi Ngữ, thế nhưng là lúc này, trong óc nàng vậy mà lại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dáng vẻ, đây quả thực là một loại lại mới lạ, lại tràn đầy phạm tội cảm giác. Thẩm Cô Hồng tự nhiên không biết Vân Thường lúc này ý tưởng, hắn lúc này chỉ muốn mau mau tìm đến Mạc Thanh Phong đám người, một canh giờ bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, nhưng thời khắc thế này ở vào trong nguy cấp cảm giác, tuyệt đối sẽ không có người thích. Hai người một trước một sau, hướng phía trước tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát sau, liền tới đến một chỗ tương đối lớn không gian, từ nơi này nhìn, bốn phương tám hướng đều có lối đi, mà ở nơi này trong không gian, có mấy chục bộ thi thể ngổn ngang nằm trên đất. Chương 216, trời tính người tính chỉ chết chiến, 1, chương 216, trời tính người tính chỉ chết chiến, 1, xem ra nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Vân Thường mở miệng trước đạo. Thẩm Cô Hồng gật đầu, nơi này lối đi trung đạt 16 đạo nhiều, này xuyên thấu qua sức gió cơ bản ngang nhau, hơn nữa đều ở đây lấy giống nhau tốc độ yếu bớt, hắn nên đi kia một cái thông đạo, mới đến được Diêm La Điện đại điện. Vân Thường cô nương nhưng có đã đến nơi này. Thẩm Cô Hồng lúc này trong lòng dấy lên chút điểm hy vọng, dù sao Vân Thường trước tiến đến, nếu là nàng đi qua nơi này, bất kể đi đường đối hoặc là không đúng, chuyện này đối với bọn họ cũng sẽ có trợ giúp. Vân Thường bốn phía nhìn một chút, bọn họ lúc đi vào đều là không muốn sống chạy trốn tứ phía, căn bản là không có đi chú ý bên trong hoàn cảnh, lập tức bị Thẩm Cô Hồng hỏi tới, nàng bắt đầu hồi ức tình cảnh lúc đó, sau đó nói, giống như là có chút ấn tượng, bất quá nhớ không rõ lắm. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, chẳng qua là thở dài một tiếng, lập tức từ đạo thứ 8 trong lối đi truyền ra một trận tiếng vang. Hai người đều là linh giác cực kỳ nhạy cả người, trong mắt vẻ kinh hãi thoáng qua, liền trước sau đi vào đạo thứ 8 lối đi. Giết. Một tiếng hò giết chuyển tới, Thẩm Cô Hồng chân khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, thân thể lướt đi vài chục trượng, đi tới một chỗ khác trong thạch thất, chỉ thấy Kim Trương trường kiếm nhanh múa, đang cùng mười mấy cái mang theo mặt nạ Diêm La Điện người đại chiến. Trong lúc Kim Trương toàn thân trên dưới đã có vài chục thứ vết thương, bất quá cũng may đều không phải là thương ở phải sự. Thẩm Cô Hồng sau này tiến vào chiến trường, song trưởng vỗ vào hai cái Diêm La Điện người sau lưng, hai người này liền tiếng gào thét cũng không có truyền ra, cũng đã ngã xuống đất. Trong thạch thất, bốn bề trên vách tường đều là cắm có cây đuốc, nhảy lên ánh lửa ở kình phong cuồn quét dưới đung đưa hết sức là lợi hại. Thẩm Cô Hồng giải quyết tuyệt rơi hai người, người khác cũng phát hiện Thẩm Cô Hồng, rút lui ra khỏi chín người tới công Thẩm Cô Hồng. Ở chỗ này vây công Kim Trương tổng cộng có 15 người, trong đó có hai người chết ở Thẩm Cô Hồng dưới trường, chín người phản vây Thẩm Cô Hồng, cùng Kim Trương đối chiến cũng chỉ có 4 người, áp lực chẳng giảm, Kim Trương rốt cuộc có cơ hội thở dốc, kiếm pháp triển khai, không tới thời gian uống cạn nửa chén trà liền có một người trúng kiếm bỏ mình. Thẩm Cô Hồng quyền cước tê động, phàm là quyền cước gây nên, đều là có người ngã xuống, đến Kim Trương giết chết vây công hắn người cuối cùng lúc, Thẩm Cô Hồng cũng giải quyết 9 người kia. Đa tạ Thẩm Minh cứu trợ tri ân. Kim Trương hướng Thẩm Cô Hồng ôm quyền nói, hôm nay nếu không phải Thẩm Cô Hồng tới kịp thời, sợ rằng mạng nhỏ sẽ phải bỏ ở nơi này. Vân Thường khinh công so Thẩm Cô Hồng yếu đi không ít, đợi đến Thẩm Cô Hồng cùng Kim Trương giải quyết Diêm La Điện người, nàng mới từ trong lối đi lướt đi. Nói thật, ở Vân Thường trong lòng, vẫn luôn cho là Nhàn Vân công tử cái gì đều là thứ nhất, hôm nay thấy được Thẩm Cô Hồng như vậy thân pháp, mới hiểu được chỉ từ khinh công mà nói, Thẩm Cô Hồng đã không kém gì thiên hạ đệ nhất công tử Nhàn Vân công tử Hòa Phi Ngữ. Vân Thường cô đương. Kim Trương không đợi Thẩm Cô Hồng đáp án, chính là mở miệng nói. Thẩm Cô Hồng đương thời cũng không nói cái gì lời khách sáo, nói thẳng, Kim Minh có thể thấy được qua minh chủ bọn họ. Kim Trương lắc đầu nói, trong này khắp nơi đều là lối đi, không dối gạt Thẩm Minh, ta đương thời đã lạc đường. Thẩm Cô Hồng hơi cao mày, thời gian thế nhưng là sẽ không dừng lại, nếu là tìm thêm không tới Mạc Thanh Phong, Diệp Thiên Hoa đám người, kia quả thật không ổn. Kia những người khác đâu? Thẩm Cô Hồng lại hỏi. Tiến vào Đại Hùng Bảo Điện người trước sau có hơn 1000 người, Mạc Thanh Phong, Tiêu Chiến, Diệp Thiên Hoa đám người chẳng qua là mở đầu mấy người, người còn lại đương thời trừ thi thể ra, sống chính là bọn họ ba người, nếu những người kia đều chết hết, đây mới thực sự là khủng bố. Kim Trương nói, Tiến Vân Vân, Tư Đồ Sóc Phương bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì. Làm sao mà biết? Vân Thường hỏi. Kim Trương nói, bởi vì chúng ta mới vừa rồi liền vẫn còn ở cùng nhau, chẳng qua là gặp phải đánh giết, lúc này mới tàn mát. Vân Thường nói, vậy chúng ta dọc theo ngươi qua đây đường đi, nên có thể tìm tới bọn họ. Kim Trương gật đầu, tại dạng này trong hoàn cảnh, đương nhiên là người mình càng nhiều càng tốt. Thẩm Cô Hồng trong bụng cũng là nghĩ đến, không biết hôm nay tới tham gia công thẩm đại hội nhân trung, trừ dâu không ba già, còn có người nào là Diêm La Điện. Theo lý thuyết tới, trước mắt mặt nhân trung cơ quan bỏ mình lúc, quần hùng nên lui ra, mà nay chẳng những không có người lui ra ngoài, còn chết đi không ít, sợ rằng những người kia công lao không nhỏ. Ba người mỗi người gỡ xuống trên tường một cái cây đuốc. Kim Trương dẫn trước, Thẩm Cô Hồng, Vân Thường hai người theo ở phía sau, xuyên qua trong đó một cái hành lang, có đi tới một chỗ giống nhau như lúc trong thạch thất. Kim Trương nói, vừa mới chúng ta phải là ở chỗ này gặp tập kích. Vân Thường nhíu mày, nói, Kim công tử không thể đùa giỡn, chúng ta nhất định phải ngay lập tức tìm được minh chủ bọn họ, nếu không, đại gia sợ rằng cũng phải chết ở nơi này. Vân Thường, Thẩm Cô Hồng cũng không có đem nơi này thông phong yếu bất chuyện nói cho Kim Trương, lập tức Kim Trương nghe được Vân Thường vậy, còn tưởng rằng là tìm được minh chủ Võ Lâm Diệp Thiên Hoa bọn họ sau, có bọn họ những thứ này cao thủ hàng đầu che chở, lại vừa giữ được cái mạng. Hắn gật đầu nói, Vân Thường, cô nương nói lúc ấy mặc dù hung hiểm, nhưng ta có thể xác định, chính là ở chỗ này, bởi vì ta chỉ đi qua một cái lối đi, không đến nỗi không nhớ được. Thẩm Cô Hồng cũng là nhìn Vân Thường một cái, theo lý thuyết tới, người bình thường nghe đương thời hỏng bét tình huống, thứ nhất phản ứng không phải tìm được những người khác, mà là bản thân tìm ra đường chạy đi, lúc này mới sẽ không vây chết ở chỗ này. Vân Thường lời nói trong, hiển nhiên cũng định cùng người tiến vào đồng sinh cộng tử, đây là người bình thường khó có thể làm được, lập tức hắn đối thiên hạ kia thứ nhất công tử không khỏi sinh ra hứng thú. Dù sao thuộc hạ của hắn có thể như vậy, mà bản thân hắn tuyệt đối cũng sẽ không có nhiều chênh lệch. Cho đến bây giờ, Thẩm Cô Hồng tổng cộng đi qua như vậy nhà đá đã có 3 chỗ. 3 chỗ không gian lớn nhỏ đều là tương đương, lối đi cũng là 16 đạo, như vậy giống nhau như lúc bố trí, thật là dễ dàng lạc đường, ngay cả người mình sợ rằng cũng không tốt phân biệt. Thẩm Cô Hồng suy nghĩ miên man, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nếu là mình người cũng không tốt phân biệt, vậy tuyệt đối rất phiền toái, cái này trong lúc nhất định có cái gì dị sự ta không có lưu ý đến. Thẩm huynh, chúng ta bây giờ đi hướng nào? Kim Trương không khỏi hỏi. Thẩm Cô Hồng đang tập trung sự chú ý xem xét hoàn cảnh xung quanh, không có thời gian đi để ý tới Kim Trương. Vân Thường thấy Thẩm Cô Hồng bộ dáng như vậy, không khỏi nhớ tới Hoa Phi Ngữ có lúc cũng sẽ như vậy hết sức chăm chú đi làm một chuyện, nàng nói, không nên quấy rầy hắn. Kim Trương cũng nhìn ra Thẩm Cô Hồng đang làm chuyện, ba cái cây đuốc lúc này cũng đốt hết sức vượng, nhưng xa xa trong góc vẫn là mờ tối. Thẩm Cô Hồng giơ cây đuốc ở thạch thất trong đi một vòng, đem mỗi một mặt trên vách tường lối đi cũng nhìn một chút, bốn bề trên vách tường đều có bốn đạo lối đi, lại những thông đạo này bất luận kích thước lớn nhỏ hay là hình dáng, đều là giống nhau như lúc. Không ở trên cửa vậy thì ở Thẩm Cô Hồng ánh mắt đột nhiên bỏ vào nhà đá trung ương chỗ, lập tức hắn đi về phía trong thạch thất tường, đứng nghiêm nhìn về phía mỗi một đạo cửa đá, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà đá trên nóc, cái này nhìn thẳng làm hắn phát ra một tiếng sung sướng tiếng cười, nói, thì ra là như vậy. Thẩm huynh phát hiện cái gì? Kim Trương hỏi. Thẩm Cô Hồng chỉ nhà đá trên nóc, nói, các ngươi nhìn, nguyên lai ở thạch thất trung ương đỉnh chỗ cũng là có khắc một cái đầu mũi tên này đầu đang chỉ trong đó một chỗ lối đi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần dọc theo mũi tên này đầu phương hướng chỉ trỏ, nhất định có thể đến tới Diêm La Điện chính điện. Kim Trương thấy được mũi tên này đầu, cũng là vui mừng, nói, Diêm La Điện người thật là giàu hạn, nếu không có người nhắc nhở, trong bóng đêm, ai lại sẽ chú ý tới đỉnh trô đánh dấu. Vân Thường nói, cái này muốn nhìn ngươi có đủ hay không tỉ mỉ. Kim Trương gật đầu, bọn họ không có tìm được mũi tên này đầu, mà nhưng là bị Thẩm Cô Hồng cấp tìm được, cái này nói rõ rất nhiều chuyện cũng không phải là tưởng tượng khó khăn như vậy, chỉ cần một người tỉ mỉ, chăm chú vậy. Được rồi, chúng ta dọc theo mũi tên này đầu chỉ hướng đi, nhìn có thể hay không tìm được minh chủ bọn họ. Thẩm Cô Hồng thứ nhất cái đi vào lối đi, tiếp theo chính là Vân Thường, Kim Trương theo ở phía sau, cũng là nghĩ đến, nếu như mũi tên này đầu chỉ hướng là Diêm La Điện chính điện, kia dọc theo mũi tên này đầu đảo ngược đi, nhất định có thể đi ra cái địa phương quỷ quái này, ta tiếp tục đi theo đám bọn họ, hay là đi ra ngoài trước. Do dự lúc, Thẩm Cô Hồng, Vân Thường hai người đã hoàn toàn không có vào lối đi. Không được, nơi này trong tối còn có bao nhiêu mai phục cũng không tốt nói, đi theo đám bọn họ, chỉ cần bọn họ bất tử, ta cũng có thể sống đi ra ngoài. Kim Trương quyết định chủ ý, liền bước nhanh đi theo. Diêm La Điện trên chính điện, chỉ thấy mười mấy sắp xếp người bình thường cao khung sắt chỉnh tề địa trưng bày ở đại điện, khung sắt trên đệ là từng ngụm nồi sắt lớn, trong nồi dầu hỏa đang cháy rừng rực. Ánh lửa búng lên có cao ba thước, toàn bộ đại điện ở ánh lửa chiếu sáng dưới, tựa như mặt trời giữa trưa. Ở khung sắt giữa, nhưng thấy được Diêm La Điện người tất cả đều mang theo mặt nạ, chỉnh tề đứng ở khung sắt giữa. Sinh tử phán quan Hồng Liêm, thiết bút phán quan Vũ Học Dương, nhiều mặt phán quan, Hắc Bạch Vô Thường cùng với Tâm Hối, Tâm Nguyên trở nhân vật trọng yếu đều ở, nếu là bọn họ đi tới nơi này, sợ rằng ứng phó không dễ dàng a. Tại Thiên Thanh tự bên trong, Tâm Nguyên đối chiến chính là Diệp Thiên Hoa. Mặc dù lúc ấy hắn không có bị thua, nhưng là hắn biết Diệp Thiên Hoa tuyệt đối có năng lực giết hắn. Lúc này, Quỷ Diện Diêm La lại không ở, nơi này sợ rằng không có người nào có thể đối phó được Diệp Thiên Hoa, nên hắn vẻ bần rầu, thắng được nơi này bất kỳ người nào. Trong điện cơ quan toàn bộ khởi động, liền xem như bọn họ có thể đi tới nơi này, không bị thương chỉ sợ sẽ không có mấy người, chúng ta điện này trong đương thời còn có hơn 200 cao thủ, cộng thêm người ta, đừng nói là một cái Diệp Thiên Hoa, liền xem như có 4 cái Diệp Thiên Hoa cũng phải chết ở chỗ này, lại nói, các ngươi biết, đợi dưới đất này trong cung điện không khí hút xong lúc, chúng ta trực tiếp đem khởi động cơ quan, đem nơi này phong kín, liền xem như thần tiên cũng không trốn thoát được. Vũ Học Dương nói. Tâm Hối nói, không chỉ là thần tiên cũng không trốn thoát được, liền xem như có thần tiên tới cứu bọn họ cũng không cứu được. Ai, chẳng qua là nơi này đại điện hủy đi, cuối cùng là có chút không thôi. Tại kiến tạo chỗ ngồi này cung điện dưới đất lúc, điện chủ đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này, chẳng qua là không nghĩ tới tới sớm như vậy. Kia biết Lê Hoa mong muốn lợi dụng điện chủ, nhưng không biết điện chủ cũng ở đây tính toán như thế nào đem những cái được gọi là võ lâm chính đạo một lưới bắt hết. Ai, nếu không phải cái đó huyết Lê Hoa bây giờ vẫn không thể chết, lại có thể nào tha cho nàng tung tẩy lâu như vậy. Hồng Liêm kia âm nhu thanh âm vang lên. Chương 217, trời tính người tính chỉ chết chiến, 2, chương 217, trời tính người tính chỉ chết chiến, 2, bên ngoài ở truyền, điện chủ thương ở thần tiễn công tử Thẩm Cô Hồng trên tay, là thật hay giả? Tâm Nguyên hỏi ra sau này, mới biết không ổn, thấy được Hồng Liêm, Vũ Học Dương bọn người không có nói gì, một viên nỗi lòng lo lắng mới bung ra. Cái gì thần tiễn công tử, bất quá là thừa dịp điện chủ cùng Diệp Thiên Hoa đại chiến, ở phía sau đánh lén tiểu nhân mà thôi. Hồng Liêm trong mắt vẻ khinh thường chợt lóe lên. Ngược lại Vũ Học Dương, nhiều mặt phán quan lãnh giáo qua Thẩm Cô Hồng tiện thuật khủng bố, lập tức cũng không nói gì. Được rồi, trong điện phong cũng quất đến sắp xỉ, thông báo các nơi người, toàn bộ tới đây đại điện tập hợp, nên thu lưới. Hồng Liêm là tam đại phán quan đứng đầu, liền xem như Tâm Hối như vậy thập đại trưởng lao đứng đầu, cũng muốn nghe hắn. Lập tức người trong điện nhận được mệnh lệnh, đã hành động. Thẩm Cô Hồng cùng Vân Thượng, Kim Trương hai người xuyên qua mấy chỗ nhà đá, liền liên tiếp gặp được Tiêu Giản, Diệp Tử Hằng, Tư Đồ Sóc Phương, Tiễn Phân Phân, Tiêu Giã, Khương Như Xuân, Ân Thắng Thu đám người, nhiều như vậy cao thủ tụ trùng một chỗ, lá gan tự nhiên mạnh lên. Dọc theo mũi tên này đầu đi, quả thật có thể đi tới Diêm La điện chính điện sao? Tư Đồ Sóc Phương mang theo hoài nghi giọng nói, mũi tên này đầu chỉ dẫn phương hướng là Thẩm Cô Hồng phát hiện, hắn dĩ nhiên rất khó chịu. Vân Thường nói, chuyện về sau, không ai nói rõ được, bất quả nếu không có mũi tên này đầu, sợ rằng Tư Đồ công tử lập tức đã chết ở Diêm La điện những người kia trên tay đi. Tư Đồ Sóc Phương tương đối xui xẻo, hắn là bị trong Diêm La điện nhân vật cấp bậc trưởng lao vây công, như không phải Thẩm Cô Hồng, Tiêu Giản đám người tới kịp thời, hắn cũng là đã thành Diêm La điện ủy. Bị Vân Thường nhắc tới loại này, chuyện Tư Đồ Sóc Phương chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, lập tức chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi qua một chỗ lối đi, đi tới rộng rãi trong thạch thất. Đám người bước vừa mới rơi xuống, cái khác trong lối đi đột nhiên trào ra mấy mươi người, một trận huyết chiến ở thạch thất trong triển khai, ánh đao bóng kiếm giữa, bất kể là Diêm La điện người hay là võ lâm người trong chính đạo, đều có người bị thương hoặc là chết đi. Thẩm Cô Hồng đấm ra một quyền, tiến lên đón ngay mặt công tới một thanh trường đao, quyền kinh nổ ra, đem trường đao cấp đánh cho hai khúc. Thân thể quay lại, tay trái tay phải đồng thời đụng vào hai người trên lồng ngực, rắc rắc gãy xương tiếng truyền ra, hai người kia rên lên một tiếng thê thảm, thân thể nhất thời bay lên, hướng đồng bạn của mình đánh tới, chỉ một thoáng, chỉ thấy mười mấy người lăn đất không nổi. Thật là thủ đoạn, nhìn ta trường đao. Một đạo như sấm bình thường tiếng vang truyền ra, Thẩm Cô Hồng cảm thấy sống lưng không khỏi phát lạnh, lập tức huyền công vận chuyển, chân khí ở toàn thân trong cấp tốc lưu động, thân thể quay lại, cuốn lên một cơn gió lớn, đem kia từ phía sau công tới trường đao cấp mang lệ. Người nọ đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới hắn 10 phần chắc chín một đao, lại bị Thẩm Cô Hồng cấp tùy ý hóa giải, lập tức không làm suy nghĩ nhiều, trường đao đưa ngang một cái, hướng Thẩm Cô Hồng nói bên hông công tới. Thẩm Cô Hồng biết, võ công của người này tuyệt đối so với Tâm Hối không kém bao nhiêu, lập tức không dám khinh thường, quyền trưởng phân hợp, trưởng kích mặt đao, quyền anh người nọ ngay mặt. Người nọ trường đao run lên, phá bỡ Thẩm Cô Hồng trưởng kình, rồi sau đó một quyền, hướng Thẩm Cô Hồng công ra quả đấm chém tới. Một kích này chi kỳ, Thẩm Cô Hồng chưa bao giờ có từng thấy, công ra quả đấm khẽ quấn, tránh qua lưỡi đao, thân thể với nhảy hướng không trung, liên hoàn thích ra năm chân. Mỗi một bàn chân đưa ra, đều là quán chú khủng bố kinh lực. Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao liên tiếp đổ ngang mà ra, thân thể cũng là không tự chủ được lui về phía sau, cho đến đụng vào trên vách tường. Thẩm Cô Hồng không để ý tới người nọ, nhắc lại một hớp chân khí, nhảy trên không trung thân thể đột nhiên phát triển, hai chân tựa như cây kéo bình thường mở ra, đã hướng hai cái Diêm La điện người, hai người kia đều là hét thảm một tiếng, rồi sau đó cũng té xuống đất, vì vậy không có sinh cơ. Trong lúc dưới, Vân Thường chống lại cũng là trong Diêm La điện trưởng lão cấp nhân vật, nàng vốn không am hiểu chiến đấu, đương thời lại có thương tích trong người, không tới 50 chiêu cũng đã hiểm tượng hoàn sinh. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, không nói hai lời, công lực lại tụ họp, song trưởng đánh về phía kia đang cùng Vân Thường đại chiến người sau lưng. Người nọ cũng là rất giỏi, lập tức hắn bỏ qua Vân Thường, lướt ngang lái đi, như vậy Thẩm Cô Hồng kia một đôi trưởng lực liền đánh cái vô ích. Nhưng Thẩm Cô Hồng cũng không thèm để ý, song trưởng cử động nữa, tả hữu khai cùng, đem hướng hắn công tới những thứ kia tiểu la la cấp từng cái đánh tới, rồi sau đó cùng Vân Thường sóng vai mà chiến. Đa tạ. Vân Thường ngọc trưởng phản ra, đem từ phía sau đánh lén mà tới hai người bước cho lui, cùng Thẩm Cô Hồng bước qua người, lại đánh ngã mấy người. Lần này tới trước vây công Thẩm Cô Hồng đám người, có Diêm La điện thập đại trưởng lão trong năm vị, trong đó hai vị Thẩm Cô Hồng đã lên ra qua, còn lại ba người một người đối chiến Diệp Tử Hằng, một người đối chiến Tư Đồ Sóc Phương, một người đối chiến Tiêu Giản, mà hai người khác bỏ qua Thẩm Cô Hồng cùng Vân Thường sau, cũng là tiến vào võ lâm người chính đạo bề trong, đơn giản chính là hổ vào bầy dê. Khương Như Xuân, Ân Thắng Thu hai người võ công so với Yến Phân Phân, Kim Trường đám người cao hơn bên trên không ít, nhưng đối đầu với Diêm La điện trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng là không đáng chú ý, 10 chiêu không tới, mấy người đồng thời trúng trưởng bị thương, rối rít nhảy ra. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, bóng dáng chớp động, chỗ đi qua, Diêm La điện những thứ kia tiểu la la đều là trúng trưởng ngã xuống, trong nháy mắt, hắn lại đối bên trên vừa mới cùng hắn so chiêu hai vị kia trưởng lão. Thẩm Cô Hồng võ công tuy cao, nhưng cùng lúc chống lại như vậy hai người, trong lúc nhất thời cũng không chiếm được chỗ tốt, hơn 10 chiêu đi qua, mới chiếm cứ chút điểm phía trên, nhưng ở lúc này, từng trận tiếng chuông du dương từ các lối đi chuyển tới, Diêm La điện người từng cái lui ra, không còn ham chiến, trực tiếp chui vào trong lối đi, trong thạch thất, lúc này lần nữa chỉ còn dư lại võ lâm chính đạo đám người. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Sóc Phương kia mang theo giọng nghi ngờ băng lên, đám người cùng hắn bình thường, đều là nghi ngờ vô cùng, theo lý thuyết tới, lúc này Diêm La điện người là chiếm cứ phía trên, căn bản không có lý do rút đi. Thẩm Cô Hồng cùng Vân Thường nhìn nhau, cũng có thể thấy được với nhau trong mắt vẻ ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết, Diêm La điện người nhất định đã bố trí xong, sắp rút lui ra khỏi. đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thẩm Cô Hồng đương thời đã không nghĩ ngợi nhiều được, thứ nhất cái vọt vào trong lối đi, Vân Thường theo sát phía sau. Diệp Tử Hằng, Tiêu Giản, Tư Đồ Sóc Phương đám người chạy tới không muốn cùng ở Thẩm Cô Hồng phía sau, nhưng là bọn họ không đốc, thấy Thẩm Cô Hồng kia dáng vẻ nóng nảy, đều biết có thể có nghiêm trọng chuyện muốn phát sinh, lập tức cũng không làm lo lắng nhiều, đi theo. Dưới đất này cung điện tuy là như mê cung bình thường, nhưng Diêm La Điện người vốn là sinh hoạt ở nơi này, so với Thẩm Cô Hồng đám người tìm đầu mũi tên phương thức, bọn họ tự nhiên nhanh không ít. Trên chính điện, Hồng Liêm, Vũ Học Dương, nhiều mặt phán quan tam đại phán quan, cùng với Hắc Bạch Vô Thường, còn có Tâm Hối, Tâm Nguyên 10 đại trưởng lão tề tụ. Tất cả mọi người cũng đều đến đông đủ. Hồng Liêm kia âm nhu thanh âm vang lên, ở mỗi người bên tai truyền vang. Bẩm báo phán quan đại nhân, đều đến đông đủ. Một người trong đó mang mặt nạ người hồi đáp. Tốt, khởi động cơ quan, tất cả mọi người ấn tự thối lui ra. Hồng Liêm áo đỏ khẽ vỗ, trong đôi mắt vẻ hung ác thoáng qua. Diêm La Điện người đến làm, lập tức hành động, lập tức chỉ thấy bọn họ đi về phía bốn phía đại điện, nhấn trên tường thiết tốt cơ quan, trên đại điện, ầm tiếng vang lên. Đi. Vũ Học Dương quát to một tiếng, cùng Hồng Liêm, Tâm Hối đám người dẫn đầu, người còn lại cũng theo ở phía sau. Nhưng ở lúc này, Thẩm Cô Hồng cùng Vân Thường, Tiêu Giản đám người từ trong lối đi nhỏ lao ra. Thẩm Cô Hồng nhìn về phía Hồng Liêm đám người, không nhịn được cười một tiếng, nói: "Chư vị gấp như vậy đi, đây không phải là đạo đãi khách à?" Vũ Học Dương, nhiều mặt phán quan đám người đây là đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Thẩm Cô Hồng đám người vậy mà tìm được chính điện đi lên. Nơi này cơ quan một khi khởi động, khắp mọi nơi đều là hiểm địa, đường ra duy nhất ở nơi này trên chính điện, vốn là tính toán đem Thẩm Cô Hồng đám người vây ở trong đó, nhưng là bây giờ xem ra là không được. Xem ra các ngươi tìm được trong thạch thất đầu mũi tên. Hồng Liêm nói. Thẩm Cô Hồng nói, tìm được những thứ kia đầu mũi tên, tựa hồ không phải rất khó. Hồng Liêm cũng là hừ lạnh một tiếng, các ngươi có thể đi ra, là có chút vật khí, bất quá chỉ bằng các ngươi những thứ này a miêu a cẩu, đi tới nơi này, đồng dạng là một con đường chết. Tiêu Giản, Diệp Tử Hằng đám người nghe vậy, đều là cả kinh, bởi vì bọn họ lúc này mới chú ý tới, Diệp Thiên Hoa, Tiêu Chiến, Mạc Thanh Phong, Tống Kính Lược, Trang Mị Nhi, Áo Xanh, Bạch Chỉ Dương, Thiên Chính Đại Sư bọn người cũng còn không có đi ra khỏi tới, dựa vào bọn họ bọn tiểu bối này, làm sao có thể địch nổi Diêm La Điện. Xem ra có ít người là cố ý dẫn chúng ta đi tìm cái chết. Tư Đồ Sóc Phương phát ra thanh âm âm dương quái khí. Vân Thường cũng là hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể lựa chọn chết ở bên trong. Tư Đồ Sóc Phương nói, Vân Thường cô nương ngươi là có ý gì? Vân Thường nói, bọn họ tính toán đem không khí nơi này toàn bộ hút xong, đem tất cả mọi người phá hỏng ở chỗ này, nếu là chúng ta trễ nữa đến mấy bước, liền thật chỉ có thể thành quỷ. Vân Thường lời nói làm cho Tiêu Giản, Tư Đồ Sóc Phương bọn người là biến sắc, bọn họ bây giờ không có nghĩ đến, vào giờ phút này, bọn họ đang ở quỷ môn quan bên trên chuyển rời. Vân Thường cô nương nhưng có chứng cứ. Diệp Tử Hằng vẻ mặt rất là ngưng trọng, lập tức tra hắn Diệp Thiên Hoa bọn người còn chưa tới nơi này, nếu như minh chủ Võ Lâm chết ở Diêm La Điện, có thể tưởng tượng, trên giang hồ sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Vân Thường nhàn nhạt nói, Diêm La Điện người ngay ở chỗ này, Diệp công tử có thể trực tiếp hỏi bọn họ. Hồng Liêm bọn người kinh ngạc xem Vân Thường, bọn họ hết thể kế hoạch, bố trí có thể nói là hoàn mỹ, nhưng lại vẫn bị phát hiện. Không sai, nơi này sắp là một khối tử địa, đợi đem các ngươi giết đi, Diệp Thiên Hoa, Tống Kính Nhược chờ Võ Lâm Minh Túc lại chết ở chỗ này, từ nay, giang hồ chính là chúng ta Diêm La Điện. Tâm Nguyên thanh âm cực độ ngông cuồng, có thể thấy được trong mắt hắn vẻ kích động. Phải không? Kia khiến chư vị thất vọng. Diệp Thiên Hoa thanh âm từ một đạo trong thông đạo chuyển tới, tiếp theo chỉ thấy Diệp Thiên Hoa dẫn đầu, Tiêu Chiến, Tống Kính Nhược, Thiên Chính Đại Sư, Ôn Vĩnh Khiết đám người từng cái đi ra. Phụ thân. Diệp Tử Hằng thấy được Diệp Thiên Hoa, trên mặt sắc mặt vui mừng không nói hình dung. Thẩm Cô Hồng thấy được Mạc Thanh Phong vô sự, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hồng Liêm chờ Diêm La Điện người thấy vậy, đều là thần sắc cứng lại, hắn không nghĩ tới trong điện cơ quan mê cùng cũng không có vây khốn những thứ này võ lâm người trong chính đạo, lập tức bọn họ muốn thuận lợi rời đi, sợ rằng đã không thể nào. Đây chính là người tính không bằng trời tính, còn nữa chính là ta không át chính. Tiêu Chiến kia thanh âm hùng hậu vang lên, khí thế phóng ra, kích thích trận trận của phong, toàn bộ trên đại điện những thứ kia trào sắt trong ngọn lửa, đột nhiên giữa cũng đong đưa hết sức là lợi hại, phảng phất lập tức muốn tắt bình thường. Hừ, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, đi tới nơi này vẫn là một con đường chết. Hồng Liêm tay khẽ vẫy, Diêm La Điện lập tức tuôn ra. Diệp Thiên Hoa trong mắt ác liệt chi sắc chợt lóe, quát to một tiếng, giết. Trong lúc bất kể là Hồng Liêm hay là Diệp Thiên Hoa đều biết, nếu muốn sống đi ra ngoài, chỉ có giết chết đối phương, nên lúc này ai cũng sẽ không che trước giấu sau. Chương 218, lưỡng bại câu thương biến tái sinh, 1, chương 218, lưỡng bại câu thương biến tái sinh, 1, đại chiến ngay từ đầu, bên trong đại điện những thứ kia chống đỡ chảo sắt khung sắt liền bị đổ. Dầu hỏa ngồi trên mặt đất chảy xuôi, lửa cháy hừng hực dấy lên, toàn bộ đại điện đột nhiên là được biển lửa, không ít người không phải là bị giết chết, mà là bị thiêu sống. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ trên đại điện thật là loạn thành một lần. Trang Mị Nhi cùng Tâm Hối đám người dĩ nhiên là quen biết, bất quá lúc này, hai bên cũng chỉ có dùng hết khí lực lớn chiến, mới có thể không bại lộ thân phận. Trong lúc Trác Thái Phong, Kim Lăng Tám Hổ, Áo Xanh, Tiêu Giản, Diệp Tử Hằng đám người chống lại tất cả đều là trong Diêm La Điện trưởng lão cấp bậc nhân vật, mà Diệp Thiên Hoa thời là chống lại Tâm Hối. Tiêu Chiến chống lại Tâm Nguyên, Mạc Thanh Phong, Thiên Chính Đại Sư phân biệt chống lại Thiết Bút Phán Quan Vũ Học Dương cùng nhiều mặt phán quan, Tống Kính Nhược một người độc chiến Hắc Bạch Vô Thường, mà Thẩm Cô Hồng cũng là cùng Hồng Liêm đánh khó phân thắng bại. Ở Phi Vân Thành lúc, Thẩm Cô Hồng cùng Hồng Liêm giữa còn có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, mà bây giờ, giữa hai người cũng là ai cũng chiếm không phải ai phía trên. Thằng nhóc này, bản lãnh ngược lại dài vô cùng nhanh. Hồng Liêm thanh âm có chút bén nhọn, ra chiêu lúc càng là lộ ra một cô âm nhu, nhưng chiêu thức chi tàn nhẫn, tuyệt đối là thế gian nhất đẳng nhất, nếu là chỉ lấy võ công mà nói, sợ rằng toàn bộ Hồng Liêm chỉ so với Diệp Thiên Hoa vị này mình chủ võ lâm yếu hơn một chút. Là ngươi dừng bước không tiến lên. Thập cô Hồng bàn tay phải dẫn dắt, tháo bỏ xuống Hồng Liêm kia cực độ âm nhu trường lực, quyền phải đánh ra, trực đảo Hồng Liêm gây trong huyệt. Một quyền này chi hung ác chuẩn, nếu là đổi người khác, tuyệt đối là thân tử đạo tiêu, thế nhưng là Hồng Liêm cũng là bên hông lắp một cái, thân thể kia vậy mà giống như là linh xà bình thường lượn quanh động, tránh Thẩm cô Hồng kinh khủng kia một quyền đồng thời, lại hướng Thẩm cô Hồng của tới. Thẩm cô Hồng mặc dù từng cùng Hồng Liêm đã giao thủ, nhưng là chưa bao giờ gặp hắn sử dụng qua quỷ dị như vậy võ công, lập tức chỉ đem chân khí bày kín toàn thân mỗi cái huyệt thiếu, hai quả đấm huy động, liên tiếp tiến lên đón Hồng Liêm kia nhanh tựa như chớp giật trường lực. Bịch bịch tiếng truyền ra, khủng bố kinh lực đan vào lan tràn khắp nơi, hơn trượng khoảng cách bên trong, làm người ta gần không phải hai người thân. Diệp Thiên Hoa trước giờ cũng không có nghĩ tới, ở nơi này thế gian trừ quỷ diện Diêm La gia, vẫn còn có người có thể cùng hắn đại chiến 100 gọi về không rơi xuống vương. Lập tức hắn vẫn thần quyền bạn hát tranh lưu trưởng giao thoa sử dụng, 130 chiêu trôi qua về sau, mới chậm rãi chiếm đóng phía trên. Vào giờ phút này, tâm hối trên trán đã có mồ hôi một lan xuống, bất quá hắn cũng là chút xíu cũng không có lùi bước, trong tay chàng hạt đã thành vũ khí của hắn. Chuyển động đồng thời mang theo ác liệt thế không ngừng tiến lên đón lá Diệp Thiên Hoa quyền trưởng, tuy là ở vào phía dưới, nhưng một giờ nửa khắc Diệp Thiên Hoa cũng khó mà thương tổn được hắn. Tống Kính Nhược không có kiếm cảnh chống lại Hắc Bạch Vô Thường, cũng là lực lượng ngang nhau. Trong lúc, nhưng thấy được Bạch Vô Thường đoạt mệnh lưỡi hái mang theo trận trận đao mang, không ngừng bay đủ mà ra, Hắc Vô Thường sách hồn liên như hàng dài bình thường bay lên không quanh quẩn, từ các phương hướng công kích Tống Kính Nhược. Tống Kính Nhược ở vào vây công trong, nhưng thấy hắn ác liệt chỉ phong không điểm đứt ra, kiếm khí từ giữa ngón tay tràn ngập, bộc phát ra điểm một cái trong suốt ánh sáng, đánh vào Hắc Bạch Vô Thường bình khí trên. Phát ra đinh đinh chói tai tiếng vang. Thiên Chính đại sư võ công tuy cao, nhưng hắn ôm lòng từ bi, không muốn hạ sát thủ, nên nhiều mặt phán quan mặc dù ở vào phía dưới, nhưng là không nguy hiểm tính mạng. A Di Đà Phật, thí chủ bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ. Đại chiến tiến, Thiên Chính đại sư hay là đang khuyên người từ thiện? Hừ, lão lựa chọc, để ngươi biết một chút cô nại nại chân chính thủ đoạn. Nhiều mặt phán quan nhìn cách đó không xa đang đại chiến Diệp Thiên Hoa, cắn răng một cái, đột nhiên thân thể của nàng hóa thành nặng nề ảo ảnh, bốn phương tám hướng triển khai công kích. Ảo ảnh vô cực. Tiêu Chiến cùng nhiều mặt phán quan cách hơi gần, không khỏi thất thanh kêu lên. Trong lúc, Tiêu Chiến hơi thất thần, bởi vì cái này ảo ảnh vô cực chính là đã bị Diệt Môn Tô ra không sinh động công, bởi vì này công cực kỳ quỷ dị, lại có người ta gọi là làm mà công. Tâm Nguyên thừa dịp Tiêu Chiến thất thần lúc, công kích càng là ác liệt, làm cho Tiêu Chiến liên tiếp bại lui. Tiêu Chiến thanh âm truyền ra, đang đại chiến Ôn Vĩnh Khiết, Thẩm Cô Hồng, Diệp Tiên Hoa đám người đều là nghe được. Ôn Vĩnh Khiết phục mệnh cha Tô ra Diệt Môn chi án, lúc này dĩ nhiên là kích động nhất, chẳng qua là không để ý, suýt nữa bị Diêm La Điện người trưởng đao cấp chém trúng. Lập tức hắn thu nhiếp tinh thần, trường kiếm huy động, đem ngay mặt công tới hai người bước cho lui, sau đó thân thể lui về phía sau, trường kiếm đâm ngược mà ra, đâm vào từ phía sau công tới người nọ trên lồng ngực, rồi sau đó trường kiếm trở về rút ra, lại tiến lên đón ba người. Diệp Thiên Hoa chẳng qua là thản nhiên nhìn một cái nhiều mặt phán quan, liền không để ý tới nữa, đến lúc này, tâm hối chiêu thức đã chậm lại, mà Diệp Thiên Hoa công kích cũng là bén mọn hơn. Thần cô Hồng hơn 10 năm trước ở đại danh phủ lúc liền nghe được Hàn Tam Tiên đám người nói tới ảo ảnh vô cực là Kim Lăng Tô gia võ công, theo lý thuyết tới, ở Kim Lăng lúc Thẩm cô Hồng nên có thể đoán được nhiều mặt phán quan là Tô gia sống sót trong hai người một người khác, cũng chính là Tô Mang nữ nhi. Chẳng qua là cách biệt bao năm, hắn trên căn bản đã quên đi, bây giờ Diệp Tiêu Chiến tiếng kêu sợ hãi phát ra, cũng là đưa tới hắn rất nhiều suy nghĩ. Thử, cùng ta đại chiến, còn dám chần chừ. Hồng Liêm thâm trầm thanh âm phát ra, đại hồng y áo phông giống như là lăn lộn mây đỏ bình thường, mỗi thời mỗi khắc đều là biến ảo khó lường, khủng bố kinh khí giống như là mưa rông chớp giật bình thường, vô cùng bất nhập từ bốn phương tám hướng công kích Thẩm cô Hồng. Thẩm cô Hồng thu nhiếp lại tâm thần, tay chân tê động, quần trưởng vận động, thân thể lộn. Bất kể Hồng Liêm công kích như thế nào ác liệt, hắn luôn có thể trong nháy mắt nhìn ra này chiêu thức biến hóa trong chỗ sơ hở, ra chiêu lúc nhìn như vô tình, nhưng là có thể chống đỡ được Hồng Liêm. Quỷ diện Diêm La bị Thẩm cô Hồng tên bắn bị thương chuyện, Hồng Liêm tự nhiên biết, võ công của hắn không hề so Quỷ diện Diêm La yếu hơn bao nhiêu, tại không có gặp Thẩm cô Hồng lúc, hắn liền đã nghĩ kỹ đối phó Thẩm cô Hồng biện pháp, đó chính là không nên để cho Thẩm cô Hồng tên rời dây. Nên vừa ra chiêu, hắn không chỉ có tuyển chọn Thẩm cô Hồng, hay là cực kỳ ác liệt công kích. Làm như vậy không chỉ là đường Thẩm cô Hồng tên rời dây, hơn nữa hắn còn muốn thừa dịp cơ hội này đem Thẩm cô Hồng giết đi. Hơn 100 chiêu đi qua, Hồng Liêm kinh hãi phát hiện, Thẩm cô Hồng võ công, sợ rằng thật không hề so hắn yếu, hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, Thẩm cô Hồng giống như là cố ý đang ẩn nút bản thân. Vô luận như thế nào, lập tức nếu chống lại, hắn cũng không có ý định lại ẩn nút, sở học của hắn võ công tên là Thái Âm Thần Công chính là một môn thất truyền đã lâu ma công, so với ảo ảnh vô cực tới không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần, cũng là bởi vì luyện thành này công, hắn mới từ một cái tuấn nam biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Thái Âm Thần Công còn có một tầng cuối cùng không có luyện thành, bất quá lúc này hắn toàn lực triển khai, giống như là có cả trăm cái Hồng Liêm cùng nhau mà động, dáng người nhảy múa, giống như là một chi hoàn mỹ đến mức tận cùng vũ khúc, một đạo đạo âm nhu đến mức tận cùng kính phong mềm nhũn lan tràn khắp nơi, phảng phất có thể làm người cốt tử cũng mềm nhũn. Trong lúc bất kể là Diêm La địa người, hay là võ lâm người trong chính đạo thấy Hồng Liêm dáng vẻ, đều giống như một vị tuyệt sắc nữ tử ở làm điệu làm bộ, tuyệt sẽ không nghĩ đến hắn là một cái bực mày dâu nam, thất thần lúc, những người kia đều là miệng sủi bọt mép, té xuống đất không thể dậy được nữa. Nguyên lai Hồng Liêm vị này võ công một khi thi triển ra, mọi cử động còn có mê người tâm thần công dụng, lập tức Thẩm Cô Hồng ở vào kia nặng nghề múa ảnh trong, không chỉ có muốn ứng đối Hồng Liêm quỷ dị kia đến mức tận cùng chiêu thức, còn phải đề phòng trên tinh thần công kích. May được Thẩm Cô Hồng luyện tên lúc dùng chính là thần ngộ phương pháp, không cần ánh mắt nhìn, ở vào tâm như gương sáng, giếng cổ không gợn sóng cảnh, bất kể đối thủ chiêu thức như thế nào ác liệt, như thế nào quỷ dị, ở hắn trái tim kia một chiếc gương trong, cũng có thể rõ ràng không lộ chút sơ hở ánh chiếu đi ra. Lập tức Thẩm Cô Hồng song trưởng đưa ra, tiến lên đón Hồng Liêm kia âm nhu trường lực, giao kích kinh khí đột nhiên tràn ngập mở ra, hai người đều là hừ một tiếng, thối lui mấy bước. Xem ra cái gọi là sinh tử phán quan cũng bất quá như vậy. Thẩm Cô Hồng đứng chắc tay, chất khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, khí thế như gợn sóng một làn sóng lại một làn sóng đẩy ra. Hồng Liêm hừ lạnh một tiếng, một thân áo đỏ cổ động đứng lên, phát ra vụ vụ tiếng vang. Hai người lúc này mặc dù cũng không có ra chiêu, thế nhưng là đẩy ra giao kích kinh khí, sợ rằng liền kia thép luyện kiếm sắt cũng không chống được, kia trên đất chảy xuôi ra đang cháy rừng rực dấu hỏa, ở hai người hơn trượng ra ngoài cũng đã dừng lại lưu động, cao nửa trượng ngọn lửa càng là đột nhiên liền bị kia giao kích kình phong cấp dập tắt. Trung quanh đánh nhau người thấy loại này tình huống, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Xem chiêu, Hồng Liêm thanh âm vang lên, cả người hắn đã bắn ra, đột phá giữa hai người kia kình khí rối loạn giao kích khu vực, cả người giống như là một đóa mây đỏ bình thường lơ lửng trên không trung. Trong lúc Thẩm Cô Hồng chỉ cảm thấy Hồng Liêm trên người mỗi một cái bộ vị đều là có thể làm vũ khí công kích. Kinh hãi lúc, Thẩm Cô Hồng trái tim kia bình tĩnh không tì vết gương trên, phảng phất có một giọt nước nhỏ xuống, gương đột nhiên mở tung. Một tiếng hừ nhẹ tập tới bên tai, Thẩm Cô Hồng còn chưa phục hồi tinh thần lại, Hồng Liêm công kích đã đến, Thẩm Cô Hồng song trưởng đánh ra, không phải đánh về phía Hồng Liêm thân thể, mà là đánh vào trong hai người giữa chỗ kình khí đóng gặp địa phương, trong lúc dưới, giữa hai người vùng hư không kia trong, liên tiếp phát ra tiếng vang nặng nề. Hồng Liêm ở vào không trung tư thế đột nhiên biến đổi, phảng phất một con hùng ưng bình thường từ trên 9 tầng trời đập xuống. Thẩm Cô Hồng nhận biết chiêu này lợi hại, chân trái rút lui mở một bước, giữa hai người giao kích mà thăng bằng kình khí lần nữa phát sinh biến hóa, phảng phất một ao tràn đầy ao nước, đột nhiên xuất hiện một chỗ sơ hở, trong ao nước cũng hướng về kia chỗ sơ hở chỗ tuôn ra. Tới lúc gấp rút mau xuống Hồng Liêm chỉ cảm thấy không gian phảng phất sụt lở bình thường, hắn đập xuống thân thể đang hướng về kia nước ra trong hư không rơi đi, kinh hai dưới, thân thể của hắn ở không trung một cái quanh quẩn, hai chân đá, liên tục đá ra bốn chân. Thẩm Cô Hồng thân thể về phía sau hơi hướng lên, song trưởng biến ảo chỉ thấy, liên tục cùng Hồng Liêm va chạm bốn đòn. Hai người võ công vốn là ở sàn sàn với nhau, loại này cứng đối cứng chiêu số, ai cũng đòi không nhiều lắm thiếu chỗ tốt. Thẩm Cô Hồng về phía sau trượt ra thân thể đụng vào hai ba cái diêm la địa người, kia hai ba người đều là rên lên một tiếng thê thảm, thân thể chính là bay ra ngoài, ngã ở xa xa trong biển lửa, mà Hồng Liêm nhưng lại như là một chương lá rách đồng dạng tại không trung đột nhiên xoay chuyển, rơi xuống đất lúc, cũng đạp đạp thối lui mấy bước, mỗi thối lui một bước, trên đất cũng lưu lại dấu chân thật sâu. Chương 219, lưỡng bại câu thương biến tái sinh, 2, chương 219, lưỡng bại câu thương biến tái sinh, 2. Thẩm Cô Hồng vận chuyển huyền công, điều động chất khí, đang muốn tấn công lúc, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy được trên đất thiêu đốt dầu hỏa vậy mà dập tắt không ít, không chỉ có như vậy, ngay cả hô hấp cũng hơi có chút không trôi chảy. Xem ra trong này nói không khí lập tức sẽ phải không có. Thẩm Cô Hồng tự nói một tiếng, lập tức ống tay áo khẽ vỗ, đem hai cái diêm la điện người cấp ngã xuống, hét lớn, đi, không đi nữa cũng phải chết ở nơi này. Giống như Diệp Thiên Hoa, Mạc Thanh Phong, Tiêu Chiến, Tống Kính Lược, Thiên Chính đại sư loại này cao thủ, tự nhiên cũng có thể cảm thấy được trên đại điện biến hóa. Bọn họ là sau đó cũng không biết Diêm La Điện Hồng Liêm đám người âm mưu, nhưng nghe được Thẩm Cô Hồng thanh âm lúc, hai bên đang đại chiến người cũng đột nhiên ngừng lại. Đi. Hồng Liêm thứ nhất cái không có vào trong lối đi, tiếp theo Vũ Học Dương, nhiều mặt phán quan đám người cũng là không có vào trong đó. Tâm Hối cùng Tâm Nguyên hai người cũng không ở hàm chiến, giả thoáng một chiêu sau, liền đều nhất nhất né ra. Hắc Bạch Vô Thường càng là trực tiếp liên thủ một chiêu đem Tông Kính Nhược bước lui, cũng lắc mình chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Hoa lúc này không khỏi tê cả da đầu, hắn vừa dứt lời, đại điện ngay phía trên chợt rơi xuống một cái cực lớn vật thể, ầm tiếng ở trên đại điện truyền vang, có mấy người đột nhiên giữa liền bị đập thành bánh thịt. Không tốt, cái này thông phong cơ quan đã rơi xuống, chưa bị đuổi theo ta. Thẩm Cô Hồng quát to một tiếng, đã không kịp giải thích rất nhiều, đám người cũng biết tình huống nguy cấp, cũng theo sát Thẩm Cô Hồng, không có vào trong lối đi. Trong này cơ quan đã toàn bộ khởi động, Thẩm Cô Hồng biết, ngược chiều đầu mũi tên lối đi mặc dù nguy hiểm, nhưng là không còn cách nào, thời gian một chén trà công phu, mọi người đã đi tới kia đi vào chỗ ba con đường chỗ rẽ chỗ. Thẩm Cô Hồng quay đầu hướng trung gian đầu kia đạo nhìn, còn thấy được có ít người ảnh ở trong đó chớp động, không cần nhiều lời, Diêm La Điện đám người không phải là hướng Thiên Thanh Tự trong bỏ chạy, mà là hướng Thiên Thanh Tự phía sau núi né ra. Diêm La Điện người lúc trước một bước, lúc này đuổi theo, Hồng Liêm trở nhân vật trọng yếu khẳng định đã đi xa, về phần những thứ kia tiểu la la, giết bao nhiêu đều là vô dụng, lại nói trong lòng hắn còn treo nhớ tới chùa miếu trong Mịch Phương, thanh hạm đám người, vì vậy không nói hai lời, liền hướng về nơi đến đầu kia đạo chạy đi. Thẩm Cô Hồng là đi ở trước nhất người, thứ nhất cái ra đại hùng bảo điện người tự nhiên cũng là hắn. Chẳng qua là một chỗ cổng, sắc mặt của hắn cũng là đột nhiên đại biến. Trong lúc chân trời tà dương chiếu xéo, lao một cái mây đỏ hướng phương đông phiêu động, Thiên Thanh Tự trong đại viện, bên tường bên trên cây kia lớn cây tùng cái bóng bị kéo đến lao dài, mà ở đó dưới đại thụ, làm thấy được ánh đỉnh, Mị Phương, Tiêu Tình bốn người đều là nửa nằm thân thể, không nhúc nhích, hiển nhiên là bị người cấp điểm về đạo. Về phần Thanh Hạng, cũng là không thấy bóng dáng. Chỉ có kia trên đất đối cái này đống mở tung xích sắt, nhìn qua cực độ khiếp người. Thẩm ca ca. Mị Phương thấy được Thẩm Cô Hồng ra đại hùng bảo điện, vừa mừng vừa sợ, trong mắt còn có nước mắt lấp loé. Thẩm Cô Hồng không kịp cởi ra đám người huyệt đạo, liền bội hỏi, đây là chuyện gì? Hạm Nhi đâu? Mịch Phương nói, Thanh Hạm tỷ tỷ nàng đi. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, tâm thần nhất thời căng thẳng, hắn thở ra Mịch Phương cùng ánh đỉnh người huyệt đạo, đồng thời nghe Mịch Phương đem nơi này chuyện phát sinh nói một lần. Nguyên lai ở Thẩm Cô Hồng đi vào không đến bao lâu, Thanh Hạm vậy mà bản thân cởi ra che lại tự thân huyệt đạo, đem những thứ kia trói nàng xích sắt cấp từng cái đánh gãy. Mịch Phương đám người thấy vậy, dĩ nhiên là muốn ngăn cản, đáng tiếc ánh đỉnh, Mịch Phương, Tiêu Tình ba người ở Thanh Hạm trên tay liền chút xíu cơ hội phản kháng cũng không có. Thanh Hạm cũng không có cùng bọn họ quá nhiều dây dưa, mà là trực tiếp điểm huyệt đạo của bọn họ, liền chính mình rời đi Thiên Thánh Tự. Thẩm Cô Hồng lập tức cau mày, hắn rốt cuộc biết vì sao Thanh Hạm sẽ muốn hắn đi vào Diêm La Điện, bởi vì có hắn ở chỗ này, Thanh Hạm căn bản là không có cách nào rời đi. Vào lúc này, võ lâm người trong chính đạo liên tiếp từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra, nghe nói Thanh Hạm vậy mà tự giải huyệt đạo, đánh gãy xích sắt rời đi tin tức, người người cũng lộ ra vẻ không tin. Đặc biệt là Diệp Thiên Hoa, Thanh Hạm huyệt đạo là hắn tự mình che lại, hắn tự tin dưới trời này trong chốn võ lâm, trừ năng ra, không người nào có thể cởi ra hắn tự mình điểm huyệt đạo. Tuyệt đối không thể nào, nếu như là như vậy, hôm đó ta làm sao có thể tùy tiện bắt nàng. Diệp Thiên Hoa tâm thần đều đang run rẩy. Mạc Thanh Phong nhìn Ánh Đình mấy người một cái, nói, các ngươi quả thật không có nói láo. Ánh Đình nhàn nhạt nói, sư phụ biết được Ánh Đình, nói láo đồ nhi xưa nay sẽ không, cũng kinh thường. Mẹ hắn, yêu nữ này chẳng lẽ là cố ý đem chúng ta tiến cử kia trong Diêm La Điện đi. Lúc này một cái đứt gãy một cánh tay hán tử tức giận nói, lần này tiến vào Diêm La Điện người, thương vong hơn phân nửa, lập tức những thứ kia tức giận không chỗ phát người đã trải qua bắt đầu mắng to Thanh Hạm, lại có người nói, đối, ta nhìn nàng chính là cố ý, ban đầu bị bắt cũng là cố ý. Tư Đồ Sóc Phương nói, không thể nào, ban đầu minh chủ bắt đang yêu nữ lúc, nàng nào có chút xíu là trang. Nếu là ngươi ta cũng đã nhìn ra, vậy còn có thể lừa gạt được minh chủ. Tiêu Giản thanh âm vang lên, lập tức hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Trang Mị Nhi. Lần này tiêu diệt Diêm La Điện tuy là hung hiểm, thế nhưng là Trang Mị Nhi kia một bộ áo quần cũng là chút xíu bụi bặm bất nhiễm, che kín bộ mặt lụa trắng càng là trắng trẻo sạch sẽ, bất luận là vóc người hay là dấu ở dưới khăn che mặt kia như ẩn như hiện tuyệt thế chi dung, cũng có thể làm người ta sinh ra vô hạn hà tư. Trang Mị Nhi trong mắt lóe lên buồn sắc, nói, Tiêu công tử nói không sai, ta xem là mấy người bọn họ đang nói láo. Diệp Thiên Hoa gật đầu, trong mắt ác liệt chi sát thoáng qua, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này bị thương quần hùng cũng nổi giận đùng đùng nhìn về phía Ánh Đình ba người, có thể tưởng tượng, nếu là Thanh Hạm ở chỗ này, những người này tuyệt đối sẽ không nghe nữa cái gì mình chủ ra lệnh, sẽ trực tiếp đem Thanh Hạm giết đi. Ánh Đình nói, chúng ta đều đã nói, chư vị không tin cũng là không có biện pháp, chẳng lẽ chư vị cho là ba người chúng ta trong có người có thể cởi ra mình chủ điểm về đạo? Đám người nghe vậy, không khỏi cứng họng. Thẩm Cô Hồng trong lòng lúc này cũng là nghĩ đến, chỉ mong ngươi trốn đừng ở trên giang hồ xuất hiện, sống so cái gì đều tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn ngược lại thư thái không ít. Hừ, xem ra bên trong đi ra đường cũng không chỉ có một cái, nếu không vì sao nửa Diêm La Điện người cũng không có gặp. Tống Kính Nhược thanh âm vang lên, quân hùng mới đột nhiên giữa giật mình tỉnh lại. Không sai, xác thực còn có một con đường khác. Thẩm Cô Hồng vì dẫn ra lực chú ý của chúng nhân, liền nói, ngươi biết đầu kia đạo? Diệp Thiên Hoa hỏi. Vào lúc này, quân hùng ánh mắt cũng rơi vào Thẩm Cô Hồng trên thân. Thẩm Cô Hồng gật đầu, biết, ta đi vào thời điểm liền đi đầu kia đạo, đó là một cái đi thông phía sau núi con đường. Vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức giết tới phía sau núi, đem những thứ này mà tể tử tiêu diệt. Một người trong đó bị thương đại hắn hô, chẳng qua là quá mức kích động, khẽ động vết thương, đau đớn chuyển tới, làm cho hắn nghe răng trợn mắt. Bây giờ đám kia chó đẻ đã sớm chạy xa, ngươi đi qua có thể làm cái gì? Lại nói liền xem như người ta chính ở chỗ này chờ ngươi, lấy các hạ trạng hướng này, chỉ sợ cũng là đi chịu chết. Tiêu Giản tự nhiên biết Thẩm Cô Hồng mục đích, hắn như thế nào sẽ để cho Thẩm Cô Hồng như nguyện? Không sai, đương thời đuổi theo cũng là vô dụng, chúng ta đi trước trở lại sơn trang lại bàn bạc kỹ hơn. Diệp Thiên Hoa vẻ mặt khá là nghiêm túc. Có Diệp Thiên Hoa ra lệnh, quân hùng tự nhiên sẽ không lại nói gì, đoàn người có thể nói là thừa hứng mà tới, bây giờ cũng là cụt hứng mà về. Thiên Thanh tự phía sau trên đỉnh núi, Hồng Liêm, Vũ Học Dương, nhiều mặt phán quan ba người đứng ở vách đá chỗ, nhìn Thiên Thanh tự phương hướng, ba người sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Lần này kế hoạch tuy là vội vàng, nhưng hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, đáng tiếc cũng là kết quả như vậy. Ai, điện chủ nếu là hiểu được 10 vị trưởng lão chết đi 8 vị, liền đầu châu mặt ngựa cũng đã chết, hắn thì như thế nào trừng phạt bọn ta? Nhiều mặt phán quan lúc nói chuyện, trong mắt có vẻ sợ hãi thoáng qua. Vũ Học Dương nghe nhiều mặt phán quan lời nói, cũng là cả người run lên, nhiều mặt phán quan nói đều là trong Diêm La Điện nhân vật trọng yếu, bây giờ Diêm La Điện người còn sống, sợ rằng vẫn chưa tới một nửa, nghiêm trọng như vậy thương vong, từ Diêm La Điện tạo dựng lên còn chưa bao giờ có. Hai người các ngươi không cần lo lắng, lần hành động này từ ta phụ trách, điện chủ liền xem như phải trừng phạt, cũng là phạt ta. Hồng Liêm nói. Vũ Học Dương hai người nghe vậy, trong bụng mới là bông lòng một cái, lấy Hồng Liêm thân phận địa vị, còn có cùng vị diện Diêm La giao tình, vị diện Diêm La tuyệt đối sẽ không tra cứu. Đúng, ngươi hôm nay sử dụng ảo ảnh vô cực, Diệp Thiên Hoa đã nhận ra ngươi đến rồi, sau này gặp hắn, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Hồng Liêm thanh âm vẫn còn ở nhiều mặt phán quan bên thai truyền vang, người đã đi ở ba trượng ra, như vậy khinh công, có thể so sánh được với người của hắn chỉ sợ cũng là chỉ có quỷ diện Diêm La cùng Thẩm Cô Hồng. Nhiều mặt phán quan nghe vậy, trong mắt có vẻ không cam lòng thoáng qua, trong lúc Vũ Học Dương cũng đã rời đi, trên đỉnh núi chỉ còn lại có một mình nàng. Không sai, nàng là nhiều mặt phán quan Tô Y Y, cũng là Tô gia bây giờ duy nhất người còn sống Tô Y Y Diệp Thiên Hoa, ta nhất định phải bén lên ngươi kia mặt nạ dối trá, để cho người trong thiên hạ cũng nhận rõ ngươi, sau đó giết ngươi, như vậy, người của Tô gia mới có thể nhắm mắt. Nhiều mặt phán quan cắn hàm răng nói. Kính Hồ Sơn trang bên trong, đại sảnh nghị sự trên, Diệp Thiên Hoa, Tiêu Chiến, Mạc Thanh Phong, Tống Kính Nhược, Thiên Chính đại sư, Trang Mị Nhi, Bạch Chỉ Dương đám người đều ở hôm nay tiêu trừ Diêm La Điện, mặc dù làm cho Diêm La Điện tổn thương cực lớn, thế nhưng là so ra, người trong chính đạo thương vong thảm trọng hơn, nên trong lúc dưới, toàn bộ đại sảnh nghị sự trên không khí đều có chút đè nén. Chư vị, chúng ta lần này mặc dù không có đem Diêm La Điện những yêu nghiệt kia cấp giết sạch, nhưng cũng là làm cho bọn họ thương vong thảm trọng, còn phá hủy nơi ở của bọn họ, từ nay về sau, Diêm La Điện ở trên giang hồ hung danh tất nhiên không còn từ trước, mà ta Võ Lâm chính đạo, tất nhiên sẽ vui vẻ phồn vinh. Diệp Thiên Hoa thấy chủ nhân vẻ ngưng trọng, liền hướng chỗ tốt nói một chút, hơn nữa đều là sự thật. Quân Hùng nghe, cũng cảm giác muốn thoải mái một ít. Trang Mỹ Nhi lập tức lo lắng nói, minh chủ nói rất là, chẳng qua là chúng ta tổn thương cũng không nhỏ, ta từng đối minh chủ nói qua, tiêm lịch độ nhất định giáp tâm hại người, bây giờ nhìn qua ngược lại cục diện lưỡng bại câu thương, thế nhưng là chỉ cần quỷ diện Diêm La còn sống, chúng ta liền đều muốn sống ở trong sự sợ hãi, không biết minh chủ nhưng có biện pháp gì hay, tiếp tục đối phó quỷ diện Diêm La. Trang các chủ là có ý gì? Diệp Thiên Hoa ánh mắt hơi chợt lóe. Không có ý gì, tại hạ chính là muốn biết, đối với chết đi những thứ kia anh hùng, minh chủ sắp xử lý như thế nào? Trang Mỹ Nhi lần nữa nói. Chương 220, tâm loạn không biết họa giáng lâm, 1, chương 220, tâm loạn không biết họa giáng lâm, 1, lần này tiêu trừ Diêm La Điện kế hoạch là do Diệp Thiên Hoa lập ra, cũng là do hắn chỉ huy, chết đi nhiều người như vậy, là minh chủ Võ Lâm, đương nhiên là có không thể thoái thác trách nhiệm, Trang Mỹ Nhi cắn điểm này không thả, làm cho Diệp Thiên Hoa cau mày không dứt. Tiêu trừ Diêm La Điện vốn là một món hung hiểm chuyện, sẽ là kết quả như thế nào ai cũng không dám khẳng định, nên tại hạ cho là lần này Võ Lâm người trong chính đạo thương vong chuyện, ngược lại không trách minh chủ, những năm gần đây, minh chủ một mực lại vì Võ Lâm chính đạo bôn ba, chủ trì công đạo, đây là đại gia quá rõ ràng. Mạc Thanh Phong nói. Tiêu Chiến gật đầu, xác thực như vậy, như không có minh chủ, lập tức Võ Lâm chính đạo nói không chừng sớm đã bị Diêm La Điện cấp làm cho không ra dáng. Khương Mỗ mặc dù không môn không phái, nhưng minh chủ công lao độ cao, tại hạ cũng là biết. Tứ quý kiếm khách Khương Như Xuân nói. Tiếp theo đao gãy khách đơn thắng thu, thiên hạ tam công tử một trong Bạch Chỉ Dương bọn người từng cái tỏ thái độ, ngược lại làm cho Trang Mị Nhi có chút lúng túng. Tiêu Giản lập tức đã đem Trang Mị Nhi nhìn là con mồi của mình, sẽ có lấy lòng cử động, thế nhưng là lấy hắn thành phụ sâu, cũng biết giờ phút này không nên nói. Chư vị cũng không cần kích động như vậy, tiểu nữ cũng là bị tiêm lịch đồ cấp khí, trong giọng nói có lẽ có không thỏa đáng địa phương, còn mời minh chủ thứ lỗi. Trang Mị Nhi thanh âm thật là dễ nghe cực kỳ, thật có làm người ta cả người dã rời công hiệu. Quân Hùng nghe thanh âm kia, trong lòng vốn có tức giận đã tiêu đi không ít, lại nói một đám nam nhân cùng một cô gái làm khó, cũng không phải là đại trượng phu gây nên, lập tức cũng chỉ là lắc đầu. Diệp Thiên Hoa thở dài một tiếng, nói, đúng như Trang các chủ đã nói, tại hạ sát thực không thể từ chối trách nhiệm, nhưng trừ đi Diêm La Điện cái này giang hồ gieo họa, còn giang hồ một cái thái bình, là chúng ta Võ Lâm người trong chính đạo nghĩa bất dung từ trách nhiệm, vì thế, liền xem như Diệp Mộ không có tính mạng, cũng ở đây không chối từ. Tiêu Chiến nói, đương thời chúng ta phải làm chính là tìm được huyết lê hoa, còn có Diêm La Điện đám người tung tích, cần phải nắm lấy cơ hội, đem Diêm La Điện trừ ác hầu như không còn. Đúng là như vậy. Tống Kính được nói, dưới mắt tồn tại nhiều nghi vấn chính là cái đó huyết lê hoa. Nàng là cởi ra mình chủ chỗ điểm huyệt đạo mà đánh gãy kia thép luyện xích sắt chạy trốn, cái này đáng giá cân nhắc. Tiêu Giản nhắc lại liên quan tới thanh hạ người nghi vấn, lập tức trong đại sảnh quần hùng vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên cũng muốn không ra trong lúc rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chư vị hết sức siêu tầm Diêm La Điện người, về phần huyết lê hoa, vậy thì giao cho Mạc Mô đi. Mạc Thanh Phong nói. Trang Mị Nhi nói, thứ cho tại hạ nói thẳng, Mạc tiên sinh cùng tại hạ cũng không thích hợp đúng tay huyết lê hoa chuyện. Mạc Thanh Phong cau mày nói, lấy các chủ cao kiến, do ai tới phụ trách chuyện này tốt hơn? Trang Mị Nhi nhìn về phía Tiêu Giản, nói, Tiêu công tử năng lực, Mạc tiên sinh tổng sẽ không hoài nghi đi. Tại hạ cho là Tiêu công tử tương đối thích hợp. Tiêu Giản lập tức trong lòng sinh ra một loại không nói ra diệu cảm giác, lập tức nói, Tiêu Mỗ cùng Diệp Minh, Tư Đồ Minh đám người nguyện vì minh chủ cùng chư vị hảo kiện phân ưu. Tiêu Giản một chiêu này không thể bảo là không cao minh, lập tức Diệp Tử Hằng, Tư Đồ Sóc Phương hai người cũng đứng dậy tỏ thái độ, nguyện ý ra sức. Diệp Thiên Hoa gật đầu, tốt, các ngươi mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng tương lai Võ Lâm tổng hội là thuộc về các ngươi, lần này xem như là đối khảo nghiệm của các ngươi. Tại hạ chờ quyết không phụ minh chủ kỳ vọng. Tiêu Giản chắp tay, sâu sắc thi lễ một cái. Tốt, hôm nay đã chậm, chư vị cũng đều mệt mỏi một ngày, Diêm La Điện chuyện mặc dù trọng yếu, nhưng đương thời chúng ta cũng thương lượng không ra một cái biện pháp tốt tới, hay là tìm được trước huyết lê hoa lại nói. Diệp Thiên Hoa thanh âm vang lên, quân hùng đều là gật đầu nói phải, rồi sau đó liền cũng ra đại sảnh nghị sự. Mạc Thanh Phong vốn là mong muốn tự mình đi tìm thanh hạm, bây giờ xem ra, nếu là hắn lại nhúng tay, ngược lại không tốt hướng quân hùng cùng Diệp Thiên Hoa giao phó, dù sao thân phận của hắn cũng là muốn đặc thù chút, lập tức trong lòng âm thầm thở dài, đi ra đại sảnh lúc, hướng Thẩm Cô Hồng ở bên kia nhìn, khẽ lắc đầu, liền trở về phòng của mình. Thẩm Cô Hồng không có đi đại sảnh nghị sự, mà là đem bản thân nhốt ở trong phòng, ngay cả Mịch Phương hắn cũng không thấy, trong đầu hắn lúc này thật là loạn cả một đoàn, lan qua lộn lại tất cả đều là liên quan tới thanh hạm chuyện. Hàm Nhi, con mắt của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thẩm Cô Hồng không khỏi tự nói một câu, lập tức hắn trong phòng đèn nhảy lên, chỉ thấy một đạo cực kỳ yêu kiều bóng dáng đứng ở trên cửa, hắn biết đứng ở ngoài cửa chính là Mịch Phương, thế nhưng là hắn lúc này thật cố không hơn được. Bởi vì hắn trong lòng luôn sẽ có một loại cảm giác xấu, phản phất là muốn mất đi cái gì tựa như. Mất đi cái gì? Thẩm Cô Hồng cả người run lên, đột nhiên đứng dậy, trong mắt vẻ kinh hãi thoáng qua, kêu lên, thì ra là như vậy. Ngoài cửa Mịch Phương nghe Thẩm Cô Hồng thanh âm, lo âu trong lòng thật là không thể nói, muốn đưa tay đẩy mở cửa, nhưng lại dừng ở không trung, hồi lâu, chẳng qua là hô, "Thẩm ca ca, ngươi làm sao vậy?" Chẳng qua là trong phòng đột nhiên yên lặng lại, không có người trả lời Mịch Phương. Mịch Phương càng thêm lo âu, nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được, tướng môn đẩy ra, chỉ thấy trong phòng trống không, nào có Thẩm Cô Hồng chút xíu cái bóng. Kia cửa sổ ngược lại mở ra, gió thu lay động, hai phiến cửa sổ lay động, phát ra chi chi tiếng vang. Ở bệ cửa sổ chỗ, còn có lưu Thẩm Cô Hồng dấu chân. Thẩm ca ca rốt cuộc là phát hiện cái gì, vì sao ngay cả cửa chính cũng không đi, trực tiếp đi cửa sổ. Mịch Phương ngốc đứng ở bên cửa sổ bên trên, tiếp theo lại lẩm bẩm, hắn biết ta ở cạnh cửa, nếu là đi cửa chính, tất nhiên muốn cho ta giải thích, bộ dáng kia sẽ lãng phí thời gian, cũng chính là hắn chuyện cần làm rất gấp, xem ra nhất định là liên quan tới Tố Ngưng Hạm tỷ tỷ. Không được, ta phải đi đem chuyện này nói cho sư phụ. Mịch Phương đứng dậy, đi ra khỏi phòng sau, liền tướng môn đóng lại, cũng là quên đi đóng lại kia mở ra cửa sổ, còn có xử lý kia trên bệ cửa sổ dấu chân. Mịch Phương đi ra sân, hướng đại sảnh nghị sự nơi đó phi nước đại mà đi, đi ngang qua Thiên Chính đại sư đám người ở viện kia lúc, chợt thấy được một đạo bóng người từ đỉnh đầu bên trên thoáng qua, lập tức nàng đột nhiên phóng người lên, nhảy lên nóc nhà, bốn phía nhìn, nhưng thấy được khắp mọi nơi ở ánh trăng bao phủ xuống, mơ mơ hồ hồ, gió thu lay động, trận trận lạnh lẽo đánh tới, cũng là không thấy được chút xíu cái khác. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Mịch Phương từ nóc nhà nhảy xuống, tiếp tục hướng về đại sảnh nghị sự bên kia đi tới, nhưng ở lúc này, Thiên Chính đại sư cũng đang hướng bên này đi tới. Ra mắt đại sư. Mịch Phương hướng Thiên Chính đại sư thi lễ một cái. Thiên Chính đại sư chắp tay trước ngực, nói: "Thí chủ không cần khách khí. Mịch Phương phải đi nghị sự đại điện, đó là bởi vì Mạc Thanh Phong đám người trở lại một cái liền ở nghị sự đại điện nghị sự, lập tức thấy được Thiên Chính đại sư đã trở lại, liền hỏi: "Xin hỏi đại sư, không biết sư phụ ta hắn đi về không có?" Thiên Chính đại sư nói: "Nghị sự đã xong, Mạc tiên sinh đã đi về." Đa tạ đại sư cho biết. Mịch Phương đến một tiếng tạ, liền hướng Mạc Thanh Phong nơi đó bước đi. Mạc Thanh Phong đương thời trong lòng cũng rất loạn, lập tức chỉ thấy trong phòng của hắn, một đạo bóng người ở cửa sổ trên lắc tới lắc tới, Mịch Phương gõ cửa kêu lên: "Sư phụ, là ta." Mạc Thanh Phong đem nhà mở ra, nói: "Đã trễ thế này, ngươi tới làm gì?" Thẩm ca ca không thấy. Mịch Phương bởi vì bội vàng, những lời này đột nhiên giữa liền cấp xuống ra. Mạc Thanh Phong biến sắc, nói: "Tiểu tử này lại phải dở cho gì?" Mịch Phương nói: "Thẩm ca ca nhất định là đoán được Thanh Hạm tỷ tỷ ở nơi nào." Mạc Thanh Phong nghe vậy, tâm thần rung một cái, sắc mặt biến huyễn mấy cái, nghiêm túc nói: "Chuyện tối nay, không thể nói với bất kỳ ai." Mịch Phương gật đầu, đệ tử hiểu được. Mạc Thanh Phong chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, đột nhiên bên ngoài truyền tới viên nao tiếng, Tư Đồ hai người cùng đi ra nhà. Nhưng thấy được quần hùng cũng hoảng hoảng hốt hốt phi nước đại, phương hướng nhất trí. "Xin hỏi một chút Tống Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mạc Thanh Phong ngăn lại Tống Kính Nhược, hỏi. Tống Kính Nhược cũng là ngẩn ra, nói: "Mạc huynh còn không biết sao?" Mạc Thanh Phong cũng là nghi ngờ nói: "Biết cái gì?" Tống Kính Nhược nói: "Cùng Thiên Chính đại sư cùng đi Thiên Ấn đại sư ngộ hại." "Cái gì?" Mạc Thanh Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi giật mình một cái. Thiên Ấn mặc dù không gọi được cao tăng, nhưng hắn dù sao cũng là trong Thiếu Lâm tự chữ Thiên Bối đại sư. Bây giờ chết ở Thiên Hạ đệ nhất sơn trang Kính Hồ Sơn Trang bên trong, đây tuyệt đối muốn ở trên giang hồ nhấc lên sóng cả ngũ trời. Không đúng, theo lý thuyết tới, chỗ ở của ta rời Thiên Ấn đại sư nơi đó muốn gần bên trên một ít. Mạc Thanh Phong còn chưa nói hết, nhưng là bị Tống Kính Nhược ngắt lời nói: "Ta biết Mạc huynh ý tứ, vậy được hung hung thủ đi ngang qua tại hạ ở cái viện kia lúc, bị đao gãy khách đơn thắng thu cấp tức ở, lập tức lại thấy rõ Thiên Chính đại sư đuổi theo, bọn ta mới biết được." Tống Kính Nhược nói. Mỹ Phương cũng là khẽ cau mày, vừa mới nàng tới lúc, mới gặp được Thiên Chính đại sư, thế nào một cái cũng là đuổi kịp Tống Kính Nhược đám người ở bên kia đi. "A, nói như thế, hung thủ kia nhất định đã bắt được." Mạc Thanh Phong nói. Tống Kính Nhược cũng là lắc đầu nói: "Hung thủ kia võ công cực kỳ khủng bố, ấn thắng thu tại trên tay hắn liền một chiêu cũng không có đi qua. Bọn ta thấy được Thiên Chính đại sư đuổi theo, sự chú ý toàn ở Thiên Chính đại sư chỗ, liền bị hung thủ kia cấp chạy trốn." Mạc Thanh Phong nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, ấn thắng thu đao gậy khách uy danh, tuyệt không phải là chỉ là hư danh, liền xem như minh chủ võ lâm loại này cao thủ, muốn ở trong vòng một chiêu khiến ấn thắng thu bại bác, cũng quả quyết không làm được. "Ai, không nói nhiều, chúng ta mau đi xem một chút." Tống Kính Nhược nói, cũng đã cất bước rời đi. Vào lúc này, Mịch Phương cũng là lay động đầu nói: "Không đúng." "Cái gì không đúng?" Mạc Thanh Phong hỏi. Mịch Phương nói: "Ta mới vừa rồi còn ra mắt Thiên Chính đại sư." Mạc Thanh Phong nghe vậy, cũng là nhíu mày, nói: "Đi thôi, hay đi trước nhìn một chút." Mịch Phương gật đầu, theo Mạc Thanh Phong đi tới Thiên Chính đại sư ở sân. Trong lúc lúc, nhưng thấy được trong sân ngoài rặng ngoài cũng đứng đầy người, huyên áo không ngừng bên hai. "Mới qua." Mạc Thanh Phong thanh âm vang lên, quần hùng thấy được là hắn, cũng cảm thấy nhường ra một con đường tới. Mạc Thanh Phong cùng Mịch Phương đi vào sân, nhưng thấy được Diệp Thiên Hoa, Tiêu Chiến, Tiêu Giản, Trang Mị Nhi đám người đều ở, không khỏi khẽ to mày, theo lý thuyết tới, Trang Mị Nhi cũng đã trở lại Bách Hoa Các. "Mạc huynh đến rồi." Tiêu Chiến chào hỏi một tiếng, người nào khác đều là xem Mạc Thanh Phong cùng Mịch Phương hai người. Từ tiến vào viện bắt đầu, Mạc Thanh Phong luôn cảm thấy quần hùng ánh mắt có chút không đúng. "A Di Đà Phật." Thiên Chính đại sư tụng một tiếng Phật hiệu, cặp mắt khép hở, đối với thiên ấn chết, cũng là so người khác cũng thấy còn phải nhạt. Chương 221, tâm loạn không biết họa giáng lâm, 2, chương 221, tâm loạn không biết họa giáng lâm, 2, Diệp Thiên Hoa ánh mắt quét qua quần hùng. Rồi sau đó nhìn về phía Mạc Thanh Phong, nói: "Thẩm Hiền Chất không cùng Mạc huynh cùng nhau tới trước?" Mạc Thanh Phong nghi ngờ nói: "Diệp huynh đây là trong lời nói có hàm ý?" Diệp Thiên Hoa nói: "Ta không có ý tứ gì khác, Thiên Ấn đại sư là chết ở cung tên trên, mà Thẩm Hiền chất chính là cao thủ dùng tên, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Mị Phương nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, ban đầu ở Phi Vân Thành lúc, Giang Đạo Phương lấy cung tên làm vũ khí giết Bạch Bách Hoa các đệ tử giá họa cho Thẩm Cô Hồng, bây giờ nghĩ đến cũng là. Ánh Đình cùng Tiêu Tình cũng ở đây trong đám người, nhưng bọn họ biết, đương thời nói gì cũng không tốt, chỉ mong Thẩm Cô Hồng đi ra giải thích một phen. Mạc Thanh Phong cùng Mị Phương cũng hiểu đạo lý này, chẳng qua là lúc này muốn Thẩm Cô Hồng đi ra, là tuyệt đối không thể nào. Minh chủ trực tiếp nói rõ ngươi ý nghĩ chính là, cần gì phải vòng vo. Mạc Thanh Phong ít nhiều có chút tức giận. Mạc tiên sinh không nên gấp gáp, Minh chủ bất quá là muốn mời Thần Tiễn công tử đi ra giúp một tay, cũng không có nói Thần Tiễn công tử chính là hung thủ. Trang Mị Nhi nói. Mạc Thanh Phong luôn cảm thấy cái này Trang Mị Nhi không đúng, lập tức trong lòng hắn động một cái, chẳng lẽ hắn đã biết được Hiên Nhi không ở? Thế nhưng là nàng lại như thế nào biết được? Trang Mị Nhi trước giờ cũng không nghĩ tới qua, không cần Thẩm Cô Hồng nói, Mạc Thanh Phong từ giờ trở đi đã đối với nàng lên hoài nghi. Thiên ấn đại sư thân phận ta không nói nhiều, nhưng Thiên ấn đại sư ở Kính Hồ Sơn trang nội hại, ta liền chịu trách nhiệm hoàn toàn, nếu là Diệp Mộ trong giọng nói có cái gì chỗ không thỏa đáng, còn mời Mạc huynh bao dung." Diệp Thiên Hoa nói. Mạc Thanh Phong biết hung thủ là cố ý muốn hãm hại Thẩm Cô Hồng, lập tức càng không thể có bất kỳ lấp loé chi tử, thở dài một tiếng, nói: "Hiên Nhi hắn giờ phút này không ở sơn trang." "Cái gì?" Quân hùng đều là kêu lên, cái điều này, bất kể Thẩm Cô Hồng vì chuyện gì mà không ở sơn trang, đều được hiểm nghi lớn nhất người. Về phần Diệp Tử Hằng, Tiêu Giản, Tư Đồ Sóc Phương ba người, nhìn nhau, đều là lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, bất kể Thẩm Cô Hồng có phải hay không hung thủ, mượn cơ hội này tìm hắn gây phiền phức, tuyệt đối là hạ lòng hạ dạ chuyện. Diệp Thiên Hoa vẻ mặt nhất thời nghiêm túc, nói: "Thiên ấn đại sư ngộ hại, chuyện này tồn tại nhiều kỳ quặc, chư vị không biết thấy thế nào?" Ân Thắng Thu nói: "Cùng ta giao thủ tuyệt không phải Thẩm Minh. Người ở chỗ này đều biết, Ân Thắng Thu cùng Thẩm Cô Hồng nhận biết." Hắn lúc này lên tiếng, cũng là ngược lại chọc cho quần hùng hoài nghi, Ân Thắng Thu có phải hay không ở bao che Thẩm Cô Hồng? "Không sai, ta cùng Thẩm Minh mặc dù không có ra mắt mấy lần, nhưng ta Khương Như Xuân cũng nguyện ý vì hắn đứng ra bảo đảm." Khương Như Xuân xem ra Ân Thắng Thu một cái, hai người nhìn nhau gật đầu. "Còn có ta Tiêu Dã." Tiêu Dã là Tiêu gia tam công tử, là có tiếng lạnh lùng người, lập tức hắn tới vì Thẩm Cô Hồng đứng ra bảo đảm, tự nhiên đưa đến mọi người kinh ngạc. "Còn có ta Tiêu Dung Dung, còn có ta Ánh Đỉnh, còn có ta Tiêu Tỉnh, còn có vua ta Trung." Mỹ Phương nhìn về phía mấy người, kích động khó có thể hình dung, nàng về phía trước đứng ra một bước, nói: "Ta lấy tính mạng bảo đảm, Thẩm ca ca tuyệt đối không phải hung thủ." A Di Đà Phật, Bần tăng cũng cho là hung thủ không là Thẩm thí chủ. Thiên Chính đại sư lúc này cũng tỏ thái độ. Tiêu Giản, Tư Đồ Sóc Phương, Diệp Tử Hàng ba người thấy được rất nhiều người vì Thẩm Cô Hồng đứng ra bảo đảm, sắc mặt đều là như thường. Trang Mỹ Nhi cũng là nói: "Bọn ta cũng nguyện ý tin tưởng Thần Tiễn công tử, thế nhưng là cũng là bởi vì tin tưởng hắn, vì trả hắn trong sạch, chúng ta liền phải đem án này cấp tra rõ." Trang các chủ cho lại án này nên như thế nào cha? Ôn Vĩnh Kiết chính là khai phong phủ danh bộ, được xưng thiên hạ nhất chính nghĩa bộ đầu, rơi vào trong tay hắn vụ án, bất luận lớn nhỏ, bất luận đoan tình như thế nào, hắn cũng sẽ tra đến cùng, đem chân tướng triệu ra tới. Trang Mị Nhi nói, luận đến tra án, ở chỗ này hào kiệt có ai bị kịp được Ôn bộ đầu? Không bằng Ôn bộ đầu nói một chút, chúng ta vụ án này nên từ chỗ nào tra được? Không đợi Ôn Vĩnh Kiết trả lời, Tiêu Giản cũng là giành trước mở miệng nói, chúng ta đương thời trước phải còn Thần Tiễn công tử một cái trong sạch, dĩ nhiên là từ hắn bắt đầu tra. Thế nhưng là đương thời Thần Tiễn công tử không hề ở. Có người đáp. Trang Mị Nhi nói, nếu muốn từ Thần Tiễn công tử bắt đầu tra, bất kể hắn có ở đó hay không, chỗ ở của hắn chúng ta đều muốn đi tới một lần. Quân Hùng nghe vậy, đều là gật đầu, Mạc Thanh Phong, Mị Phương bọn người là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cùng mọi người cùng nhau hướng Thẩm Cô Hồng nơi ở đi tới. Nhà mở ra, Diệp Thiên Hoa cùng Trang Mị Nhi, Tiêu Chiến đám người cùng nhau đi vào, về phần bấm người của hắn, chuyện này đứng bên ngoài bên. Các ngươi thu tra một cái, nhìn có cái gì khả nghi món đồ. Diệp Thiên Hoa ra lệnh vừa ra, Diệp Tử Hằng, Tiêu Giản bọn người là vui với làm thay người, không đợi Diệp ra người ra tay. Ba người từ Thẩm Cô Hồng đầu giường, chân giường, tủ quần áo, phàm là có thể giấu vật địa phương, bọn họ cũng cấp làm lật ngửa lên, chẳng qua là đáng tiếc không phát hiện chút gì. Được rồi, nếu không có, vậy chúng ta thì đi đi. Diệp Thiên Hoa nói. Không có ở Thẩm Cô Hồng nhà tìm được một điểm gì đó, Tiêu Giản ba người nhất định là không cam lòng. Tiêu Giản, Diệp Tử Hằng thành phủ cần phải so Tư Đồ Sóc Phương sâu nhiều, vừa mới cử động đã lộ ra có thất thân phận của bọn họ, lúc này hiển nhiên muốn biểu hiện được hào phóng một ít, lập tức hai người đều là đứng thẳng người. Diệp Tử Hằng mặt mỉm cười, Thần Tiễn công tử nơi này cái gì cũng không có, phải trả hắn trong sạch, xem ra tạm thời không cách nào làm được. Lập tức lòng của mọi người trong cũng mỗi người có ý tưởng, ai cũng sẽ không chú ý tới hắn lời nói thật ra là mâu thuẫn. Tư Đồ Sóc Phương lúc này còn như cái lão nhân túi người khắp nơi kiểm tra, hiển nhiên còn không hết hy vọng, lập tức hắn duy nhất không có làm, chính là chui vào dưới gầm giường xem rõ ngọn ngành. Chẳng qua là lúc này, có nhiều như vậy người ở chỗ này, nếu là hắn thật chui vào chân giường đi, vậy tuyệt đối rất mất mặt, thế nhưng là để cho người khác đi chui hắn lại sợ lọt mất chút gì. Bất kể như thế nào, hay là mặt mũi trọng yếu một ít, ở Tư Đồ Sóc Phương người như vậy trong mắt. Chư vị, chúng ta còn giống như có một chỗ chưa từng thu. Tư Đồ Sóc Phương chỉ giường vị trí, nói. Đối, dưới giường chúng ta còn không có chui vào xem qua. Diệp Tử Hằng thanh âm vang lên. Người đâu, đi dưới giường nhìn một chút. Diệp Thiên Hoa phân phó nói. Minh chủ, để cho thuộc hạ đi đi. Kính Hồ Sơn Trang đại quản gia Diệp Phúc nói. Lập tức ở chỗ này, trừ mấy cái Kính Hồ Sơn Trang ngốc tử ra, thân phận địa vị thấp nhất chính là Diệp Phúc, hơn nữa chuyện này từ hắn tới làm, tuyệt đối sẽ không có cái gì bỏ sót địa phương, đây là Diệp Thiên Hoa tự tin. "Tốt, ngươi đi nhìn một chút." Diệp Thiên Hoa nói. Diệp Phúc gật đầu, liền chui vào dưới giường, đem bên trong tỉ mỉ kiểm tra một lần, sau đó nhô đầu ra, nói, "Cái gì cũng không có. Đi thôi." Nói chuyện cũng là Diệp Tử Hằng. "Vân Vân, cái bàn kia dưới đáy giống như có đồ vật gì?" Diệp Phúc không ngừng ngước mắt, nói. Diệp Tử Hằng đám người nghe vậy, hướng dưới mặt bàn vừa nhìn đi, đáng tiếc kia sáng thực tại quá mờ, căn bản là không thấy rõ, cũng là bởi vì Diệp Phúc ở vị trí thấp, vừa vặn có thể thấy được vật kia chuyện phản quang, lúc này mới cảm giác được. Dĩ nhiên, liền xem như Diệp Phúc không thấy được, người khác cũng sẽ thấy, bởi vì trong này có vấn đề, vốn chính là muốn cho người thấy được. Đem cái bàn đẩy ra. Diệp Tử Hằng thanh âm đều có chút kích động. Kính Hồ Sơn trang người đến làm, liền đem cái bàn cấp đẩy ra. Đám người uy lực đi lên, chỉ thấy ngầm dưới đất có mấy giờ giọt máu, giống như đã đọc lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Mỹ Phương, Ánh Đỉnh mấy người trong đầu đều ở đây vang lên ong ong, chẳng lẽ thật là Thẩm Cô Hồng giết Thiên Chính đại sư? Đem cái bàn đảo lại. Diệp Thiên Hoa nói. Lập tức Kính Hồ Sơn trang người đem cái bàn đảo lại, nhưng thấy được phía dưới cắm một mũi tên, kia trên đất giọt máu chính là từ mũi tên phía trên nhỏ xuống đi. Ta liền nói giết chết Thiên Ấn đại sư mũi tên đi nơi nào, nguyên lai là tới Thần Tiễn công tử trong phòng. Tiêu Giản trong lời nói mang theo chút trầm trọng, Diệp Tử Hằng, Tư Đồ Sóc Phương đều là cười một tiếng. Yến Phân Phân, Kim Trương đám người cùng Diệp Tử Hằng đều là bạn tốt, nhưng trải qua mấy ngày nay, đối Thẩm Cô Hồng gây nên là cực kỳ bội phục, lập tức chỉ nghe Kim Trương nói, theo lý thuyết tới, Thẩm huynh là tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Chúng ta cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng là chứng cứ ở chỗ này, cũng không thể nói là hung thủ kia cố ý muốn hãm hại hắn a. Liền xem như muốn hãm hại hắn, cũng có thời gian tới hắn cái nhà này mới được a. Diệp Tử Hằng cũng phát biểu cái nhìn của mình. Các ngươi nói vậy, Thẩm ca ca ở Thiên Ấn đại sư ngộ hại trước liền đi ra ngoài. Minh Phương nói. Nói như vậy, kia Thần Tiễn công tử gây án có thể liền lớn. Tiêu Giản nói. Ngươi ngử. Minh Phương biết, lập tức bất kể nói thế nào, quần hùng cũng sẽ không tin tưởng nàng, chỉ sẽ làm Tiêu Giản đám người có nhiều hơn hát Thẩm Cô Hồng nước giờ cơ hội. Chỉ bằng vào những thứ này, còn giống như không đủ. Ánh Đỉnh lên tiếng. A. Vậy theo ngươi xem ra, được tận mắt thấy hắn giết Thiên Ấn đại sư mới đủ. Tiêu Giản nhàn nhạt nói. Ánh Đỉnh nói. Vậy xin hỏi một cái Tiêu đại công tử, Thẩm Cô Hồng giết Thiên Ấn đại sư mục đích là cái gì? Giết Thiên Ấn đại sư có ích lợi gì? Tiêu Giản nghe vậy, không khỏi hơi cao mày, Ánh Đỉnh vấn đề xác thực đem hắn cấp hỏi đến. Ánh Đỉnh nhìn về phía Tiêu Giản, Tư Đồ Sóc Phương, Diệp Tử Hằng, nói tiếp, Thiên Ấn đại sư vết thương, tại hạ đã kiểm tra qua, tuy là chúng tên không giả, thế nhưng là tuyệt đối không phải mũi tên rời cung, mà là có người trực tiếp dùng cung tên âm, nếu như là Thẩm Cô Hồng, hắn sẽ cố ý lưu lại cho mình nhiều như vậy sơ hở sao? Còn nữa, hắn hoàn toàn có thể đem mũi tên mang đi, vì sao còn phải đem giấu đến trong phòng của mình? Từ các ngươi tới tìm được. Đám người nghe vậy đều là gật đầu, nếu như nói Thẩm Cô Hồng là hung thủ vậy, hắn như thế nào lại đem giết chết Thiên Ấn đại sư mũi tên thả lại trong phòng của mình đang đào tẩu? Mỹ Phương thấy được quần hùng trầm tư, trong lòng tuy là lo âu, nhưng cuối cùng là khá hơn một chút. Chẳng qua là lúc này, Trang Mỹ Nhi cũng là mở miệng nói, biết người biết mặt không biết lòng, Thần Tiễn công tử sát thực rất giỏi, ở chúng ta người bình thường xem ra, đây là không hợp lý, thế nhưng là Thần Tiễn công tử hoặc giả muốn chính là đám người cảm thấy không hợp lý. Quần hùng người mắt, ánh mắt nhất thời đều là sáng lên. Trang các chủ ý là Ánh Đỉnh giọng điệu có chút lạnh lùng. Trang Mỹ Nhi nói, Thần Tiễn công tử là Lê Hoa Sơn trang người không giả, thế nhưng là ta kia nghiệt đồ cũng không phải là. Nhưng nàng là Diêm La điện người, ta nói là, cái này Thần Tiễn công tử có khả năng hay không cùng ta kia nghiệt đồ là một nhóm, hơn nữa tối nay tiến vào Kính Hồ Sơn trang người cũng không chỉ là một người. Không sai, nếu là như vậy, rất nhiều chuyện là có thể giải thích thông được. Có người kêu lên. Ừm, đúng là như vậy, có thể ở Thần Tiễn công tử ra trang lúc kinh động Ân đại hiệp, mà vừa vặn tên còn lại cầm giết chết Thiên Ấn đại sư mũi tên vẫn còn ở bên trong trang. Lúc ấy hắn biết cầm kia mũi tên quá nổi bật, vì vậy liền đem giấu vào Thần Tiễn công tử trong nhà. Tiêu Giản như đúng rồi nói. Chương 222, nô đồng mưa thu nhỏ xuống âm thanh, 1, chương 222, nô đồng mưa thu nhỏ xuống âm thanh, 1, thế nhưng là động cơ giết người đâu? Thiết Phong nhắc lại Ánh Đỉnh lúc bắt đầu nói lên nghi vấn. Tiêu Giản cười nhạt, nói, nếu như Thần Tiễn công tử thật là Diêm La điện người, như vậy hết thảy cũng không khó giải thích. Rất đơn giản, hôm nay chúng ta để cho Diêm La điện ăn một cái như vậy thua thiệt lớn, bọn họ giết chết Thiên Ấn đại sư, chính là muốn chúng ta tự loạn trợ cước. Diệp Tử Hằng nói, người người nói bậy. Thiết Phong sắc mặt nhất thời phồng đỏ. Trong lúc dưới, quần hùng liền mồm năm miệng mới bắt đầu nói, đến cuối cùng vẫn là Diệp Thiên Hoa lên tiếng, chư vị hào kiệt, thay vì ở chỗ này suy đoán, chúng ta không bằng tìm được trước Thẩm Hiền chết, đợi hắn tự mình đến nói một chút. Minh chủ anh minh. Quần hùng cùng hô, lập tức mỗi người tản ra, chỉ có Minh Phương, Ánh Đỉnh, Tiêu Tình, Vương Trung, Mạc Thanh Phong, Thiên Chính đại sư mấy người còn chưa có đi. A Di Đà Phật, vô luận như thế nào, bần tăng cũng sẽ không tin tưởng Thẩm thí chủ sẽ là hung thủ. Ai, ta người sư đệ này hoặc giả chính là nghiệp chướng quá nhiều, không nghĩ hối cải, hôm nay mới có thể hoành bị này họa. Thiên Chính đại sư từ lông mày cùng con mắt, đối với Thiên Ấn chết, hắn có đầy chẳng qua là thở dài, nhưng tuyệt không chút xíu vẻ bị thương, giống như hắn loại này coi nhẹ sinh tử cao tăng, sợ rằng trong thiếu lâm tự cũng sẽ không nhiều. Đại sư có thể đem tối nay ngài biết nói một chút không? Mỹ Phương lúc này có thể khẳng định, Thiên Chính đại sư là không cách nào ở đó sao thời gian ngắn ngủi bên trong trở lại chỗ ở của mình, lại đuổi theo hung. Thiên Chính đại sư nói, từ đại sảnh nghị sự trở lại, bần tăng bởi vì lo lắng Thiên Ấn sư đệ, đi liền phòng của hắn nhìn hắn, đợi bần tăng đạo môn miệng lúc, phát hiện sư đệ cửa lại là khe tre, lúc ấy ngược lại để bần tăng lấy làm kinh hãi. Mọi người đều biết, Thiên Ấn sư đệ là bị điểm huyệt đạo, lúc ấy bẩn tăng cho là hắn xông vỡ huyệt đạo trốn, thế nhưng là mở ra nhà nhìn một cái, nhưng thấy được hắn ngồi bằng ghế theo hắn té xuống đất, ngực chỗ còn có máu tươi không ngừng rỉ ra. Khi đó bẩn tăng cũng là kích động, hét to một tiếng, sư đệ cũng là nghe ngoài cửa sổ chuyển tới băng động, kiểm tra sư đệ đã viên tịch sau, bẩn tăng liền từ cửa sổ trong đuổi theo, sau đó chuyện, chư vị cũng đều biết. Thiên chính đại sư nói vô cùng đơn giản, nhưng Mạc Thanh Phong bọn người cũng nghe rõ. Mị Phương cũng là nói, thế nhưng là ta đi qua sư phụ nơi đó lúc, đại sư mới trở về, liền xem như đại sư ngài mau hơn nữa, cũng sẽ không so với ta tới trước, hơn nữa những chuyện kia cũng không thể nào trong nháy mắt phát sinh. Mị Phương rốt cuộc nói ra sự nghi ngờ của mình, hơn nữa nhìn chằm chằm Thiên chính đại sư, bởi vì nàng cảm thấy Thiên chính đại sư đang nói dối. Mạc Thanh Phong mặc dù không có chết nhìn chăm chú vào Thiên chính đại sư, nhưng Thiên chính đại sư mọi cử động tuyệt đối sẽ không chạy ra khỏi hai mắt của hắn cùng cảm nhận. Thiên chính đại sư lúc này cũng là nghi ngờ nhìn Mị Phương một cái, đạo bần tăng khi trở về chưa từng gặp qua thí chủ. Cái gì? Mị Phương hồn nhiên rung một cái, lập tức nàng cẩn thận gặp bên trên Thiên chính đại sư quá trình cái nhớ lại một lần, sau đó lại nhìn một chút Thiên chính đại sư, lập tức rốt cuộc phát hiện, nàng thấy cái đó Thiên chính đại sư cùng trước mặt cái này vị này sắc thực có khác biệt chỗ, đó chính là trước mắt vị này Thiên chính đại sư sắc mặt hiền hòa, trong mắt từ bi chi sắc chính là thiên thành, không phải là giả vờ, mà từ sớm nàng thấy vị kia Thiên chính đại sư mơ hồ còn mang theo một ít sát khí, ngoài ra còn có chiều cao chờ cũng là bất đồng. Mạc Thanh Phong cũng là ánh mắt sáng lên, nói, nếu như Phương Nhi thấy được không phải Thiên chính đại sư, có thể có lợi hại như vậy thuật dịch dùng, là gan lớn như vậy, sợ rằng chỉ có Diêm La Điện nhiều mặt phán quan. Mị Phương nghe vậy, nhất thời mừng lớn, nói, ta cái này đi cùng Minh chủ bọn họ nói, không nên vọng động, lập tức ngươi ta cũng chỉ là suy đoán, ngươi đi cùng Minh chủ nói, thì có ích lợi gì? Mạc Thanh Phong nói. Mị Phương bước ra bước ngừng lại, nàng lúc này đã rối loạn tâm trí. Mạc Thanh Phong nói, đương thời chúng ta phải nhanh một chút tìm được Hiên Nhi, báo cho nơi này tình huống, miễn cho bị cái khác hảo kiệt tìm tới, lấy tính tình của hắn, có thể sẽ thương tổn được người, đến lúc đó liền không nói được. Ánh Đình gật đầu, lại nói, nếu như Mịch Phương gặp vị kia giả Thiên chính đại sư là nhiều mặt phán quan vậy, kia cùng Ân Thắng Thu giao thủ người áo đen bịt mặt kia thì là ai? Mạc Thanh Phong nói, Quỷ Diện Diêm La đã bị thương, có thể ở trong vòng một chiêu khiến Ân Thắng Thu bại bắp, chỉ sợ cũng chỉ có cái đó sinh tử phán quan Hồng Liêm. Bây giờ bị hung thủ đã tìm được, thế nhưng là chúng ta lại không có chứng cứ, đây cũng là không tốt lắm làm. Tiêu Tình nói. Vương Trung sắc mặt lạnh lẽo, nói, Diêm La điện những thứ này ma tệ tử, liền chỉ biết làm âm như bị kế. Mạc Thanh Phong nói, tối nay đến đây chấm dứt, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường, nhất định phải tìm được trước Hiên Nhi. Mạc Thanh Phong như vậy tính toán, bởi vì hắn biết, lập tức bọn họ những thứ này cùng Thẩm Cô Hồng có quan hệ người, đã bị quần hùng theo dõi. Bọn họ làm việc, không thể có chút xíu ẩn nút, muốn quang minh chính đại. Đêm đã khuya, biện kinh thành cửa thành đã đóng lại, trên đường phố, tuần tra người như thường ngày bình thường, đánh kẻn người vẫn vậy xách theo hắn đèn đi hắn ngày xưa đường. Bất kể là đánh kẻn tiếng người âm, hay là những thứ kia tuần tra đi qua người, đều chỉ đem cái này biện kinh thành cấp tuyệt nhiễm được càng thêm yên tĩnh. Trang Mỹ Nhi cùng Bách Hoa các đệ tử trở lại bên trong thành, nàng nhìn về phía đám người, nói, các ngươi đi về trước đi. Ta nghĩ một người đi đi. Áo xanh đám người nghe vậy, đều là hơi cao mày, ai cũng có thể nhìn ra được lúc này Trang Mỹ Nhi tràn đầy tâm sự, trong lúc dưới, các nàng chỉ biết cho là Trang Mỹ Nhi đang bị thanh hạm chuyện phí thần. Sư phụ ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều. Áo xanh không biết nên nói gì, suy nghĩ hồi lâu, chẳng qua là nhặt những lời này. Trang Mỹ Nhi nói, không có sao. Mau trở về đi thôi. Áo xanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ đành phải gật đầu, lúc gần đi có chui qua đầu tới, nói, cẩn thận. Trang Mỹ Nhi lụa trắng phía sau kia tuyệt thế vô song trên mặt lộ ra khẽ mỉm cười ý, trái tim không khỏi chạy qua một đạo dòng nước ấm, những năm gần đây, loại cảm giác này rất ít có, lập tức nàng khẽ gật đầu, liền hướng một hướng khác đi tới. Chân trời Nguyệt Nhi đã từ từ rũ xuống, chỉ ở Tây Sơn chỗ lộ ra nửa gương mặt tới, không lâu lắm, cũng là lên phong. Trang Mỹ Nhi có thần công hộ thể, tự nhiên không sợ điểm này lạnh. Nàng ngẩng đầu lên hướng về kia vô tận bầu trời đêm nhìn lại, nhưng thấy phải có nặng nề mây đen từ phía bắc hướng nam mặt di động, không lâu lắm liền đem kia nửa bên Nguyệt Nhi che đi. Trong thiên địa vốn là mờ tối, vào lúc này cũng là càng tối. Trang Mỹ Nhi nhìn những thứ kia di động mây đen, khẽ nói, xem ra sắc trời này phải đổi. Nghỉ chân một hồi, Trang Mỹ Nhi lại tiếp tục đi về phía trước, không lâu lắm vậy mà đi tới Nhàn Vân Cư địa bàn, cái chỗ này chính là trong biện kinh thành là đặc biệt nhất một chỗ, đến cái điểm này, bên trong đèn vẫn vậy tươi sáng. Trang Mỹ Nhi cùng Nhàn Vân công tử chính là bằng hữu tốt nhất, nhưng là lúc này, nàng lại không có đi Nhàn Vân Cư, mà là tiếp tục đi về phía trước. Lại đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, nàng xuyên qua nội thành, đi tới ngoại thành một chỗ người bình thường cư dân ở ngõ hẻm, lại hướng đi về trước mấy bước, chính là cuối ngõ hẻm chỗ. Người bình thường ở ngõ hẻm, lại là nhất không thấy được nơi cuối cùng trong góc một chỗ người dân bình thường trạch, ai sẽ nghĩ đến, danh tiếng lây lừng Bách Hoa các chủ, sẽ đi đến loại này địa phương. Trang Mỹ Nhi gõ cửa một cái, vào lúc này, người ở bên trong lại vẫn không có nghỉ ngơi, trực tiếp mở ra cổng, dẫn Trang Mỹ Nhi đi vào. Đây là trong sân nhất sang bên trên một chỗ nhà, bên trong còn có đèn sáng, Trang Mỹ Nhi đi tới cửa bên, không cần gõ cửa, liền trực tiếp tướng môn cấp đẩy ra, bởi vì nàng biết cửa này nhất định là mở ra. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Quỷ Diện Diêm Lang ngồi ở cái bàn tròn cạnh, hắn thấy được Trang Mỹ Nhi đến rồi, liền đứng dậy, nói, ta biết ngươi nhất định sẽ tới, cho nên ta chưa đóng cửa, về phần bên ngoài cổng, có ách bá ở, tùy thời tới hắn cũng sẽ mở cửa. Ta biết. Trang Mỹ Nhi cũng đáp một tiếng. Thiên Thanh tự chuyện ngươi nên biết đi. Trang Mỹ Nhi nói. Quỷ Diện Diêm La gật đầu, Diệp Thiên Hoa quả nhiên đủ hung ác, ta Diêm La điện chết rồi đầu trâu mặt ngựa cùng tám vị trưởng lão, loại này thương vong, ngoài ra còn có hơn 100 người thương vong, từ thành lập Diêm La Điện tới nay, chưa bao giờ có. Thật xin lỗi, ta không có thể ngăn cản. Trang Mị Nhi nói, cái này cũng không trách ngươi, Huyết Lê Hoa, Thẩm Cô Hồng, không nghĩ tới năm đó hai đầu cá lọt lưới, bây giờ cũng là làm ta Diêm La Điện nguyên khí thương nặng, đáng chết. Ủy diện Diêm La giọng điệu rất nhạt, nhưng trong lúc hàm chứa sát ý, cũng là không thể đoán chừng. Trang Mị Nhi thở dài một tiếng, nói, hôm nay ngươi để cho người tranh thủ phía dưới không khí, nếu là Hồng Liêm bọn họ thật thành công, chỉ sợ ta cũng phải đi theo chết ở phía dưới. Ủy diện Diêm La ôn nhu nói, ta cam đoan với ngươi, liền xem như thiên hạ đều chết hết, ngươi cũng sẽ không chết, liền xem như ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Trang Mị Nhi trong mắt lóe lên vẻ ôn nhu, nói, nếu là ngươi chết rồi, ta sống cũng không có cái gì ý tứ. Ủy diện Diêm La lúc này chân tướng đem giai nhân ôm vào trong ngực, thế nhưng là hắn đã từng đã thể, trừ phi hắn từ quỷ làm người hồi, nếu không liền sẽ không cân nhắc cái khác. Lập tức hắn vươn đi ra tay dừng ở không trung, hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng có thể từ đối phương trong mắt thấy được cái loại đó quyến luyến, vậy mà nhiều cũng là thống khổ cùng yêu thương, cái này dĩ nhiên cùng bọn họ hai người thân thế có liên quan. Bởi vì ban đầu chung yêu, lẫn nhau an ủi, đi tới hôm nay, bọn họ đã sớm phát hiện đối phương ở trong lòng của mình không thể thay thế vị trí. Chúng ta đi đến hôm nay, hết thảy đều là Triệu Quang Nghĩa cùng Triệu Quang Nghĩa hai người huynh đệ tạo thành, ta thể, nợ máu nhất định phải dùng máu mới có thể còn, thứ thuộc về ta, ta cũng biết cầm bể. Ủy diện Diêm La lúc này khó có thể giữ được tỉnh táo, hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Ta biết, bất kể làm gì ta đều duy trì ngươi, vì không chỉ là ngươi, cũng là vì ta. Trang Mị Nhi nói. Ủy diện Diêm La gật đầu, tối nay chuyện vẫn thuận lợi chứ. Trang Mị Nhi nói, có Diệp Tử Hằng, Tiêu Giản bọn họ, không thành công cũng khó. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ chờ, nhìn cái này Thẩm Cô Hồng cùng Huyết Lê Hoa sẽ làm chút gì. Ủy diện Diêm La nói. Ngươi kế hoạch ban đầu là cái gì? Trang Mị Nhi hỏi. Người khác không nhìn ra là ai làm tay chân, nhưng Thẩm Cô Hồng nhất định có thể nhìn ra được, cũng biết là ta ở nhằm vào hắn. Hắn muốn rửa sạch bản thân hiểm nghi, liền nhất định phải nhằm vào ta làm ra kế hoạch, kể từ đó, ta mới có thể có cơ hội bắt được hắn. Đồng thời, ở Kính Hồ Sơn Trang bên trong chết rồi Thiếu Lâm Tự Cao Tăng, Diệp Thiên Hoa tuyệt đối rất coi trọng, chỉ có hắn rối loạn, ta mới có thể tập trung sự chú ý đi đối phó Thẩm Cô Hồng. Quỷ diện Diêm La nói. Chương 223, nô đồng mưa thu nhỏ xuống âm thanh, 2, chương 223, nô đồng mưa thu nhỏ xuống âm thanh, 2, Trang Mị Nhi nghe vậy, không khỏi gật đầu, bất quá trong lòng nàng hay là lo âu, bởi vì Thẩm Cô Hồng khó đối phó, lập tức nàng đã có nhất định hiểu. Thẩm Cô Hồng ra Kính Hồ Sơn Trang, trừ nội thành bên trong hoàng thành, cái khác phố lớn ngõ nhỏ cũng cấp hắn đi một lượt. Nguyên bản hắn cũng biết, lớn như vậy biển mò kim phương pháp khó có thể tìm được thanh hạm, thế nhưng là đương thời trừ toàn bộ biện pháp, hắn thực tại không nghĩ tới cái khác. Hạm Nhi, ngươi làm như vậy thật là không đem mạng của mình coi ra gì. Thẩm Cô Hồng đã biết thanh hạm tính toán, đây cũng là hắn sốt ruột nguyên nhân. Giờ xỉu đi qua, mây đen tầng tầng dưới mắt, cùng đêm tối liền cùng một chỗ, phản phất chỉ có lúc này, bầu trời cùng đại địa mới là gần đây thời điểm. Thẩm Cô Hồng bất kể gió rét gào thét, càng không đi quản có thể hay không bị tuần tra quan binh phát hiện, lập tức hắn chỉ có một niềm tin, đó chính là tìm được thanh hạm. Bởi vì giữa ban ngày tiêu trừ Diêm La Điện, nhiều trận đại chiến, làm cho hắn tiêu hao không ít, tối nay lại buôn tẩu hẳn mấy cái canh giờ, này tiêu hao to lớn, từ không nói nhiều, đổi thành người khác, sợ rằng đã sớm mệt đến trên đất. Nhưng lúc này, Thẩm Cô Hồng mặc dù cảm giác bị mệt mỏi, nhưng chân khí trong cơ thể vẫn vậy không được vận chuyển, tốc độ nhanh, sợ rằng bình thường nhất lưu cao thủ vẫn vậy không kịp nổi, chẳng qua là sắc mặt đã trắng bệnh, áo quần sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Hàm Nhi, ngươi rốt cuộc ở địa phương nào? Thẩm Cô Hồng nhảy lên một tòa ba tầng lầu cao nóc nhà, huyền công vận chuyển, ánh mắt quét qua chỗ, mỗi nhà đèn đã sớm tắt, chỉ có trong phòng chuyển tới ngáy âm thanh. Gió táp thổi mạnh, mưa phùn như lông châu kim bình thường tà tà bay ra, đánh vào Thẩm Cô Hồng kia trên mặt tái nhợt, lạnh leo tập tới trái tim, Thẩm Cô Hồng cũng là sắp muốn khóc đi ra, bởi vì hắn biết Quỷ Diện Diêm La lợi hại, càng là hiểu thanh hạm đương thời tu vi. Nếu thật chống lại Quỷ Diện Diêm La vậy, thanh hạm phần thắng tuyệt đối không tới hai tầng. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Thẩm Cô Hồng thanh âm ở đèn nhánh trong đêm mưa truyền vàng, trả lời hắn cũng là gấp hơn phong hòa mưa, đem hắn mặt cũng làm ướt. Ở nơi này Biện Kinh Thành bên trong, người bình thường tòa nhà rất nhiều, giống vậy, quan to hiển quý tòa nhà cũng nhiều. Ở Biện Kinh Thành nội thành góc đông bắc chỗ, còn có một tòa nhà vào lúc này vẫn sáng đèn. Chỗ này tòa nhà diện tích sợ rằng có 5-6 mẫu, lớn như vậy trang viên, ở Biện Kinh Thành nội thành bên trong cũng rất ít thấy, đình đài lầu các quy cách cũng không đồng ý với bình thường tòa nhà lớn. Ngoài ra, ở sân trước mặt cổng cửa nhà trên, treo một khối hoành phi, phía trên có khắc ba chữ to Ngô Đồng Cư. Tin đồn thần thú Phượng Hoàng Phi Ngô Đồng Cư rừng, mà nơi này tòa nhà lấy tên Ngô Đồng Cư. Có thể thấy được chỗ này chủ nhân nhất định là một cái cao ngạo chính trực người. Lớn như thế trong nhà, chỉ có góc hẻo lánh chỗ một chỗ trong phòng vẫn sáng đèn, mà phòng nào khác nhưng lại như là như bóng đêm yên tĩnh, từ nơi này có thể phán đoán, ở nơi này Ngô Đồng Cư trong, cũng chỉ có đèn sáng trong phòng có người. Một trận u ám tiếng đàn từ trong phòng truyền ra, cùng bên ngoài gào thét mưa gió giao hưởng, lộ ra một cố khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt bi thương, kia chiếu vào cửa sổ bên trên yêu kiểu cái bóng, càng là truyền ra nhiều tiếng thở dài bất đắc dĩ. Sau một hồi lâu, tiếng đàn không có, tiếng thở dài cũng không có, nhưng trong lúc bi thương vẫn vậy bao phủ đạo thân ảnh kia, hoặc là nói toàn bộ bi thương đều là đến từ đạo thân ảnh kia càng thêm khích hao. Mưa thu liên tục, càng kịch liệt hơn, trong sân kia từng hàng ngô đồng thụ lá cây đã tan mất, chọc trên cành cây có giọt nước nhỏ xuống, từng ly từng tí giống như là một cái sắp tắt thở người bình thường. Ngô đồng mưa phùn nhiều thêm kia mấy phần thê lương, cũng là không cách nào cùng trong phòng so sánh. Vào lúc này, kia nhà cửa mở ra, chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng từ bên trong phòng đi ra. Nàng kia một thân áo quần quả thật chỉ có thể dùng trắng đoán hai chữ để hình dung, phản phất chính là mùa xuân trong nở rộ lê hoa bình thường, nhưng là không có chút xíu sinh cơ, có chẳng qua là đè nén khó tả tử khí. Mặt mũi của nàng cực kỳ trắng bệnh, được không có thể thắng được nàng kia như lê hoa bình thường bạch áo quần, một con tóc xanh không biết khi nào đã thêm nửa số tóc trắng. Nửa số tóc xanh, nửa số tóc trắng, khiến cho nàng lộ ra một cô khó tả tang thương cảm giác cùng thê lương cảm giác. Nếu là Thẩm Cô Hồng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cả kinh không cách nào hình dung, có thể nhiều hơn sẽ là đau nhói đi. Trung Hiên ca ca, đây là ta có thể vì Lê Hoa Sơn Trang làm một chuyện cuối cùng. Nữ tử áo trắng không phải người khác, chính là Thanh Hạm. Vào lúc này, trong mắt nàng tràn đầy thê lương chi sắc. Nàng đi vào mưa thu trong, đứng ở chùi lùi dưới cây ngô đồng, mặc cho mưa gió diễn tấu mấy tiếng, trắng đoan áo quần bị cuồng phong kia thổi bù bù phát băng, nàng không nhịn được phát ra mấy tiếng ho khan. Trước kia ở Lê Hoa Sơn Trang thời điểm, nàng là giường nào thích mặc xiêm y màu trắng à, mà nay mặc vào, nàng luôn cảm giác mình ôi chọc thân thể, đã không cách nào cùng kia trắng đoan như Lê Hoa vậy áo trắng xứng đôi, nên nàng mặc cho mưa thu diễn tấu. Nhưng ở lúc này, chùi lùi trên cành cây đột nhiên nhỏ xuống một giọt nước, vừa vặn đánh vào trên trán của nàng. Kỳ quái chính là, kia rơi vào trên trán nàng giọt nước đột nhiên là được hơi nước tung bay lái đi. Không chỉ có như vậy, nếu là nhìn kỹ lại, kia bị gió táp cuốn mạnh mưa thu, còn không có đánh vào nàng kia trên mặt tái nhợt, liền đã hóa thành nước hơi nóng. Thử, nguyện tộc lưu lại bạo công hoàn quả nhiên bá đạo. Thanh Hạm trên mặt tái nhợt lộ ra châm chọc nét cười. Hơn một năm trước kia, người khác đi Phi Vân Thành là vì bảo tàng, thế nhưng là nàng lại là vì nguyện tộc bạo công hoàn. Bạo công hoàn là nguyện tộc tổ tiên luyện ra một loại trong khoảng thời gian ngắn tăng lên công lực đan dược. Loại đan dược này một khi dùng, công lực có thể trong thời gian ngắn đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, nhưng dùng thuốc này người, từ hắn uống thuốc ngày đó trở đi, cũng chỉ có 3 tháng tuổi thọ. Nhưng càng là sắp gặp tử vong, này võ công thì càng cao, đồng thời một người sinh cơ cũng sẽ ở khi đó hao hết. Thanh Hạm thông qua nhiều năm điều tra, đối với quỷ diện Diêm La tu vi võ công đã sớm trong lòng rõ ràng, nàng biết dựa vào tư chất của mình, liền xem như chịu khổ chịu khó luyện tập cả đời, cũng không cách nào đứng ở cùng quỷ diện Diêm La vậy độ cao, cũng liền không cách nào vì Lê Hoa Sơn Trang người báo thù. Ngẫu nhiên được biết Phi Vân Thành bên trong nông gia có bạo công hoàn, nàng đã sớm lập ra đi Phi Vân Thành kế hoạch. Ở hơn một năm trước, ông trời tựa hồ cũng đứng ở nàng bên này, trên giang hồ đột nhiên điên chuyển Phi Vân Thành khắp nơi hoàng kim, người trên giang hồ cũng như bị điên hướng Phi Vân Thành, bởi khi nàng tính toán xen lẫn trong người giang hồ đi Phi Vân Thành thời điểm, Trang Mỹ Nhi cũng là muốn nàng cùng áo xanh hiệp đồng tính hồ sơn Trang Diệp Tử Hằng điều tra Phi Vân Thành bảo tàng chuyện. Trang Mỹ Nhi đối với Phi Vân Thành bảo tàng tự nhiên đã sớm trong lòng rõ ràng, càng là biết được đó chính là quỷ diện Diêm La kế tác, nàng làm kia hết thảy, tự nhiên đều là vì cấp quỷ diện Diêm La quạt gió thổi lửa, đem chính đạo võ lâm cũng dẫn đi Phi Vân Thành nhận lấy cái chết. Thanh Hạm mượn cơ hội thành công đến Phi Vân Thành, buổi tối đó Thẩm Cô Hồng cùng Tiêu Lâm đi sông phụ thành chủ, nàng liền âm thầm theo ở phía sau, ở Thẩm Cô Hồng cùng Tiêu Lâm chạy trốn sau, Thanh Hạm ở trong phụ thành chủ cùng Mông Khắc người đại chiến một trận. Làm Mông gia người đời sau, Mông Khắc hiển nhiên sẽ không dễ dàng đem bạo công hoàn cấp Thanh Hạm, hắn mặc dù đội vã thoát khỏi đại tế ti khống chế, hy vọng quỷ diện Diêm La cùng Hàn Dở Dạ có thể vạch trần địa cung bí mật, nhưng cùng lúc cũng lo Âu cung vạch trần lúc bản thân không cách nào ứng đối Hàn Dở Dạ, đại tế ti cùng với quỷ diện Diêm La, lúc ấy hắn hy vọng ngay ở một khắc đó bạo công hoàn sau bên trên. Đến lúc cần thiết, đó là số mạng của hắn. Làm Thanh Hạm đáp ứng hắn nguyện ý ở nguy cơ lúc, nuốt bạo công hoàn đối phó quỷ diện Diêm La, Hàn Dở Dạ, đại tế ti lúc, Mông Khắc tâm thần liền bắt đầu dao động, dù sao có thể sống, lại có ai nguyện ý đi chết. Chẳng qua là hắn vẫn bậy lo lắng Thanh Hạm nuốt lời, liền để cho Thanh Hạm đem bản thân muốn giết quỷ diện Diêm La lý do nói. Biết Thanh Hạm cùng quỷ diện Diêm La có thủ sâu như biển lúc, Mông Khắc mới đưa bạo công hoàn cấp Thanh Hạm. Cũng được phía sau một hệ liệt trời xui đất khiến, làm cho nàng không có ở Phi Vân Thành nuốt trọn bạo công hoàn, lúc này mới có ở Kim Lăng ám sát hoàng phụ thường, đặt mình vào nguy hiểm mà nhấc lên gió tanh mưa máu, quỷ diện Diêm La điện kế hoạch. Thanh Hạm biết, quỷ diện Diêm La là một cái cực kỳ người cẩn thận, không thể nào ở Thiên Thanh tự chờ nàng dẫn võ lâm chính đạo người đem hắn giết đi, ngược lại, hắn nhất định sẽ thiết định một cái cực kỳ cực đoan kế hoạch, cùng võ lâm người trong chính đạo liều mạng một phen. Nàng dẫn võ lâm người trong chính đạo đi Diêm La điện chẳng qua là thứ nhất bước, thứ nhị bước chính là muốn thoát khốn. Nên từ tiến vào Thiên Thanh tự một khắc kia trở đi, nàng căn bản cũng không có tính toán đi vào Diêm La điện, nhưng nàng biết, Diệp Thiên Hoa, Tiêu Chiến đám người nhất định sẽ đi vào. Về phần Thẩm Cô Hồng, nàng có thể nói là trên thế giới này hiểu rõ nhất Thẩm Cô Hồng người. Nàng biết Thẩm Cô Hồng nhất định sẽ coi chừng nàng không đi Diêm La điện, như vậy một tới nay, lấy Thẩm Cô Hồng bản lãnh, nàng muốn thoát khốn căn bản không khác nào người si nói mộng. Nên nàng mới có những thứ kia tranh chua lời nói, phải đem Thẩm Cô Hồng kích tiến Diêm La điện đi. Đáng tiếc ở trên đời này, Thẩm Cô Hồng đồng dạng cũng là hiểu rõ nhất Thanh Hạm người, nàng biết Thanh Hạm nhất định có con mắt của mình, thế nhưng là lại lo lắng Mạc Thanh Phong an nguy, cuối cùng vẫn tiến Diêm La điện. Làm Thẩm Cô Hồng đi vào không tới thời gian một nén nhang, Thanh Hạm liền xông vỡ bị Diệp Thiên Hoa che lại huyệt đạo, đánh gây trói ở trên người xích sắt. Ánh Đình, Minh Phương, Tiêu Tình ba người võ công tuy cao, nhưng lại làm sao có thể bù đắp được ở An Bạo Công Hoàn, hơn nữa đã chỉ còn dư lại cuối cùng mấy ngày sinh mạng Thanh Hạm. Mưa thu càng rơi xuống càng lớn, gió thu càng quét càng cuồng, thế nhưng là dần dần, chớ nói những thứ kia giọt mưa khó có thể làm ướt mặt của nàng, ngay cả quần áo của nàng cũng là không cách nào làm ướt. Thanh Hạm tự giễu cười một tiếng, bởi vì nàng phát hiện ông trời già cùng nàng đùa giỡn không thể bảo là không nhỏ, nếu Thẩm Cô Hồng có năng lực tổn thương được Quỷ Diện Diêm La, nàng kia nuốt trọn bạo công hoàn liền đơn giản là một chuyện tiểu lâm. Hoặc giả từ vừa mới bắt đầu đường của ta chính là lỗi, nhưng là liền xem như lỗi, cũng phải đi xuống, cho dù Trúc Hiên ca ca có thể bị thương Quỷ Diện Diêm La, nhưng muốn giết chết Quỷ Diện Diêm La cũng là không dễ. Vậy ta giết Quỷ Diện Diêm La không chỉ có vì Lê Hoa Sơn Trang báo thù, cũng tương tự vì Trúc Hiên ca ca làm một chuyện cuối cùng. Thanh Hạm đứng ở trong mưa, lạnh lùng đón thu phong thu vũ, đứng cho đến khi trời sáng. Mùa thu bị mưa thu bị ướt sáng sớm, lộ ra một cố lạnh lẽo. Thanh Hạm trở lại bản thân trong nhà, đem trên bàn cổ cầm thu hồi. Vào lúc này, nàng phát hiện mình một đôi tay ở bắt đầu nóng bỏng, chạm đến kia cổ cầm lúc, đột nhiên giữa liền bốc lên khói đen, nhưng nàng ánh mắt cũng là cực kỳ lạnh lùng. Huyền công vận chuyển, miễn cưỡng áp chế lại trong cơ thể bạo động chân khí, rồi sau đó nhẹ giọng nói, chỉ có 3 ngày à? Khó trách cái này chân khí càng ngày càng khó khống chế. Quỷ Diện Diêm La, ta vì ngươi chuẩn bị phần này đại lễ, ngươi nhất định sẽ thích. Chương 224, Hũ đã bố trí xong đợi của tới. 1. Chương 224, Hũ đã bố trí xong đợi của tới. 1. Thẩm Cô Hồng buồn ba suốt cả một buổi tối, tóc áo quần đã sớm ướt thành một mảnh, hắn cũng không biết trong quần áo ngậm lấy bao nhiêu nước mưa, bao nhiêu mồ hôi, tóm lại hắn cũng nữa đi không đặng. Trong lúc hắn ngồi ở một chỗ trong hẻm nhỏ một cái quán ven đường bên trên, hỏi nấu mì ông chủ muốn một chén dương xuân mặt, vài hớp xuống bụng sau cũng là không có khẩu vị. Hàm Nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a. Thẩm Cô Hồng trong lòng yên lặng nhớ tới, cưỡng bách bản thân đem kia còn lại hơn phân nửa tô mì cấp tất cả đều ăn xong. Sau đó cấp ông chủ mấy cái đồng tiền, đang muốn đứng dậy, chợt thấy được có mười mấy cái người trong võ lâm cấp vây lại, kia người cầm đầu chính là ở Biện Kinh thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhỏ bá vương Hướng Tiểu Long. Các hạ đây là ý gì? Thẩm Cô Hồng đương thời còn không biết Thiên Ấn đại sư đã chết, càng không biết hắn đã bị dưới lưng sát hại Thiên Ấn đại sư ba nữ, lập tức hắn có thể nhịn được tính tình hỏi Hướng Tiểu Long, chủ yếu vẫn là có mấy phần thưởng thức người này. Hừ, Thần Tiễn công tử, ngươi không trốn thoát, ta đã để cho người đi thông báo minh chủ đi, ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hướng Tiểu Long ở Kính Hồ Sơn trang ra mắt Thẩm Cô Hồng mũi tên lợi hại, cái điểm này nói không sợ tuyệt đối là giả, hắn là Biện Kinh người địa phương, đối với Biện Kinh thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ tất nhiên rất là quen thuộc, từ tối hôm qua Diệp Thiên Hoa dưới mệnh lệnh ra, đến hôm nay sáng sớm đã có mấy nhóm người tiến vào Biện Kinh thành tới tìm Thẩm Cô Hồng cùng Thanh Hạ. Các hạ có thể hay không nói hiểu một ít, tại hạ vì sao phải trốn? Thẩm Cô Hồng trong lòng chất đầy nghi ngờ, lẫn vào lo âu, thật là phiền não đến cực hạn. Ngươi đừng mơ tưởng ngụy biện, Thiên Ấn đại sư chính là ngươi giết, chứng cứ đầy đủ hết, liền xem như ngươi thủ đoạn như thế nào thông thiên, lại có thể nào lừa gạt được anh hùng thiên hạ. Hướng Tiểu Long lúc nói chuyện, gắt gao nhìn chăm chú vào Thẩm Cô Hồng trên lưng huyền thiết cái hộp, không chỉ có như vậy, trường kiếm trong tay từ lâu ra khỏi vỏ. Thẩm Cô Hồng nghe vậy trong bụng run lên, nói, ngươi nói gì? Thiên Ấn đại sư chết rồi. Hướng Tiểu Long cười lạnh một tiếng nói, ta lúc trước cho là ngươi là hán tử đỉnh thiên lập địa, bây giờ cũng là dám làm không dám đa tạng, xem ra là hướng người nào đó ánh mắt ngủ. Thẩm Cô Hồng hừ lạnh một tiếng, nói, làm chính là làm, không có làm chính là không có làm. Hướng Tiểu Long sắc mặt biến huyễn mấy cái, nói, tốt, đã như vậy, vậy hãy để cho hướng người nào đó tới lãnh giáo Thần Tiễn công tử cao chiêu. Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói, mời. Bên trên, Hướng Tiểu Long trường kiếm ưỡn một cái, hướng Thẩm Cô Hồng đâm tới. Trong lúc kia cùng Hướng Tiểu Long mười mấy người cũng là đứng ở một bên run lẩy bẩy, không người dám động. Lấy Thẩm Cô Hồng như trước tu vi, Hướng Tiểu Long nhân vật này ở trong mắt của hắn căn bản là tính không được cái gì, cộng thêm Hướng Tiểu Long trong lòng cũng là có sợ hãi, cái này nhìn như ác liệt một kiếm, cũng là khắp nơi sơ hở. Thẩm Cô Hồng tay phải lộ ra, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lại đâm tới trường kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, Hướng Tiểu Long cả người mang kiếm đột nhiên trên không trung lăn lộn mấy cái, đột nhiên rơi xuống. Phí một tiếng, Hướng Tiểu Long thân thể đập xuống đất, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Nguyên lai Thần Tiễn công tử núp ở nơi này, ngược lại để bọn ta rất là khó tìm. Tiêu Giản thanh âm truyền tới, nhưng thấy được Tư Đồ Sóc Phương, Diệp Tử Hằng, Tiêu Giản, Tiễn Phất Vân, Kim Trường đám người cùng nhau đi tới. Vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Giản tay phải giơ lên vung lên, đám người đột nhiên tản ra, đem Thẩm Cô Hồng vây vào giữa. Hướng Tiểu Long thấy được Diệp Tử Hằng đám người đến, thần kinh căng thẳng mới thong xuống, Diệp Tử Hằng đem hắn đỡ dậy, nói, xem ra ở nơi này Biện Kinh thành bên trong, tìm người hướng huynh sát thực thứ một. Xấu hổ. Hướng Tiểu Long có thể tìm người không giả, thế nhưng là gặp Thẩm Cô Hồng loại này cao thủ, phàm là Thẩm Cô Hồng có chút xíu sát tâm, hắn đi ngay thấy Diêm Vương. Thần Tiễn công tử, thật là lớn uy danh, đáng tiếc lại cũng chỉ là giang hồ thứ bại hoại, hôm nay không biết người tên có thể giết được mấy người. Tiêu Giản lời nói trong mang theo chút vẻ trầm trọng. Thẩm Cô Hồng nói, xem ra các ngươi hôm nay là muốn giết tại hạ. Diệp Tử Hằng nói, ngươi giết Thiên Ấn đại sư, hôm nay kết cục đã sớm nên nghĩ đến. Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói, ta không có giết Thiên Ấn đại sư. Hừ, mặc cho ngươi như thế nào ngụy biện, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Tư Đồ Sóc Phương nói. Thẩm Cô Hồng trong đôi mắt thoáng qua lãnh sắc, nói, quả thật phải đi đến ra tay mức sao? Nếu là Thần Tiễn công tử thành tâm hối qua, bọn ta tự nhiên sẽ không ra tay, hết thể giao cho minh chủ định đoạt. Tiêu Giản dụ dỗ nói. Thẩm Cô Hồng biết, Tiêu Giản chính là cái này đống nhân trung tâm cơ sâu nhất, lập tức hắn cười nhạt, nói, vốn không qua, như thế nào hối hận? Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, thì nên trách không phải bọn ta. Tiêu Giản muốn là muốn Thẩm Cô Hồng từ bỏ chống lại, như vậy là được nhẹ nhõm đem Thẩm Cô Hồng giết, lập tức xem ra cũng là không thể, nhưng Thẩm Cô Hồng trên lưng linh bảo cung cùng truy phong tiễn cũng là điểm chết người. Thẩm Cô Hồng có thể bắn bị thương Quỷ Diện Diêm La, Tiêu Giản đám người tuy là tự phụ, nhưng là không dám cùng Quỷ Diện Diêm La so sánh, nên bọn họ tuy là động miệng lưỡi, nhưng cũng không hề động thủ. Diệp Tử Hằng thấy được không ai ra tay, ánh mắt của hắn hơi chợt lóe, lớn tiếng nói, chư vị, hắn chỉ có 10 mũi tên, mà chúng ta nơi này cũng là có hơn 100 người, mọi người sóng vai bên trên, vì ta võ lâm chính đạo trừ đi cái này gieo họa. Đám người nghe vậy đều là thân thể nghiêm, hiển nhiên Diệp Tử Hằng vậy đưa đến một chút tác dụng, nhưng ở lúc này Thẩm Cô Hồng tiếng cười tựa như sấm sét bình thường vang lên, chân khí trong cơ thể không vận tự chuyển, khí thế đột nhiên mà phát, lấy hắn làm trung tâm hơn trượng khoảng cách bên trong, đều là bị tiết như đao như kiếm bình thường tỉnh khí cấp đan vào trong, cách hắn gần người đều không khỏi tự chủ lui về phía sau mở. Thẩm Cô Hồng lại nhấn huyền thiết cái hộ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem linh bảo cung cùng truy phong tiễn cấp lấy ra, nói: "Tốt, vậy thì mời Diệp Minh tới chỉ giáo." Diệp Tử Hằng bị Thẩm Cô Hồng khí cơ phong tỏa, da đầu không khỏi tê dại, lập tức hắn kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà phảng phất là bị sự lại bình thường, dưới chân di động không phải nửa phần. Đến cái điểm này, Diệp Tử Hằng quyết tâm liều mạng, nói: "Không sai, tại hạ xác thực không phải là đối thủ của Thần Tiễn công tử, thế nhưng là ta vì chính đạo mà chết, chết có ý nghĩa, làm Thần Tiễn công tử mũi tên xuyên qua thân thể ta thời điểm, cũng chính là ta Diệp Mộ tên người khắp thiên hạ lúc." Tiêu Giản đám người trong lúc lúc không người dám tiến lên một bước, cũng hoảng sợ xem Thẩm Cô Hồng cùng Diệp Tử Hằng. Thẩm Cô Hồng khỏe miệng nét cười không giảm, chế nhạo chi sắc càng ngày càng nồng đậm, truy phong tiễn đã khoác lên linh bảo cung trên, cánh tay phải kéo động dây cung, đâm người tâm thần tiếng vang không ngừng phát ra, làm cho lòng của mọi người cũng nhanh chóng nhảy lên. "Tốt, đã như vậy, vậy ta là được liền Diệp huynh mỹ danh, cứ như vậy, ngươi sẽ phải cảm kích ta đi." Thẩm Cô Hồng cười lớn một tiếng, nhắm ngay Diệp Tử Hằng cung tên đã kéo căng. Diệp Tử Hằng loại người này nếu là không sợ chết, vậy đơn giản là so gà trống sẽ để chứng chuyện Tiếu Lâm còn tốt hơn cười. Hắn vừa mới kia lời nói ngữ, bất quá là ôm chút điểm hy vọng, kích Thẩm Cô Hồng buông tha cho giết hắn, bây giờ xem ra, Thẩm Cô Hồng căn bản cũng không vì sở động. Trong lúc, Diệp Tử Hằng trên trán mồ hôi hột không ngừng toát ra, sống lưng chỗ đã sớm đem áo quần cấp ướt một mảnh. Thẩm huynh chuyện gì cũng từ từ. Diệp Tử Hằng rốt cuộc mềm hạ, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Thẩm Cô Hồng truy phong tiễn, hiện ra hết nóng nảy vẻ sợ hãi. Thẩm Cô Hồng cười khẩy nói: "Thế nào, Diệp huynh không phải muốn danh khắp thiên hạ sao? Chẳng lẽ là đối với danh tiếng không có hứng thú?" Diệp Tử Hằng lập tức đồng lửa phong tỏa, chút xíu không thể động đậy. Hắn lúng túng cười một tiếng, nói: "Danh tiếng đối với bọn ta mà nói, như mây trôi bình thường." Thẩm Cô Hồng nghe vậy, lần nữa lên tiếng cười một tiếng, tiếng cười kia cực độ chói tai, Tiêu Giản đám người thấy được Thẩm Cô Hồng kia cùng dạng, nhưng đều là một trận đỏ mặt, bởi vì bọn họ thật sợ chết, càng bị Thẩm Cô Hồng dọa sợ. Hay cho một danh tiếng như mây trôi. Thẩm Cô Hồng đem mũi tên hướng về phía vây quanh người của hắn đi một vòng, lại nói: "Diệp công tử nói danh tiếng như mây trôi, ở chỗ này chư vị không biết có ai hy vọng danh khắp thiên hạ." Đám người giống như Diệp Tử Hằng như vậy cũng gắt gao nhìn chăm chú vào Thẩm Cô Hồng trong tay truy phong tiễn, lập tức ai cũng không dám nói chuyện. Thẩm Cô Hồng nói: "Tốt, nếu không muốn thành danh, kia Thẩm Mỗ trước hết hành cáo tử." Thẩm Cô Hồng đương thời đã đem khoác lên linh bảo cung bên trên truy phong tiễn lấy xuống nắm ở trong tay, bóng dáng từ từ xa dần, nhưng là không ai dám đi tới cản hắn. Kính Hồ Sơn Trang, nghị sự trên đại sảnh, Tiêu Giản, Tư Đồ Sóc Phương, Diệp Tử Hằng đám ba người đứng ở trong hành lang ương, Mạc Thanh Phong, Tiêu Chiến, Tống Kính Lược, Bạch Chỉ Dương chờ võ lâm minh túc đều ở các ngươi nói hắn chống lệnh bắt. Diệp Thiên Hoa thanh âm ở trên không rộng trên đại sảnh truyền vang, Mạc Thanh Phong, Ánh Đình chờ cùng Thẩm Cô Hồng quan hệ tốt hơn người cũng không có biểu tình gì, bọn họ biết, lấy Thẩm Cô Hồng tính tình, như thế nào lại mặc cho người tùy ý nắm. Đây cũng là bọn họ vội vã tìm được trước Thẩm Cô Hồng nguyên nhân, bây giờ xem ra, nhưng vẫn là chậm một bước. Tiêu Giản nói, hắn không chỉ có chống lệnh bắt, hơn nữa còn uy hiếp Diệp Minh. Diệp Tử Hằng nghe vậy, sắc mặt biến huyễn mấy cái, lấy thân phận của hắn, bị Thẩm Cô Hồng uy hiếp chuyện nếu là chuyển tới trên giang hồ, đối với hắn danh tiếng chỗ hại sợ rằng khó có thể đoán chừng. Diệp Thiên Hoa thấy được Diệp Tử Hằng thần sắc biến ảo, nhàn nhạt nói: "Thần Tiễn công tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng hắn đã sớm là thế gian cao thủ hàng đầu, bọn ngươi không bắt được hắn không mất mặt." Diệp Thiên Hoa đem Thẩm Cô Hồng mang được tự cao, đương nhiên là vì bảo toàn Diệp Tử Hằng mặt mũi, lập tức hắn lại nói: "Nếu là hắn chịu tới Kính Hồ Sơn Trang trong vắt hết thảy, không quản sự thực như thế nào, buồn minh chủ đều có nghĩa vụ tra rõ chuyện này, nhưng đương thời nếu hắn không đem ta võ lâm chính đạo để ở trong mắt, vậy bọn ta cũng không cần cố kỵ rất nhiều, dĩ nhiên, nếu như hắn có thể hối cải, nguyện ý bó tay chịu trói, ta võ lâm chính đạo cũng sẽ không làm có hắn." Mạc Thanh Phong nghe khẽ nhíu mày, Diệp Thiên Hoa nói như vậy, đây chính là đối Thẩm Cô Hồng hạ lệnh truy nã, hơn nữa còn bất kể sống chết, kể từ đó, Thẩm Cô Hồng muốn rửa sạch bản thân oan khuất, sợ rằng chỉ đành phải đem giết chết Thiên Ấn đại sư hung thủ bắt lại. A Di Đà Phật, Bần tăng cho là hung thủ không phải Thẩm thí chủ, còn mời minh chủ không nên làm khó Thẩm thí chủ." Thiên Chính đại sư đứng dậy, nói. Diệp Thiên Hoa mắt sáng lên, nói: "Chuyện này mặc dù là Thiếu Lâm chuyện, mà dù sao phát sinh ở Kính Hồ Sơn Trang bên trong, cái này dính liễu không chỉ là Thiếu Lâm tự, còn có ta Kính Hồ Sơn Trang, dĩ nhiên, nếu là Thiên Chính đại sư có thể đại biểu Thiếu Lâm, không truy cứu hung thủ, vậy ta Kính Hồ Sơn Trang cũng tương tự có thể lui một bước." Thiên Chính đại sư nói: "Không dối gạt minh chủ, Bần tăng đã thư từ hôn trở về Thiếu Lâm, về phần kết quả là cái gì, sợ rằng còn có chút ngày giờ mới có thể định đoạn. Nhưng là ở thư tín chưa trở về lúc, còn mời minh chủ tạm thời triệt tiêu đối Thẩm thí chủ truy nã." Chương 225, Hũ đã bố trí xong đợi của tới, 2, chương 225, Hũ đã bố trí xong đợi của tới, 2, đại sư lòng dạ từ bi, bọn ta dĩ nhiên là bội phục, nhưng nếu là Thẩm Cô Hồng thừa dịp cơ hội này chạy ra khỏi Biệt Kinh, chúng ta muốn bắt hắn cũng là rất khó khăn, nên còn mời đại sư nghĩ lại." Tiêu Giản nhàn nhạt nói. Thiên Chính đại sư nói: "Bần tăng tin tưởng Thẩm thí chủ, còn nữa, không phải bần tăng nhiều lời, nếu là Thẩm thí chủ không muốn trở về tới, chư vị ngồi ở đây sợ rằng cũng không có năng lực đem Thẩm thí chủ bắt trở lại, nên hắn muốn chạy trốn, dĩ nhiên cũng không thể làm gì được hắn." Tiêu Giản nghe vậy, trong lòng đột nhiên tức giận vô tận phẫn nộ. Thiên Chính đại sư lời này không chỉ có đem Thẩm Cô Hồng mang được cực cao, còn đem bọn họ những thứ này phụ trách bắt người người cấp đạt. Theo lý thuyết bỏ ra người nhà sẽ không nói loại này lời nói, có thể thấy được Thiên Chính đại sư cũng nhìn ra Tiêu Giản mấy người ở nhằm vào Thẩm Cô Hồng. "Tốt, nếu Thiên Chính đại sư cũng như vậy nói, vậy thì tạm thời đừng bắt Thần Tiễn công tử, người ba người ra sức tìm Huyết Lê Hoa, vô cùng phải đem nàng bắt trở lại." Diệp Thiên Hoa nói. Tiêu Giản, Tư Đồ Sóc Phương, Diệp Tử Hằng ba người mặc dù không cam lòng, nhưng lúc này cũng không thể nói thêm gì nữa, nhận lệnh sau, liền rời đi đại đường. Diệp Thiên Hoa nói, "Vậy không biết Thiên Ấn đại sư gì thể Thiên Chính đại sư tính toán xử trí như thế nào?" "Chúng sinh đều là bình thường, các đùi trở về với các đùi, liền hòa táng đi." Thiên Chính đại sư nói. Mạc Thanh Phong nói, "Tốt, nếu là có cần dùng đến địa phương, đại sư cứ mở miệng." Thiên Chính đại sư khẽ gật đầu, Mạc Thanh Phong, Ánh Đỉnh cùng nhau ra nghị sự đại điện, liền hướng Biện Kinh thành mà đi. Bách Hoa các bên trong, Trang Mị Nhi như thường ngày đồng dạng tại phòng của mình điều dây đàn, biểu diễn bài hát, nhưng ở lúc này, Áo Xanh đi vào, hành lễ nói, "Sư phụ, có ngài tin." Trang Mị Nhi nghe vậy, không khỏi cau mày, nàng không nghĩ ra ai sẽ cho nàng viết thư, lập tức nói, "Để lên bàn, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Là." Áo Xanh đáp một tiếng, đem tin để lên bàn, rồi sau đó liền lui ra ngoài. Áo Xanh đem dây đàn điều tốt sau này mới đứng dậy, đem trên bàn phong thư bắt được rèm phía sau, túi đầu nhìn một cái, nhưng thấy được với mặt viết Bách Hoa các chủ Trang Mị Nhi mở xem mấy chữ. Rốt cuộc là người nào? Trang Mị Nhi không khỏi tự nói. Nàng đem phong thư mở ra, chỉ thấy một chương hết sức trên tờ giấy trắng, cũng là chỉ biết mấy dòng chữ, hộp gấm ở Ngô Đồng Cư, tối nay giờ tí trước không đến nhận, vậy thì sau đó sẽ không kỳ. Trang Mị Nhi hướng thấy được cái chữ này lúc còn đầy mắt nghi ngờ, nhưng trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến, cầm phong thư tay đều đang run rẩy, lập tức nàng khắp nơi nhìn một chút, mới đưa phong thư cẩn thận thu, rồi sau đó liền ra Bách Hoa Các. Áo Xanh đưa xong tin sau, liền đứng ở trong Bách Hoa Các chỗ cao nhất, Trang Mị Nhi ra Bách Hoa Các tự nhiên không gạt được nàng. Còn nữa, nàng đem tin đưa vào trong phòng thời điểm, đã biết là ai đưa tin cho Trang Mị Nhi. Hôm nay sáng sớm, Áo Xanh sáng sớm liền ra Bách Hoa Các, mục đích cùng Diệp Tử Hằng đám người vậy, đều là tìm Thanh Hạm tung tích. Dĩ nhiên, nàng không phải phụng Trang Mị Nhi ra lệnh làm việc, càng không phải là vì Diệp Tử Hằng bọn họ làm việc, nàng chẳng qua là có thật nhiều nghi vấn cũng muốn ngay trước mặt Thanh Hạm hỏi rõ. Dù sao bất kể như thế nào, đồng môn vài chục năm, ở nơi này đấu đá âm như Bách Hoa Các bên trong, nàng cùng Thanh Hạm cũng là trong lúc một dòng nước trong, chân chính làm được nâng đỡ lẫn nhau, mà không phải đem lợi ích đặt ở ghế đầu. Tiến vào Biện Kinh thành, Áo Xanh cũng không biết nên đi nơi nào đi tìm Thanh Hạm, chẳng qua là nàng không nghĩ tới chính là Thanh Hạm vậy mà chủ động tìm tới nàng. Thanh Hạm cùng Áo Xanh cùng nhau trở lại Ngô Đồng Cư, mới biết Thanh Hạm không biết lúc nào lại đang Biện Kinh thành bên trong mua một tòa tòa nhà, còn lấy một cái ưu nhã mà lộ ra đau khổ tên. Ngô Đồng Cư bên trong, Áo Xanh rốt cuộc hỏi nàng giấu ở trong lòng có nhiều vấn đề, ngươi thật là Diêm La Điện người. Ngươi giết nhiều người như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Thanh Hạm khoan thai đáp, dĩ nhiên không phải, giết những người kia bất quá bởi vì bọn họ đang chết. Không biết vì sao, Áo Xanh vậy mà chút xíu cũng không có hoài nghi Thanh Hạm nói, nàng nói, mau mau rời đi Biện Kinh, Diệp Thiên Hoa cùng sư phụ bọn họ đều ở đây tìm ngươi. Thanh Hạm nhàn nhạt nói, yên tâm, ở chuyện của ta không có làm xong trước, ai cũng không tìm được ta. Áo Xanh nghe, cũng là vội la lên, ngươi cũng đã biết bây giờ toàn bộ võ lâm người trong chính đạo đều ở đây tìm ngươi, ngoài ra, Diêm La Điện người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Hạm yên lặng một hồi, nói, hôm nay đưa ngươi mời tới, là muốn ngươi giúp ta một chuyện. Nói, Áo Xanh không có nửa điểm do dự. Thanh Hạm lấy ra một cái phong thư đưa cho Áo Xanh, nói, đem phong thư này giao cho sư phụ. Áo Xanh nghe được tin là giao cho Trang Mị Nhi, chần chờ chốc lát, hay là đưa qua Thanh Hạm trong tay tin, nói, nếu là không có sư phụ, liền không có chúng ta hôm nay, phàm là ngươi dám đối với sư phụ bất lợi, ta nhất định sẽ ra tay với ngươi. Thanh Hạm hiếm thấy ở Áo Xanh trước mặt lộ ra nét cười, nói, một điểm này ta so ngươi rõ ràng, nếu không cái gì? Áo Xanh hỏi. Thanh Hạm lắc đầu, nói, không có gì, nàng mặc dù đối chúng ta có tái tạo tri ân, bất quá ngươi cũng phải lưu một cái đầu óc, cẩn thận chút luôn là tốt. Áo Xanh cũng không phải nhân vật đơn giản, lập tức nàng đối Thanh Hạm ý tứ trong lời nói mặc dù không hiểu, nhưng cũng là nghe lọt được. Chẳng qua là sắc mặt nàng lạnh nhạt, không ai có thể từ trên mặt nàng thần sắc nhìn ra cái gì. Thanh Hạm đối Áo Xanh tuyệt đối coi như là cực kỳ thấu hiểu, rất nhiều lời nàng biết đều chỉ cần nói một lần liền có thể. Được rồi, ngươi đi trước đi, còn có, đừng trở lại Ngô Đồng Cư. Thanh Hạm lại nói. Áo Xanh cầm phong thư ra Ngô Đồng Cư, trong lòng giống như là ép cự thạch ngàn cân bình thường, nên nàng đem phong thư giao cho Trang Mị Nhi sau, mới có thể hướng Bách Hoa các chỗ cao nhất đi. Các ngươi rốt cuộc đang chơi chỗ gì? Áo Xanh xem Trang Mị Nhi càng lúc càng xa bóng lưng, lại nghĩ tới Thanh Hạm nhắc nhở, trong đôi mắt đẹp có u quang thoáng hiện, nhưng cuối cùng chẳng qua là lắc đầu than thở. Trang Mị Nhi cầm lá thư này kiện, không suy nghĩ nhiều cái khác, trực tiếp hướng buổi tối hôm qua nàng đi chỗ kia bình thường tòa nhà, sau khi gõ cửa, chỉ thấy một ông lão mở cửa ra. Trang Mị Nhi cái gì cũng không nói, liền trực tiếp hướng hậu viện chạy đi. Nếu là tầm thường đao kiếm tổn thương, liền xem như thương ở chỗ yếu hại, chỉ cần còn có tính mạng, Quỷ Diện Diêm La đều có tự tin ở trong vòng 2 ngày khiến vết thương kết bẩy. Thế nhưng là Thẩm Cô Hồng truy phong tiễn không tầm thường, đã có hơn 2 ngày, miệng vết thương vẫn không có cả lâm, nếu không phải là Quỷ Diện Diêm La thần công rất giỏi, sợ rằng liền máu đều không cách nào ngừng, chỉ có một con đường chết. Thật là bá đạo chúng tên, thậm chí ngay cả bổn tọa cũng không làm gì được. Quỷ Diện Diêm La không khỏi tự nói, nếu là hắn đem mặt nạ lột xuống, nhất định có thể thấy được hắn cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt. Nếu là đem Hòa Hợp Thần Công luyện thành một tầng cuối cùng, đánh bại ngươi cùng Diệp Thiên Hoa đều không phải là vấn đề, bất quá giết người cũng không phải là chỉ đành phải dựa vào võ lực, dùng trí lực giết người tựa hồ càng thú vị một ít. Ai, chỉ tiếc ngươi còn có chút dùng, nếu không lần này bổn tọa trong bóng tối thêm chút tuổi đốt, nhất định có thể gọi ngươi tan thành mây khói. Ủy diện Diêm La cầm quần áo mặc xong, mở ra cửa phòng, nhưng thấy được Trang Mị Nhi vội vàng vàng chạy vào sân tới. Xảy ra chuyện gì, đem ngươi gấp. Ủy diện Diêm La không đợi Trang Mị Nhi dừng lại, liền nói. Trang Mị Nhi hít một hơi thật sâu, đem trong ngực tin lấy ra đưa cho Ủy diện Diêm La, nói, đây là kia nhiệt độ bút tích không giả, không nghĩ tới nàng thật biết như vậy vẫn. Ủy diện Diêm La nghe Trang Mị Nhi lời đã khiếp sợ, lại nhìn thấy trên giấy chữ lúc cũng là chuyển thành kích động, lập tức không khỏi cười lớn một tiếng, nói, cái này huyết lê hoa có chút ý tứ. Bởi vì kích động, khẽ động vết thương, Quỷ diện Diêm La không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Trang Mị Nhi lúc này cũng là kích động, không có nhận ra được Quỷ diện Diêm La chỗ không ổn, dĩ nhiên, cái này cũng nguyên bởi nàng đối Quỷ diện Diêm La tự tin. Có phải hay không là nhiệt độ này âm mưu? Trang Mị Nhi suy đi nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, vì vậy liền còn nói thêm. Quỷ diện Diêm La nói, bất luận là âm mưu hay là cái gì, nếu biết chỗ ở của nàng, bổ tọa tự nhiên cũng phải đi gặp một lần nàng, dù sao nàng là Lê Hoa Sơn trang người, hy vọng tự nhiên cũng lớn hơn nhiều lắm. Trang Mị Nhi gật đầu, nàng hỏi, thương thế của ngươi tốt như thế nào? Nếu như không được, sẽ để cho ta đi chuyến này. Ủy diện Diêm La năm đó diệt Lê Hoa Sơn trang, vì chính là cái hộp gấm kia, lập tức hắn như thế nào chịu để cho người khác thay thế mình đi trước. Còn nữa, hắn nhưng là Ủy diện Diêm La, là thiên hạ này kiêu ngạo nhất người, ngoài ra, hắn cũng không muốn để cho Trang Mị Nhi lo lắng, vì vậy nói, muốn hoàn toàn tốt toàn, đương nhiên phải một chút thời gian, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần Diệp Thiên Hoa cùng Thẩm Cô Hồng không ở, thiên hạ không thể làm gì được ta. Trang Mị Nhi nói, đây chính là ta lo lắng địa phương, yêu nhiệt đồ có thể hay không để cho Thẩm Cô Hồng mai phục ở chỗ tối, ra tay với ngươi. Quỷ diện Diêm La nói, yên tâm, người của ta đã tới báo, Thẩm Cô Hồng lập tức cũng ở đây khắp nơi tìm huyết lê hoa, ngoài ra, những thứ kia võ lâm người trong chính đạo như thế nào lại tùy tiện để cho hắn an tĩnh. Trang Mị Nhi nói, vậy ngươi tính toán vào lúc nào đi? Có phải hay không dẫn người đi? Quỷ diện Diêm La nói, nàng dám dùng loại khiêu khích này phương thức đem phong thư cho ngươi, liền chứng minh nàng hoàn toàn chắc chắn ứng phó. Một người tự tin là chuyện tốt, thế nhưng là tự tin quá độ, đó chính là tự phụ. Ta muốn cho nàng biết, bất kể nàng có gì kế hoạch, có gì âm mưu, ở trong mắt của ta cũng tính không được cái gì. Thanh Hạm cùng võ lâm chính đạo thủy hòa bất dung, mà Thiên Thanh tự cục diện lại không thể tái diễn, nàng duy nhất trợ thủ cũng chỉ có Thẩm Cô Hồng. Đáng tiếc Thanh Hạm không chỉ có không có nói cho chính Thẩm Cô Hồng kế hoạch, chính Thẩm Cô Hồng càng là phiền toái một đống. Đây mới là Quỷ diện Diêm La tự tin nguồn gốc. Không được, ta cảm thấy ta hay là đi chung với ngươi khá hơn một chút. Trang Mị Nhi nói. Quỷ diện Diêm La nói, không sao, ngươi đi có thể mới có thể chuyện xấu, yên tâm, không có sao. Trang Mị Nhi lập tức suy nghĩ vô cùng loạn, nàng lại nói, vậy ngươi tính toán vào lúc nào đi? Quỷ diện Diêm La nói, nếu nàng cuối cùng thời hạn là tối nay giờ tí, vậy ta cũng không cần gấp, giờ tí có thể đi Ngô Đồng Cư liền có thể. Bất quá cái này quả thật làm ta kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Đồng Cư lại là nàng. Trang Mị Nhi nói, không thấy được là nàng. Quỷ diện Diêm La nói, giống như nàng loại người này, không ở địa bàn của mình, sẽ không tự tin như vậy. Sắp thực như quỷ mặt Diêm La đã nói, như không phải là mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm địa bàn, lấy bản thân đối Quỷ diện Diêm La hiểu, Thanh Hạm sát thực không có nắm chắc một thân một mình đối phó Quỷ diện Diêm La. Năm đó mua ngôi viện này lúc, nàng cũng đã bắt đầu quen thuộc mỗi một nơi hẻo lánh, sau đó ở mỗi một cái có thể bố trí cơ quan địa phương cũng cài đặt hạ trí mạng cơ quan. Nói cách khác, từ nàng nhiều năm trước mua ngôi viện này, không biết bạo công hoàn tồn tại lúc, nàng cũng đã báo lòng quyết muốn chết. Một người sống mục đích đúng là chết, giá trị cũng là ở chết, đây tuyệt đối thiên hạ buồn cười nhất cuộc sống, cũng là nhất bi thương cuộc sống. Thanh Hạm ngồi ở trong phòng, lặng lặng chờ trời tối, nàng biết Quỷ diện Diêm La rất có thể sẽ ở giờ tí mới có thể đến, đây là Quỷ diện Diêm La nhất quán làm việc thả pháp, mục đích là ở khiến kẻ địch không giữ được bình tĩnh, tự loạn trận cước. Hũ đã bố trí xong, chỉ đợi quân tới. Thanh Hạm thanh âm có chút lạnh, so với nàng sắc mặt cũng còn muốn lạnh. Chương 226, nô đồng nhuốm máu mưa thu lạnh, 1, chương 226, nô đồng nhuốm máu mưa thu lạnh, 1, mưa rầm trùng điệp mùa thu, người đi trên đường phố so với Thái Dương thời thiếu không ít. Thẩm Cô Hồng đội vàng vàng tại người đi đường trong xuyên, biện kinh thành trong phố lớn ngõ nhỏ hắn gần như cũng đi qua, chỉ kém một hộ đi nhìn. Có thể hay không đã ra khỏi thành. Thẩm Cô Hồng đem biện kinh thành cấp chạy một vòng, lại trở về thành Nam. Ở nơi này mùa đông giá rét trong, nếu còn có ai không sợ lạnh vậy cũng chỉ có những thứ kia bán than. Hoặc giả, bọn họ sẽ càng hy vọng khí trời lại lạnh một ít, bởi vì chỉ có khí trời lạnh hơn, bọn họ than mới có thể bán cái giá tiền cao. Đáng tiếc, trên người bọn họ áo quần đều là như vậy mỏng manh, nếu không phải gương mặt là ngăm đen sắc, nhất định đã bị đông cứng đỏ. Công tử mua chút than đi, thời tiết này như vậy lạnh. Một đạo thanh âm non nớt chuyển tới, Thẩm Cô Hồng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy được một cái 11-12 tuổi cậu bé có một sọt than, nhìn thẳng ba ba xem hắn. Đứa bé trai này sắc mặt mặc dù cũng là ngăm đen, thế nhưng là tuổi tác hắn còn nhỏ. Không giống với những thứ kia hàng năm hán tử hoặc là lao ông, ngăm đen màu da trong lộ ra mấy phần đỏ nhạt, chính là hắn cái tuổi này phải có. Thẩm Cô Hồng cùng nhau đi tới, gặp phải bán than người tất nhiên không ít, thế nhưng lại chưa bao giờ từng thấy nhỏ như vậy hải tử ở trên đường bán than. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên nhớ tới bản thân ra Lê Hoa Sơn trang lúc quấn bách, liền ngồi sụp xuống, nói, đại nhân nhà ngươi đâu? Ngươi nhỏ như vậy, thế nào đi ra bán than? Kia tiểu nam hài nghe vậy, không khỏi cúi đầu, cũng là không trả lời Thẩm Cô Hồng, đứng thẳng một hồi, liền trực tiếp đi ra. Phố lớn ngõ nhỏ Thẩm Cô Hồng đã tìm khắp, lúc này hắn cũng không biết nên làm cái gì, lập tức hắn đối cái này tiểu nam hải sinh ra chút hứng thú, liền đi theo phía sau của hắn. Nam hải này cóng than ở trên đường đi hồi lâu, cũng là nửa khối than đều không bán được, mắt thấy sắc trời đã âm thầm, hắn mới hướng một cái người bình thường ở ngõ hẻm đi tới. Thẩm Cô Hồng sẽ đối với đứa bé trai này có hứng thú, đó là bởi vì hắn từ nơi này tiểu nam hải trong mắt thấy được kiên nghị, cao ngạo cùng không cam lòng, còn có không nói dùng lời nói mà hình dung được phẫn nộ. Lập tức hắn phảng phất thấy được bản thân lúc còn trẻ cái bóng, nhưng trong đầu suy nghĩ lại tất cả đều là Thanh Hạm chuyện. Cho đến đứa nhỏ này đi vào ngõ hẻm một khắc kia, hắn trong thoáng chốc nghĩ đến một cái tìm Thanh Hạm biện pháp, liền vội bước đi theo, kêu lên: "Tiểu huynh đệ, dừng bước." Kia bán than tiểu nam hải xoay người lại, nói: "Công tử không mua than, cũng là đi theo ta đi mấy con phố, không biết phải làm gì." Thẩm Cô Hồng nói: "Ta có thể mua ngươi than, ngươi toàn bộ than, nhưng là ngươi phải giúp ta một chuyện." Tiểu Nam Hải cũng không có vì Thẩm Cô Hồng mua hắn than mà cảm thấy mừng rỡ, cũng không vì than bán không ra mà cảm thấy bi ai, hắn nói: "Ta mặc dù là lần đầu tiên bán than, nhưng nếu là ngươi không phải chân chính muốn mua than vậy, ta cũng sẽ không bán cho ngươi, nếu là ngươi có chuyện gì cần giúp một tay, nói một chút, ta có thể giúp đỡ liền tận lực." Thẩm Cô Hồng nghe vậy, lần nữa nhìn đứa bé trai này một cái, hỏi: "Ngươi tên là gì? Vì sao đi ra bán than?" Tiểu Nam Hải trong mắt vẻ bất đắc dĩ chợt lóe, nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Thẩm Cô Hồng nói: "Ngươi là ta đã thấy nhất có cốt khí, coi trọng nhất nguyên tắc người." Tiểu Nam Hải nói: "Phải không? Ta hàng xóm đều nói ta rất ngu." Thẩm Cô Hồng nói: "Ngươi không đốc, ngươi rất thông minh." Tiểu Nam Hải trên mặt hiếm thấy xuất hiện nụ cười, nói: "Ta không thông minh, chẳng qua là mẫu thân nói, làm người nếu là không có cốt khí, vậy thì mất đi sống tiếp ý nghĩa, làm người nếu không nói nguyên tắc, vậy thì không phải là người, cùng xúc vật không khác." "Tốt, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết tên của ngươi đi." Thẩm Cô Hồng nói: "Tại hạ họ Lý, tên Cẩn Nôn." Cậu bé mọi cử động rất là lễ độ, cái này tuyệt không giống như là người bình thường hải tử. "Thật kỳ quái tên." Thẩm Cô Hồng nói. Lý Cẩn Nôn nói: "Không kỳ quái, mẫu thân nói, Cẩn Nôn hai chữ chính là nói chuyện lúc phải cẩn thận cân nhắc, nói ra lúc phải cẩn thận hơn, tránh cho gặp phải thai bay bà gió." Thẩm Cô Hồng trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe, hắn cũng giống vậy có thể đánh giá ra Lý Cẩn Nôn mẫu thân tuyệt đối cũng không phải bình thường người. "Tốt, ngươi than ta mua." Thẩm Cô Hồng nói. Lý Cẩn Nôn nói: "Ta mặc dù rất thiếu tiền, nhưng ta còn chưa phải bán cho ngươi." Thẩm Cô Hồng nói: "Ta là thật muốn mua ngươi than." Lý Cẩn Nôn nửa tin nửa ngờ nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nhưng vẫn không có phải đem than bán cho Thẩm Cô Hồng ý tứ. Thẩm Cô Hồng nói: "Ngươi không có nhìn ta áo quần toàn nữa sao? Ta không chỉ có muốn mua ngươi than, còn phải ở nhà ngươi đem quần áo của ta cấp hơ cho khô, không biết ngươi có đồng ý không?" Lý Cẩn Nôn do dự một hồi, nói: "Tốt, vậy ngươi đi theo ta." Thẩm Cô Hồng gật đầu, cùng Lý Cẩn Nôn tiếp tục hướng ngõ hẻm chỗ sâu đi tới, chỉ chốc lát sau, liền tới đến Lý Cẩn Nôn nhà. Đây là một chỗ bình thường nhà dân, tổng cộng có 5 gian nhà, nồng nặc mùi thuốc tràn ngập mà tới, tiếp theo chính là có người đàn bà tiếng ho khan truyền ra. "Nôn Nhi, là ngươi trở về chưa?" Tận cùng bên trong một gian phòng ốc trong truyền ra thanh âm, chỉ bằng vào thanh âm này, Thẩm Cô Hồng làm ra phán đoán, đây là một cái tuổi chừng ở chừng 40 người đàn bà. "Mẫu thân, là Hải Nhi trở lại rồi." Lý Cẩn Nôn đem trang bị đầy đủ than sọt buông xuống, liền hướng phụ nhân kia thanh âm truyền tới nhà đi tới. Thẩm Cô Hồng đi theo, đợi Lý Cẩn Nôn mở ra nhà lúc, thấy được đen nhánh trong nhà, một chương rách nát nằm trên giường một cái người đàn bà, tóc nàng tao loạn, sắc mặt như làm nhăn củ cải ra bình thường, cộng thêm trong phòng vừa tối, nhìn qua có chút khiếp tâm hồn người. Người đàn bà đầu là đưa ra giường ngoài lai, nếu không Thẩm Cô Hồng mục lực khá hơn nữa, cũng cảm thấy đối không thấy rõ. Phụ nhân kia nói: "Nhà chúng ta khách tới rồi." Lý Cẩn Nôn không có đáp người đàn bà vậy, cũng là lộ ra khoan khoái nụ cười, nói: "Mẫu thân, ngươi nhìn, chúng ta có tiền, chúng ta lại có thể mua thuốc." Người đàn bà thấy được Lý Cẩn Nôn bạc trong tay, mặt tái nhợt cũng là đột nhiên đen lại, nàng nói: "Nôn Nhi, ngươi cái này bạc là nơi nào tới?" Lý Cẩn Nôn mặt không đổi sắc, nói: "Mẫu thân yên tâm, Nôn Nhi một mực nhớ kỹ dạy bảo của ngài, chúng ta tuy nghèo, nhưng tuyệt đối sẽ không vì bạc đi làm những thứ kia thương thiên hại lý chuyện, cái này bạc là ta kiếm." "Kiếm?" Người đàn bà không có bị bệnh lúc làm chút theo thừa, cũng trước giờ không có bán qua nhiều như vậy bạc, nàng mặc dù tin tưởng mình nhi tử, nhưng không khỏi có chút ngạc nhiên, ngược lại giữa cũng là thở dài một tiếng. Thẩm Cô Hồng đứng ở ngoài cửa, cũng là từ đâu hát tiếng thở dài trong nghe ra rất nhiều. "Đúng nha, hôm qua trời mưa, khí trời chuyển lạnh, ta thấy được có thật nhiều người đều ở đây bán than, vì vậy ta liền bản thân học bọn họ ở ngoài thành đốt một chút, hôm nay lưng vào thành ra bán, chính là vị công tử này mua ta than." Lý Cẩn Nôn nói, liền chỉ Thẩm Cô Hồng. Phụ nhân kia nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, lại nhìn Lý Cẩn Nôn một cái, trong mắt nước mắt cũng là cũng nhịn không được nữa, nước nở nói: "Hai tử, đứa bé ngoan, thật là khổ ngươi." "Không khổ, chỉ cần mẫu thân tốt, Nôn Nhi sau này tiếp tục đốt than bán, mà ngài theo thừa liền gia đình hào phú cũng cực kỳ quan trọng, chúng ta mẹ con hai người cũng có thể kiếm tiền, cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt." Lý Cẩn Nôn thanh âm tuy là non nớt, nhưng lại không mất hào khí. Người đàn bà trong mắt có chút cay, nhưng rất nhiều an ủi, nàng gật đầu nói: "Nôn Nhi trưởng thành. Mẫu thân ngươi chờ một chút, đối đãi ta vì vị công tử này đốt tốt than lửa sau này, lại đi cấp mua thuốc." Lý Cẩn Nôn nói. Chẳng biết tại sao, Thẩm Cô Hồng cũng là lỗ mũi hế ẩm, mí mắt hơi ửng hồng, nói: "Ngươi đi trước mua thuốc." "Tốt lắm, công tử ngươi chờ." Lý Cẩn Nôn nói. "Trở lại, Nôn Nhi." Người đàn bà lại kêu lên. Lý Cẩn Nôn nghe được tiếng kêu, chỉ đành phải dừng lại. Người đàn bà vừa nhìn về phía Thẩm Cô Hồng, nói: "Vị này ân nhân được không vào nói lời." Người đàn bà là bực nào người thông tuệ, Thẩm Cô Hồng cấp Lý Cẩn Nôn kia thỏi bạc, sợ rằng đủ rất nhiều người bán một mùa đông than. Thẩm Cô Hồng đi vào trong nhà, nói: "Ta mặc dù không phải đại phu, thế nhưng là cũng xem qua mấy ngày sách thuốc, nếu không ta vì ngài số một cái mạch. Người đàn bà cũng là lắc đầu nói, không có sao, chẳng qua là khí trời biến ảo, ngô thương cảm lạnh, nhưng là thân thể này không tốt, vậy mà không đứng dậy nổi. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, liền cũng không nhiều lời, lập tức người đàn bà lại nói, nô nhi, trong nhà nhưng còn có lương gạo. Lý Cẩn Ngôn nói, còn có một chút. Tốt, thuốc ngươi trước đừng mua, ta thân thể này ta biết, ngươi đi làm điểm bữa cơm thường ngày, chiêu đãi một chút ân nhân, ngoài ra, ân nhân muốn đốt than lửa vậy, ngươi trước cho người ta chuẩn bị xong. Lý Cẩn Ngôn gật đầu, liền đi ra ngoài vội đi. Tuy tiện ngồi, nhà nông địa phương hạ, trong phòng bài trí đơn giản, ân nhân đừng chê mai. Người đàn bà lại nói, Thẩm Cô Hồng ngồi ở một trương cũ kỹ trên băng ghế, nói, đứa nhỏ này không sai, còn có ngài sau này không nên gọi ta ân nhân. Người đàn bà nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, là ta để cho hắn chịu khổ. Thím xem ra không giống Thẩm Cô Hồng muốn nói lại thôi, đột nhiên ngừng lại. Người đàn bà trong mắt lóe lên lịch mang, nói, các hạ trong lời nói có hàm ý, không ngại nói thẳng. Thẩm Cô Hồng nói, ngài không cần khẩn trương, ta không có ý gì khác, chẳng qua là hắn nhìn thế nào đều không phải là người bình thường hải tử, mà ngài càng không giống như là người bình thường, còn có, ngài cũng không giống là mẹ của hắn. Các hạ đây là ý gì? Người đàn bà chật vật ngồi dậy, Thẩm Cô Hồng phát hiện ngón tay của nàng gãy đi một cái, còn có trên mu bàn tay cũng có vết đao. Đến đây, Thẩm Cô Hồng đã đoán được, phụ nhân này tuyệt đối không phải ngẫu thương cảm lạnh đơn giản như vậy, nàng chẳng qua là không muốn để cho Thẩm Cô Hồng biết bệnh tình của nàng. Thẩm Cô Hồng nói, ta nói qua, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là ngài nếu mong muốn hắn làm người bình thường, thì không nên dạy hắn nhiều như vậy. Người đàn bà trong mắt ngạo sát chật lóe, nói, hắn huyết thống vốn là cao quý, tự nhiên không cần ta dạy cái gì, ai, chẳng qua là ta thật hy vọng hắn bình an một thân, làm một người bình thường dĩ nhiên là tốt. Thẩm Cô Hồng nói, ta vì ngài số một cái mạch đi. Người đàn bà cũng biết Thẩm Cô Hồng không hề đơn giản, lập tức tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thẩm Cô Hồng vì nàng số xong mạch, cũng là cả kinh, nói, nội thương của ngươi nặng như vậy, chỉ sợ không phải đơn giản thuốc có thể trị hết, nếu là tiếp tục mang xuống, quả thật sẽ có lo lắng tính mạng. Người đàn bà nói, hoặc giả ta chết, đối hắn mới là tốt nhất. Thẩm Cô Hồng khẽ cau mày, lập tức hắn đối Lý Cẩn Ngôn thân phận rất là tò mò, bất quá hắn cũng là sẽ không hỏi. Hắn nói, nội thương của ngươi ta có thể trị, bất quá còn phải thuốc phụ trợ, ta đi trước mua cho ngươi một bộ thuốc. Chương 227, nô đồng nhuốm máu mưa thu lạnh, 2, chương 227, nô đồng nhuốm máu mưa thu lạnh, 2, không cần. Người đàn bà nhàn nhạt nói. Thẩm Cô Hồng nói, yên tâm, ta đi mua thuốc, tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất kỳ tin tức liên quan tới ngươi. Thẩm Cô Hồng đi ra khỏi phòng, để cho Lý Cẩn Ngôn đốt tốt lửa than, bản thân đi ra ngoài cho hắn mua thuốc. Lý Cẩn Ngôn tự nhiên sẽ không nguyện ý, nhưng hắn cuối cùng là một đứa bé, làm sao có thể nói đến qua Thẩm Cô Hồng. Ngược lại Thẩm Cô Hồng đem hắn thuyết phục. Thẩm Cô Hồng mới ra đi không lâu, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng gõ cửa. Ai nha? Lý Cẩn Ngôn đang trong phòng đốt than lửa, lập tức hắn đi ra khỏi phòng, mở cửa nhìn một cái, lại thấy đến một áo trắng nữ tử ôm một cái hộp đứng ở cạnh cửa. Nếu là Thẩm Cô Hồng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ vui không cách nào hình dung, bởi vì cô gái mặc áo trắng này không phải người khác, cũng là Thanh Hạm. Xinh đẹp tỷ tỷ, là ngươi? Lý Cẩn Ngôn đầy mặt ngạc nhiên, không khỏi kêu lên. Thanh Hạm lạnh băng trên mặt xuất hiện điểm một cái nét cười, nói, mẫu thân ngươi có khỏe không? Lý Cẩn Ngôn nói, không có sao. Tốt, ta vào xem một chút nàng. Thanh Hạm nói, đi liền vào trong nhà. Người đàn bà thấy Thanh Hạm đến, nói, cô nương đối với chúng ta mẹ con tiếp tế đã đủ nhiều, đừng lại khá phí. Tình huống của ngươi ta làm rõ ràng, nếu là tiếp tục che trước dấu sau, không dám đi ra ngoài, thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Thanh Hạm nói. Người đàn bà nói, ngươi phải làm sự kiện kia rất nguy hiểm, nếu là chỉ có một mình ta, lấy cô nương ân đức, ta nên liệu mình tương báo, thế nhưng là ta sợ hãi sẽ dính líu đến ngôn nhi. Ta biết, nô đồng cư cách nơi này có một cái ngõ hẻm, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi, ngoài ra, sau khi ta chết, thân phận của các ngươi đoán chừng cũng sẽ không có người biết. Thanh Hàm nói. Người đàn bà nghe vậy cũng là nghĩ đến mới vừa đi ra ngoài Thẩm Cô Hồng, liền lại nói, vị diện Diêm La tuyệt đối không phải người của Lý gia, bây giờ Lý gia sợ rằng chỉ có Ngôn Nhi một người, chẳng cần biết hắn là ai cũng không trọng yếu, bởi vì tối nay hắn hẳn phải chết. Thanh Hàm nói. Người đàn bà nghe vậy cũng là cả kinh, nói, ngươi tối nay sẽ phải ra tay. Đối, bất kể ngươi có phải hay không cần Ngôn mẫu thân, ở cần Ngôn trong lòng ngươi chính là mẫu thân hắn, đây là ta mấy năm nay tích góp, nếu là chỉ là một người bình thường vậy đủ các ngươi hoa mấy lời. Thanh Hạm đưa trong tay cái hộp đưa cho nằm ở trên giường người đàn bà, rồi sau đó liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lý Cẩn Ngôn đi vào phòng, liền hỏi, mẫu thân, xinh đẹp tỷ tỷ đâu? Người đàn bà trong mắt vẻ mặt tối sầm lại, nói, đi, đi. Tỷ tỷ có rất lâu cũng không có đến xem qua chúng ta, ta đi qua Ngô đồng cư, nơi đó là khóa, cũng được, đối đãi ta làm xong chuyện lại đi tìm nàng. Lý Cẩn Ngôn nói đến cực kỳ nhỏ âm thanh, cộng thêm người đàn bà lại đang nghĩ chuyện nào khác, dĩ nhiên là nghe không hiểu Lý Cẩn Ngôn đang nói cái gì. Chừng nửa canh giờ, Thẩm Cô Hồng liền đem thuốc cấp mua về rồi. Lý Cẩn Ngôn nhận lấy Thẩm Cô Hồng trong tay thuốc, cũng là lắc đầu nói, đây không phải là mẫu thân ta cần thuốc. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi theo ta nói đi làm, tuyệt đối không sai, về phần cái khác cũng không cần xế bảo. Lý Cẩn Ngôn lúc này cũng là cảnh giác xem Thẩm Cô Hồng, hiển nhiên hắn không hề tin tưởng Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng nói, mẫu thân ngươi đã bệnh rất nhiều ngày, vì sao còn chưa có khỏi hẳn? Đó chính là đại phu mở lối thuốc, hôm nay ta đưa ngươi bệnh tình của mẫu thân lại cho đại phu nói, hắn mới sửa lại tới. Cái này hại người đại phu, ta muốn đi tìm hắn lý luận. Lý Cẩn Ngôn ngược lại tin mấy phần, bởi vì hắn mâu thân sát thực bệnh đã lâu, uống thuốc chẳng những không có tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngôn Nhi, thôi, tha cho người được nên tha, ngươi đệ xuống vị công tử này biện pháp sát thuốc chính là. Trong phòng truyền ra người đàn bà thanh âm, Lý Cẩn Ngôn mới nghe Thẩm Cô Hồng vậy đi sát thuốc. Thẩm Cô Hồng đi vào trong nhà, nói, chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Người đàn bà nói, giang hồ con cái, không có nhiều như vậy lễ tiết quý củ, ngược lại công tử đại ân, tại hạ ghi ở trong lòng. Thẩm Cô Hồng đem người đàn bà đỡ dậy, liền bắt đầu vì nàng chữa thương, một nén hương tả hữu thời gian, Thẩm Cô Hồng thu công đứng thẳng, nói, thuốc kia ta mua 3 bộ, hôm nay ăn thứ nhất phó, ngày mai, sau này tiếp theo ăn, nên cũng không có cái gì vấn đề. Đa tạ công tử ân cứu mạng, đúng, còn không biết công tử cao tính đại danh đâu. Người đàn bà đạo. Thẩm Cô Hồng nói, tại hạ Thẩm Cô Hồng, xin hỏi tục danh của ngài. Lý Nhược Lan. Người đàn bà đáp. Tốt, vậy ta đi ra trước xem một chút hắn thuốc dán được như thế nào. Thẩm Cô Hồng nói. Lý Nhược Lan gật đầu, lập tức nàng hơi đưa tay, cảm giác mình chân khí trong cơ thể vận hành tình huống, sắc thực khá hơn nhiều, nàng ngồi thẳng thân thể, nhỏ giọng lầm bầm nói, ta trong lúc này thường, liền xem như nhất lưu cao thủ đều khó mà chữa khỏi, cái này Thẩm Cô Hồng thật là sâu không lường được. Thẩm Cô Hồng, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Thẩm Cô Hồng đi tới bên ngoài, thấy được Lý Cẩn Ngôn đang phòng bếp bên kia sát thuốc, liền đi lên, nói, như thế nào? Còn phải chút thời gian, đúng, đại ca ca, ngươi tên là gì? Tại sao phải giúp ta? Lý Cẩn Ngôn đột nhiên hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, ta gọi Thẩm Cô Hồng, về phần giúp ngươi, cũng có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Nguyên lai Thẩm Cô Hồng chợt nghĩ đến, bản thân mặc dù đem cái này biện kinh thành trốn thoát lần, thế nhưng là cũng chỉ là dọc theo đường phố chạy, căn bản là không có cách biết trong thành này ngõ hẻm kia ở những người kia, càng không nhận ra người nơi này. Mà Lý Cẩn Ngôn sinh hoạt ở nơi này trong thành, tự nhiên so với mình biết nhiều. Ngoài ra, Lý Cẩn Ngôn nói mình còn có hàng xóm đồng bạn, nếu là có thể khiến cái này người đến giúp hắn tìm thanh hạng, tuyệt đối so với bản thân không đầu tự mò kim đáy biển tốt hơn nhiều. Tốt, đại ca kia ca ngươi chờ, ta đi cấp mẫu thân ta mớm thuốc sau, chúng ta cơm nước xong lại nói. Lý Cẩn Ngôn nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, đợi thuốc dán được rồi sau, liền ghé một chén cấp Lý Cẩn Ngôn, để cho hắn bưng đi qua Lý Nhược Lan, mà bản thân cũng là ngồi ở lửa than bên cạnh tiếp tục suy nghĩ chuyện. Ước chừng khoảng nửa chén trà công phu, Lý Cẩn Ngôn liền bưng chén từ trong nhà đi ra. Hắn đem chén cất xong, đi tới phòng bếp nổi lửa nấu cơm, Thẩm Cô Hồng dĩ nhiên cũng không có nhàn rỗi, ở một bên rút một tay. Ngô Đồng Cư, Thanh Hạm lần nữa kiểm tra những bố trí kia tốt cơ quan, rồi sau đó đi liền đến ở giữa nhất tòa kia lầu, lấy chỗ này lầu làm trung tâm, bất kể từ chỗ nào rút đi, cũng không thể trong thời gian ngắn ra Ngô Đồng Cư. Quỷ diện Diêm La, xem ra ngươi hay là cùng đi thường bình thường, đáng tiếc, ngươi một chiêu này công tâm là thượng sách, khiến địch tự loạn kế sách đối với ta mà nói cũng là không có ích lợi gì. Thanh Hạm đem cổ cầm thả vào bàn dài trên, rồi sau đó liền bắt đầu điều dây cung. Nàng ở Bách Hoa các học nghệ vài chục năm, trừ võ công ra, dĩ nhiên còn học xong trang mỹ nhi cầm kỹ, một điểm này, liền áo xanh cũng bội phục. Thanh Hạm tiếng nói vừa dứt, lại có một cái mang theo mặt nạ quỷ nam tử vừa đúng hướng Ngô Đồng Cư đi tới, trừ Quỷ Diện Diêm La, còn có thể là ai? Quỷ Diện Diêm La vốn là tính toán ở giờ tí mới đến, nhưng là hắn lại nghĩ đến Thanh Hạm không phải là nhân vật bình thường, thường ngày công tâm khiến kẻ địch tự loạn trận các biện pháp đối với nàng không nhất định hữu dụng, còn nữa, đối với cái hộp gấm kia, hắn cũng là chỉ có ở đây không được, nên hắn cuối cùng là không nhịn được, trước hạn đến rồi. Quỷ Diện Diêm La đi tới Ngô Đồng Cư trước cửa, dưới mặt nạ, một đôi phảng phất đầm sâu ánh mắt lóe ánh sáng yếu ớt mang. Ngô Đồng Cư, ngươi là đem mình so với kia cao ngạo phượng hoàng. Quỷ Diện Diêm La thanh âm truyền ra, chân khí trong cơ thể vận chuyển, một cỗ kinh thiên địa, quỷ thần khiếp hoảng sợ thế đột nhiên phóng ra, cuồng phong bù bù, đem kia Ngô Đồng Cư cổng cấp mở ra. Chưa đóng cửa, Quỷ Diện Diêm La dậm chân đi vào, Ngô Đồng Cư trong đỉnh đài lầu các mọc như rừng, nhưng trong phòng cũng là không có bất kỳ đèn, lập tức hắn hất một cái ống tay áo, vận đủ nội lực, hướng bên trong lên tiếng nói, bổn tọa đến rồi. Thanh Hạm lúc này vừa lúc đem dây đàn điều tốt, lập tức nàng đạn chính là trang mỹ nhi thích nhất bài hát, làm tiếng đàn vang lên một sát na kia, Quỷ Diện Diêm La dưới mặt nạ trong đôi mắt sát cơ gần như ngưng thật. Thanh Hạm có thể nhìn thấu Quỷ Diện Diêm La công tâm kế sách, cũng tương tự thông thạo công tâm chi đạo. Nàng biết Quỷ Diện Diêm La mặc dù rất máu lạnh, nhưng là đối trang mỹ nhi tuyệt đối là thật lòng, mà xem như Bách Hoa các chủ, nếu là bị người biết được trang mỹ nhi lại là Quỷ Diện Diêm La tình nhân, kia trang mỹ nhi tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Không nghĩ tới tâm cảnh của ngươi hay là rối loạn, ngươi không cách nào làm được chân chính vô tình. Cũng căn bản không cách nào đem hòa hợp thần công luyện đến một tầng cuối cùng. Thanh Hạm thanh âm không hề như quỷ mặt Diêm La như vậy vang dội, nhưng lực xuyên thấu cũng là cực mạnh, mặc dù cách cả mấy tòa lầu cát, nhưng chuyển tới Quỷ Diện Diêm La nơi này lúc, vẫn vậy vô cùng rõ ràng. Quỷ Diện Diêm La hừ lạnh một tiếng, hướng chỗ cao nhảy tới, mấy cái xoay sở, liền đến Thanh Hạm chỗ tòa kia lầu. Ánh mắt của hắn bốn phía quét qua, nhưng thấy cái này Ngô Đồng Cư trong khắp nơi đều trồng đầy Ngô Đồng thụ. Nhất là trong này tâm chỗ, từng hàng cao lớn Ngô Đồng đứng ở đèn nhánh trong mưa đêm, phía trên giọt nước nhỏ xuống, phát ra ba ba tiếng vang. Ngô Đồng Thụ không chỉ là phượng hoàng sống ở chỗ, trong lúc còn có rất nhiều thê mỹ truyền thuyết, ví như Trường Hận Ca trong liền có ghi Ngô Đồng Cầu, trong lúc lộ ra dĩ nhiên là Đường Huyền Tông đối Dương Quý Phi sâu sắc tư niệm, cùng với tư niệm mà cầu cũng không được đau khổ tình. Đúng như Thanh Hạm đã nói, Quỷ Diện Diêm La không thể nào làm được chân chính tuyệt tình, nhất là đối Trang Mỹ Nhi tình, lập tức hắn đứng ở nơi này Ngô Đồng nơi ở ẩn, cũng là nghĩ đến mình cùng Trang Mỹ Nhi cũng giống như Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi như vậy, rõ ràng yêu nhau, cũng là không cách nào kết hợp. Xem ra nơi này từng ngọn cây cọn cỏ bố trí, đều là vì bản tọa chuẩn bị, bổn tọa rất là tò mò. Ngươi là bao lâu bắt đầu tra bổn tọa? Quỷ Diện Diêm La bước ra, cởi xuống tấm đá xanh bữa bữa từng khúc ra bị nẻ, chân khí phóng ra, cuồng phong thổi rất là lợi hại, chén kia miệng lớn bằng Ngô Đồng Thụ lại bị cuồng phong cấp ngang eo thổi gãy, rắc rắc, bịch bịch tiếng không ngừng, khắp mọi nơi giống như là trải qua biển gầm bình thường. Thanh Hạ mặc dù là ngồi ở trong lầu cát, nhưng lúc này, cùng phong đã đem gác lửng cửa phòng mở ra, một cỗ cùng bạo vô cùng tình phong tràn vào, bên trong nhà vật nhất thời cũng lan lộn, chỉ có Thanh Hạ ngồi ở trong nhà trung tâm bàn dài cùng cổ cấm bất động, ngoài ra, nàng vậy có chút sợi tóc hoa dâm cũng là tự nhiên rũ xuống, áo quần đồng dạng cũng là tự nhiên. Quỷ diện Diêm La bắt đầu lộ vẻ xúc động, hắn chưa từng có nghĩ đến, ở nơi này thế gian trừ Thẩm Cô Hồng, Diệp Thiên Hoa gia, vẫn còn có võ công có thể cùng hắn sánh vai. Hắn đã hiểu, Thanh Hạm dám hẹn hắn chỗ này, cũng không phải là chẳng sống, mà là Thanh Hạm đã có cùng hắn phân cao thấp năng lực. Chương 228, nô đồng nhuốm máu mưa thu lạnh, 3, chương 228, nô đồng nhuốm máu mưa thu lạnh, 3, võ công của ngươi vậy mà đã đến loại trình độ này. À, không đúng, ngươi thả ra khí tức rất là cuồng bạo, xem ra là cưỡng ép tăng lên, mà có thể có cái này tác dụng, chỉ sợ cũng chỉ có Phi Vân Thành Phương sĩ luyện ra bạo công hoàn. Quỷ diện Diêm La kinh hãi cực kỳ, bởi vì hắn biết, dùng bạo công hoàn người, kia đã là người chết. Hắn lúc tới nghĩ kỹ rất nhiều kế sách, hiển nhiên đã không dùng được, lập tức trong lòng không khỏi toát ra hàn khí. Trong lòng đã sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, bởi vì hắn biết một người nếu là ngay cả mạng cũng không muốn vậy, đây tuyệt đối là tồn tại khủng bố nhất. Thanh Hạm không để ý tới Quỷ diện Diêm La biến hóa, nàng đem cổ cầm ôm, rồi sau đó đứng dậy, bước ra, hướng cùng phong kia trong bước ra, mỗi một bước ra xem ra cũng cực kỳ chậm chạp, rơi xuống đất lúc giống như núi cao nặng nhẹ. Làm đi ra 5 bước lúc, Thanh Hạm chạy tới cạnh cửa. Vào lúc này, Quỷ diện Diêm La kinh hãi phát hiện, hắn thân thể vậy mà không tự chủ được về phía sau trượt ra đi nửa bước. Hãy cho huyết lê hoa, xem ra bổn tọa hôm nay là đánh giá thấp ngươi. Quỷ diện Diêm La chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, áo quần ở mưa thu gió tắp trong vụ vụ phát bang, lập tức hai tay hắn nắm chặt, hai tay cũng bóp long thành quyền đánh ra. Thanh Hạm đem cổ cầm ở trước ngực đưa ngang một cái, tay phải năm ngón tay lượn quanh động, dây đàn rung động, bén nhọn thanh âm phát ra, giống như là đao thương kiếm kích bình thường, mắt trần có thể thấy kình khí như châm nhỏ bình thường hướng giả Quỷ diện Diêm La hai quả đấm đánh tới. Cơn bạo kinh khí ở hai người trước người trong hư không giao kích ở chung một chỗ, nổ vang tiếng không ngừng phát ra, hai người đều là hừ một tiếng, thân thể đều là ngửa về sau một cái. Nếu không phải bổn tọa bị thương trên người, hôm nay liền xem như ngươi an bạo công hoàn, cũng không có nửa điểm thắng bổn tọa cơ hội. Quỷ diện Diêm La thanh niên mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cao ngạo cùng tự tin, lập tức hắn đi về phía trước ra một bước, quả đấm hóa thành sóng trưởng. Thanh Hạm không đáp lời của hắn, chân khí trong cơ thể giống như bùng nổ lũ bình thường, ở trong kinh mạch của nàng mạnh mẽ đâm tới, kia ung tùm tay ngọc cùng trên mặt tái nhợt, bắt đầu dâng lên lửa đỏ chi sắc, tay phải cử động nữa, dây đàn kích thích, kình khí giống như cuồng đảo cự lãng bình thường cuốn ra. Quỷ diện Diêm La đánh ra trưởng kình trong nháy mắt bị kia dây đàn trên thả ra kình lực cấp đánh nát, lập tức hắn không khỏi nhảy hướng trời cao, tránh kia đến thế không giảm kình lực. Rồi sau đó trên không trung một nữa, thân thể như hùng ngưng bình thường quanh quần mà ra, hai tay cũng là khuất thành trụ tử, lăng không hướng Thanh Hạm đánh ra. Thanh Hạm trải qua khiến cho nàng ở đối mặt khốn cảnh lúc luôn sẽ có cực đoan lựa chọn, nhưng đa số thời điểm chiêu thức của nàng cũng sẽ có chút cất giữ. Nàng biết muốn giết chết Quỷ diện Diêm La không phải là một món chuyện đơn giản, nên ra chiêu lúc luôn là cho mình lưu lại đường lui, để tránh bỏ mình sau còn không làm gì được Quỷ diện Diêm La. Trong lúc nàng ôm cổ cầm ở hai tay giữa chuyển động, cổ cầm thấp hơn lật tới mặt ngoài tới đón bên trên Quỷ diện Diêm La đã đánh tới hai móng. Thanh Hạm cho tới nay vũ khí đều là trường kiếm, hôm nay dùng thượng cổ đàn, dĩ nhiên là cổ cầm trong có dấu huyền cơ, lập tức chỉ thấy nàng vỗ một cái cổ cầm bên trái, hướng về phía Quỷ diện Diêm La kia một mặt đột nhiên xuất hiện mấy đạo lỗ kim. Mảnh như lông châu tụ tập qua kịch độc phi châm xuyên thấu qua mưa dày, trong đó có mấy đạo đánh về phía Quỷ diện Diêm La hai móng, mà còn lại thời là phân bắn Quỷ diện Diêm La toàn thân trên dưới. Quỷ diện Diêm La nằm mơ cũng không nghĩ tới Thanh Hạm vì giết hắn sẽ làm như vậy một thanh cổ quái cổ cầm, lập tức hắn đã ở vào nguy cơ sinh tử giữa, trong lòng đè nén giống như là như núi lớn đột nhiên xuống, một tiếng hét giận dữ phát ra, trong cơ thể các nơi kinh mạch du chuyển, đồng thời phóng ra. Những thứ kia phi châm giống như là đánh vào một chỗ tường đồng bách sắt bên trên bình thường, rối rít rơi xuống đất. Thanh Hạm mặt không đổi sắc, từ cổ cầm trong rút ra một thanh trường kiếm, tại nội lực chút vào dưới, trường kiếm kia đột nhiên giữa thả ra hào quang sáng chói, dâng lên nhiều đóa kiếm hoa phiêu động, trong giây lát hướng Quỷ diện Diêm La nghiền ép mà đi. Quỷ diện Diêm La lập tức một hớp chân khí đã dùng hết, ở vào không trung thân thể không chỗ ra sức, hắn không nghĩ tới hôm nay hợp với lần thứ hai đối mặt nguy cơ sinh tử, chẳng qua là sử ra ngàn cân rơi công phu, bất kể cái khác, hướng trên đất rơi xuống mà đi. Thanh Hạm trường kiếm đâm vào không khí, thân thể trên không trung một nữa, trong giây lát quay về xuống, trường kiếm không rời Quỷ diện Diêm La 3 tấc khoảng cách. Quỷ diện Diêm La dưới mặt nạ trong hai mắt, Thanh Hạm trường kiếm đã ở từ từ phóng đại, hướng trái tim của hắn chỗ đâm tới, nhanh như vậy hung ác chuẩn kiếm pháp, đương nhiên là chí mạng nhất đẳng nhất sát thủ dùng kiếm pháp. Quỷ diện Diêm La tay phải phản kích trên mặt đất, chân trái đá ra, bắn ra một đạo kình khí tiến lên đón Thanh Hạm trường kiếm, lập tức chỉ nghe trường kiếm phát ra vang óng óng âm thanh, mũi kiếm đột nhiên cong lái đi. Quỷ diện Diêm La bắt lại kiếm này nhọn khôi phục trong mấy mắt, thân thể về phía sau bình di đi ra ngoài 2 trượng nhiều. Đinh một tiếng giòn vang, Thanh Hạm trường kiếm cũng là đâm vào trên đất trống, cắm vào nửa đoạn thân kiếm. Trong lúc Quỷ diện Diêm La cùng Thanh Hạm cùng nhau lật qua lật lại thân thể, đồng thời hướng không trung nhảy ra. Quỷ diện Diêm La không đợi Thanh Hạm trường kiếm đâm ra, song trưởng trực tiếp đẩy ra, cái này song trưởng lực chi uy đủ để khai sơn phá thạch, hắn tin tưởng bất luận là ai đúng bên trên, cũng sẽ không chiếm được chút xíu chỗ tốt. Thanh Hạm võ công vốn là dùng bạo công hoàn cấp cưỡng ép tăng lên, bị Quỷ diện Diêm La khí cơ dẫn dắt, trong lúc chân khí trong cơ thể như hồng hoang manh thú bình thường xông ngang đi loạn, căn bản cũng không bị khống chế của hắn, đột nhiên toàn bộ chú ý đến cầm kiếm cánh tay phải bên trên, trường kiếm trong nháy mắt sáng lên nhức mắt cạo sạch mang. Thanh Hạm chỉ cảm thấy thần trí đang dần dần mơ hồ, phản phất lập tức liền phải ngủ đi bình thường. Nguy cơ lúc, nàng cắn bể đầu lưỡi, máu tươi tích ở trong miệng, một cỗ mùi tanh cũng là xông về đỉnh đầu huyết bách hội. Mượn linh đài trong nháy mắt thanh minh, miễn cưỡng khống chế trường kiếm trong tay đâm về phía quỷ diện Diêm La một đôi nhục trường. Một kiếm này bất kể đánh vào nơi nào, tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tồn tại. Quỷ diện Diêm La nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn kia hoàn toàn chắc chắn đánh ra sóng trường, tràn ngập ra trường kình cũng là ở trong chớp mắt bị Thanh Hạm kiếm mang bao phủ lại. Không chỉ có như vậy, Thanh Hạm một kiếm kia thế đi không giảm, nhắm thẳng vào mặt của hắn mà đi. Đây là hôm nay hắn lần thứ ba lâm vào nguy cơ sinh tử trong, nếu là hắn có thể đón lấy mặt nạ, nhất định có thể thấy được hắn kia mặt tái nhợt cực kỳ khó coi. Mắt thấy quỷ diện Diêm La sẽ phải trúng chiêu, lập tức chỉ thấy thân thể của hắn giống như quỷ mị lướt ngang đi ra ngoài, cũng là đụng vào một bụi ngô đồng thụ bên trên. Kia ngô đồng thụ làm sao có thể trải qua ở quỷ diện Diêm La cái này đụng? Rắc rắc tiếng phát ra, miệng chén bình thường lớn bằng ngô đồng thụ ứng tiếng mà đứt. Quỷ diện Diêm La mượn đứt gãy ngô đồng thụ chút điểm lực cản, quỷ diện Diêm La thân hình dừng lại, cách không đấm ra một quyền, tiến lên đón Thanh Hạm đâm tới trường kiếm. Kiếm mang quyền kình giao kích, âm tiếng vang lớn giống như là chân trời tiếng sấm bình thường, hai người bị lực phản chấn, đồng thời lui về phía sau. Lúc này, quỷ diện Diêm La thân thể thối lui đến dưới mái hiên, đụng vào một cây trụ trên. Đang ở hắn đụng vào trên cây cột trong một sát na, trên đỉnh đầu mái hiên chỗ vậy mà bắn ra mười mấy con mũi tên nhọn. Quỷ diện Diêm La vận kình song trưởng, hướng trên nóc tạo ra, những thứ kia chiếu xuống tới mũi tên đột nhiên giữa đều bị hắn trưởng lực cấp đánh cho phấn vụn. Thế nhưng là hắn chưa kịp thở phào, hai bên nhà cổng đột nhiên giữa nhất tề mở ra, há há tiếng phát ra. Từ trong nhà bắn ra tất cả đều là mũi tên cùng với các loại tụ tập độc cam khí. Quỷ diện Diêm La sống lưng run lên, phát ra hét dài một tiếng, huyền công vận chuyển, bảo vệ bản thân, thân thể thẳng tắp hướng lên bắn ra, chỉ đem mái hiên đụng ra một cái lỗ thủng, lăng không thân thể đến chỗ cao nhất lúc, trên không trung một cái sôi trào, hai chân đá, công hướng Thanh Hạm mà đi. Trong lúc, dày đặc mưa thu đánh vào Thanh Hạm trên mặt, cũng là đột nhiên liền hóa thành hơi nước, nàng cũng là phát ra một tiếng khét đều, trường kiếm nảy múa, tiến lên đón Quỷ diện Diêm La. Quỷ diện Diêm La lúc này đã biết trong sân khắp nơi đều là cơ quan, trừ đất trống ra, hắn cũng là một vật cũng không dám đụng chạm, lập tức hắn chiêu thức cực kỳ ác liệt, chỉ muốn mau sớm giải quyết Thanh Hạm. Thập cô Hồng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn cùng với Thanh Hạm chẳng qua là cách một cái ngõ hẻm, hơn nữa còn không xa lắm. Lập tức hắn cùng với Lý Cẩn Luân đang trong phòng bếp bận rộn, cho hắn cơm tối làm chuẩn bị. Cơm tối chuẩn bị xong sau này, Lý Nhược Lan đã có thể xuống giường. Lý Cẩn Luân thấy vậy, lông mày trong mắt đều là sắc mặt vui mừng. Bữa này cơm thường tuy là bình thường được không thể tái phổ thông, thậm chí ngay cả ăn cũng không có ăn no, thế nhưng là Thẩm Cô Hồng vẫn vậy cảm thấy dư vị vô cùng. Cơm nước xong sau này, Thẩm Cô Hồng liền giúp đỡ Lý Cẩn Luân rửa chén. Vào lúc này, trong lòng của hắn bất an cùng phiền não thường xuyên sinh ra, cho tới không cẩn thận còn đem một cái chén cấp phá vỡ. Ngươi làm sao vậy? Đại ca ca. Lý Cẩn Luân tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được Thẩm Cô Hồng không đúng. Không có sao. Thẩm Cô Hồng lắc đầu một cái. Đúng, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Lý Cẩn Luân lúc này đã đem Thẩm Cô Hồng xem như là thân nhân của mình, nên không đợi Thẩm Cô Hồng nhắc tới, liền chủ động hỏi hắn. Thẩm Cô Hồng nói, tối nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta ở nói cho ngươi. Lý Cẩn Luân nói, ta tối nay còn không nghỉ ngơi, ta còn có việc phải làm. Thẩm Cô Hồng nghe vậy sửng sốt một chút, nói, ngươi muốn làm gì? Muốn đi ra ngoài sao? Lý Cẩn Luân cũng là hơi đỏ mặt, đứng ở một bên không nói. Thẩm Cô Hồng gặp hắn dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi nếu là không nói, ta sẽ nói cho ngươi biết mẫu thân, nàng cũng sẽ không để ngươi đi ra ngoài à? Lý Cẩn Luân nói, ta làm chuyện gì cũng sẽ không sợ ta mẫu thân biết, hơn nữa ta chuyện cần làm cũng không là chuyện xấu, mẫu thân biết cũng là không sao, chẳng qua là tối nay quá muộn, nàng sẽ không để cho ta đi ra ngoài. Đại ca ca, ngươi hay là đường hướng mẫu thân ta nói, chúng ta cùng đi ra ngoài. Ngươi muốn đi làm cái gì? Thẩm Cô Hồng trong bụng không nguyên do hứng thú. Lý Cẩn Luân nói, xinh đẹp tỷ tỷ trở lại rồi, ta phải đi nhìn nàng. Thẩm Cô Hồng lần nữa sửng sốt một chút, hắn bây giờ không có nghĩ đến Lý Cẩn Luân tuổi nhỏ như thế, cũng là có loại này tâm tư. Xinh đẹp tỷ tỷ, nàng là ai? Ngươi thích nàng? Thẩm Cô Hồng cười trêu nói. Lý Cẩn Luân sắc mặt lần nữa đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn dùng hết gật đầu, nói, đối, xinh đẹp tỷ tỷ không chỉ có vóc người xinh đẹp, hơn nữa lòng dạ cũng tốt, nàng giúp qua chúng ta không ít, tương lai trưởng thành, ta nhất định phải cưới nàng làm vợ của ta. Thẩm Cô Hồng không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi mới vừa lớn lên, liền có những thứ này ngổn ngang ý tưởng, xem ra là trưởng thành sớm. Lý Cẩn Luân cũng là nghiêm hắn kia nho nhỏ thân bản, nói, ta đã không nhỏ. Thẩm Cô Hồng cười ha ha một tiếng, nói, tốt, ngươi không nhỏ. Đúng, đại ca ca, ngươi có người thích sao? Lý Cẩn Luân hỏi. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, trong đầu cũng là đồng thời hiện lên hai bóng người, trong lòng không khỏi sinh ra một loại phạm tội cảm giác, hắn nói, hỏi ta làm gì, đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi vị này xinh đẹp tỷ tỷ là cái như thế nào xinh đẹp pháp? Lý Cẩn Luân vỗ ngực thân bảo đảm, nói, nàng tuyệt đối là từ trên trời hạ phàm tiên tử, ngươi thấy cũng sẽ thích. A, vậy ngươi không sợ dẫn ta đi gặp nàng sau ta coi trọng nàng, hoặc là nàng coi trọng ta? Thẩm Cô Hồng cười nói. Lý Cẩn Luân cũng là hừ một tiếng, nói, ngươi bản lãnh dù lớn, thế nhưng là xinh đẹp tỷ tỷ nhất định sẽ không thích ngươi. Thẩm Cô Hồng lần nữa phát ra một tiếng sang sảng tiếng cười, cùng Lý Cẩn Luân lặng lẽ ra nhà. Chương 229, vạn niệm câu hôi tâm mờ mịt, 1, chương 229, vạn niệm câu hôi tâm mờ mịt. Một, nô đồng cư bên trong, Thanh Hạm cùng Quỷ diện Diêm La đã đấu hơn ngàn chiêu. Quỷ diện Diêm La bởi vì bị thương trên người, cộng thêm bên trong cơ quan nặng nề, ứng phó thanh hạm thời điểm còn phải để ý cơ quan, lập tức đã dần dần ở vào phía dưới. Vì giết ta, ngươi ngược lại hao tâm tổn sức. Quỷ diện Diêm La nói chuyện lúc, tay chân cũng phải không dám lãnh đạm, quyền trái trường phải, ra đều là công kích chiêu thức bén nhọn. Thanh hạm trường kiếm ưỡn một cái, trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp dấu vết, không có chút nào sai lệch đánh vào Quỷ diện Diêm La quyền kình cùng trường kình giao hội chỗ, phi một tiếng, hai người đồng thời phiêu thối lái đi. Lấy bản lĩnh của ngươi, có thể an toàn ra cái này Ngô Đồng Cư, thế nhưng là ta biết ngươi sẽ không, bởi vì trên tay ta có thứ mà ngươi cần vận. Thanh hạm phiêu thối đồng thời, thanh âm cũng truyền ra. Thanh hạm vậy trực kích Quỷ diện Diêm La nhược điểm, làm cho Quỷ diện Diêm La hai mắt sáng lên. Hồ Gấm ở nơi nào? Nói. Quỷ diện Diêm La bởi vì kích động, chiêu thức chỉ thấy trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Cái này sơ hở mặc dù cực nhỏ, nhưng đối với thanh hạm mà nói cũng là đủ rồi. Thanh hạm cười lạnh một tiếng, xoát xoát đâm ra mấy kiếm, một cái lộn vòng rơi vào Quỷ diện Diêm La sau lưng, trường kiếm đồng thời đâm về phía Quỷ diện Diêm La sau lưng. Mắt thấy là phải đắc thủ, chẳng qua là trong nháy mắt, cũng là mất đi Quỷ diện Diêm La bóng dáng. Thanh hạm trong lòng một giật mình, vội vàng thu kiếm lui ra, đáng tiếc vẫn là muộn một bước, Quỷ diện Diêm La lập tức lăng không đánh ra trường lực, đã áp sát mặt của nàng. Nguy cơ lúc, thanh hạm đôi mắt đẹp cũng là sáng lên, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, thân thể lướt ngang lái đi đồng thời cũng là ném ra trường kiếm trong tay. Quỷ diện Diêm La lộ ra sơ hở đồng thời cũng đã nghĩ đến thanh hạm tấn công lộ số, nên ở thanh hạm lộn vòng lướt qua hắn thời điểm cũng đã dậm chân lui ra. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới thanh hạm vậy mà lại ôm lưỡng bại câu thương ý tưởng, làm thanh hạm trường kiếm tập đến lúc đó, hắn cũng chỉ được lần nữa bay lên không lui ra, đáng tiếc vẫn là muộn một chút, trường kiếm lướt qua bờ vai của hắn mà qua, máu tươi nhất thời văng lên. Cùng lúc đó, thanh hạm cũng là phát ra một tiếng rên hạm, máu tươi cuồn phun mà ra. Bất quá nàng cũng không quan tâm, nàng lướt ngang đi ra ngoài nguyên nhân có hai. Một là mê hoặc quỷ diện Diêm La, tốt ném ra kiếm đi thương hắn, tiếp theo chính là tránh quỷ diện Diêm La chí mạng chi kích. Thanh hạm thâm vận huyền công, đem trong cơ thể khí huyết sôi trào đem áp chế lại, ổn định lão đảo muốn ngã thân thể, đem màu trắng ống tay áo lau sạch khỏe miệng máu tươi, nói: "Ta nói qua, ngươi hôm nay hẳn phải chết." "Hừ, ngươi quá khinh thường bổn tọa." Quỷ diện Diêm La tuy là thương càng thêm thương, nhưng tình huống cũng là còn phải so thanh hạm tốt hơn rất nhiều. Giữa hai người khoảng cách có 3 trượng xa, lẫn nhau giữa khí cơ phong tỏa, bay xuống mưa thu cũng là không cách nào rơi vào giữa hai người trên mặt đất. Trong sân Ngô Đồng Thụ mặc dù bị Quỷ diện Diêm La đánh tới mấy cây, thế nhưng là vậy không có ngã xuống vẫn vậy chảy xuống nước mưa, đánh vào trên tấm đá xanh, phát ra ba ba tiếng vang. Ngươi còn có thể chống nổi bao lâu? Quỷ diện Diêm La thanh âm vang lên, đã trở nên cực độ tự nhiên. Ta chết, ngươi tuyệt đối không lấy được thứ ngươi muốn. Thanh hạm thanh âm so bay xuống mưa thu cũng còn lạnh hơn mấy phần. Hừ, vật kia thế nhưng là không thể tùy tiện hủy đi, ngươi chết, bổ tọa đem cái này Ngô Đồng Cư bên trong đảo ba thước đất, tuyệt đối có thể tìm tới. Quỷ diện Diêm La nói. Thanh hạm cũng là không thèm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nên biết, tối nay hết thảy đều chẳng qua là một cái cục, vật kia ta như thế nào lại đặt ở cái này Ngô Đồng Cư bên trong. Quỷ diện Diêm La tới thời điểm, thanh hạm nói cái này, những thứ này thanh hạm hắn đều đã nghĩ đến, nhưng lúc này trải qua thanh hạm trong miệng nói ra, hắn đã có không nén được phẫn nộ, ngươi muốn chết. Thanh hạm muốn chính là Quỷ diện Diêm La nổi giận, bởi vì nàng biết, tâm cảnh không tì vết lúc Quỷ diện Diêm La, nàng là không cách nào chiến thắng, chỉ có để cho Quỷ diện Diêm La phẫn nộ, nàng mới có cơ hội. Trong lúc cơ hội đã tới rồi. Chỉ thấy nàng đã sớm tụ công song trưởng đồng loạt đánh ra, một chiêu này không giảng cứu chiêu thức, càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì nàng biết, bất kỳ chiêu thức biến hóa, đối với Quỷ diện Diêm La cao thủ như vậy mà nói cũng không được coi cái gì. Kình phong đập vào mặt, Quỷ diện Diêm La kia một con xòa tóc dài trong nháy mắt phiêu động đứng lên, căn căn đều là bị kình phong kéo thẳng tắp, Quỷ diện Diêm La biết lúc này vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi thanh hạm trưởng lực, lập tức phát ra một tiếng quát, đứng trung bình tân túi lưng, song trưởng đẩy ra. Bốn chỉ tay sở trong nháy mắt, một tiếng sét bản tiếng vang đột nhiên vang lên. Hai người đều là như diều đứt dây bình thường lui về phía sau mà đi, mỗi người phun ra một miệng lớn máu tươi. Quỷ diện Diêm La đụng vào một bụi Ngô Đồng Thụ bên trên lúc, bên cạnh tấm đá xanh cũng là đột nhiên hướng hai bên rời đi, xuất hiện một cái lớn như thế hố, trong hầm tất cả đều là một nhọn. Lập tức Quỷ diện Diêm La dưới chân chợt nhẹ, hướng trong hầm té xuống. Thanh hạm thấy vậy cưỡng ép ổn định thân thể của mình, một tiếng khét đều, song trưởng lần nữa thế phát, đánh về phía kia đang rơi xuống trong hầm Quỷ diện Diêm La. Quỷ diện Diêm La bất luận là đi xuống đi, hay là phấn thân ra hố, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nguy cơ sinh tử giữa, chỉ thấy hắn thân thể cũng là trên không trung lăn một vòng, tránh thanh hạm công kích đồng thời, lật qua lật lại thân thể vậy mà thành đường cong mà động, đi vòng qua thanh hạm sau lưng, song trưởng đánh ra, chính giữa thanh hạm sau lưng. Thanh hạm hét thảm một tiếng, thân thể nhất thời bị đánh bay ra ngoài 5-6 trượng, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng vắt ra. Quỷ diện Diêm La thân thể rơi xuống đất, rồi sau đó từ từ hướng thanh hạm đi tới, lạnh như băng xương thanh âm phát ra, nói, hổ gấm rốt cuộc ở địa phương nào. Thanh hạm nổ ra một búng máu tử, chẳng qua là lạnh lùng xem đang đi tới Quỷ diện Diêm La, cái gì cũng không nói. Quỷ diện Diêm La lập tức là giận đến cực hạn, hôm nay chẳng những không có bắt được Hồ Gấm, còn làm hắn thương càng thêm thương. Nếu như không nói, ta lập tức liền giết ngươi. Quỷ diện Diêm La trên lòng bàn tay dâng lên nhàn nhạt màu tím, ác liệt thế đột nhiên mà phát. Thanh hạm bị khí thế đánh vào, chỉ cảm thấy cả người kinh mạch đều ở đây bành trướng, khó chịu muốn chết, nàng đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, có nói hay không đều là chết. Quỷ diện Diêm La nói, nếu là ngươi nói, ta có thể cho ngươi thông khoái. Thanh hạm lần nữa hừ lạnh một tiếng, lại không đáp lời. Quỷ diện Diêm La hữu trưởng khẽ đảo, trưởng kinh nổ ra. Nằm trên đất thanh hạm lần nữa bị hất bay đi ra ngoài 5-6 trượng, nặng nề đập xuống đất, lập tức nàng há mồm cười một tiếng, chỉ thấy chỉ toàn bạch hàm răng đã bị huyết dịch cấp nhuộm được hừng hồng, nhưng vẻ mặt vẫn vậy kiên nghị, ngươi vô luận như thế nào cũng sẽ không bắt được hổ gấm. Quỷ diện Diêm La thật là giận đến giận sôi lên, hắn bóng dáng chợt lóe, đi tới Thanh Hạ bên người, rồi sau đó thân thể không xuống đi, nói, đã như vậy, vậy ngươi sẽ tới hưởng thụ sống không bằng chết tư vị. Thanh Hạ nghe vậy, khoe miệng chỗ tái khởi cười lạnh, tay phải khẽ nâng lên, vô động dưới lồng ngực một tảng đá xanh bản, vang một tiếng truyền ra, quỷ diện Diêm La dưới chân tấm đá xanh lần nữa rời đi, thân thể hướng trong hầm rơi xuống. Quỷ diện Diêm La xem dưới đáy những thứ kia chồng vào một nhọn, da đầu không khỏi tê dần, trong lòng phẫn nộ càng hơn. Lập tức hắn lật bàn tay đánh ra, hướng ngay hố kia rậm rạp chẳng chịt một nhọn đánh tới, phình một tiếng, dưới đáy một nhọn tất cả đều thành mạt gỗ mượn lực phản chấn, cả người hắn hướng ngoài hố bắn ra. Thế nhưng là mới ra mặt đất, nên đón hắn cũng là hai bên trong phòng mật như mưa nặng hạt mũi tên. Quỷ diện Diêm La biết, những thứ này mũi tên đều là tụ tập qua kịch độc, lấy trước mắt hắn công phu mặc dù không muốn mệnh của hắn, thế nhưng là tuyệt đối thật phiền phải lắm. Lập tức người khác trên không trung, hòa hợp thần công vận chuyển, da mặt ngoài trên dâng lên nhàn nhạt màu tím, chân khí lưu chuyển ở mỗi đường kinh mạch lấp đầy mỗi một cái huyệt hiếu, toàn thân trên dưới nhất thời bị một đạo vô hình khí vách bao phủ. Mật như mưa nặng hạt mũi tên, tất cả đều bắn tại Quỷ diện Diêm La khí vách trên. Quỷ trung điệp mặc dù không có bị mũi tên nói bắn bị thương, thế nhưng là kia cực kỳ cường hãn lực phản chấn cũng là làm cho hắn huyết khí phương nhẹ, nơi bả vai chúng tên rời đi, máu tươi thấm ướt áo quần. Không chỉ có như vậy, vừa mới kiếm thương lỗ cũng kéo dài. Hắn thực tại nghĩ đến, trong phòng này tên bắn ra mũi tên sẽ có uy lực như thế. Người muốn chết. Quỷ diện Diêm La phẫn nộ thanh âm phát ra, lúc rơi xuống đất thân thể lung la lung lay, giống như là uống rượu say hán tử bình thường. Thanh Hạm cũng là miễn cưỡng chống lên thân thể, mong muốn khởi động viện tử này trong toàn bộ cơ quan, đáng tiếc đến lúc này, nàng đã là đèn cạn dầu, có lòng mà cũng không lực. Muốn chết phải không? Được không bỏ a? Thanh Biển trong đầu hiện lên thẩm cô hồng dáng vẻ, lạnh băng trên mặt mũi nhấc lên ôn hòa nét cười, vào lúc này, chân khí trong cơ thể tuôn ra được càng là lợi hại, thân thể nóng lên, cũng là cấp nàng ấm áp ảo giác. Trúc Hiên ca ca Thanh Hạm phảng phất lại trở về Lê Hoa Sơn trang kia phiến chỉ toàn hoàn mỹ rừng hoa lê trong, nàng cùng thẩm cô hồng tại trong đó nô đùa chơi đùa. Đủ rồi, bổn tọa hôm nay muốn ngươi chết. Quỷ diện Diêm La vận công ngăn trận trong cơ thể thương thế, từng bước hướng Thanh Hạm đi tới, bước ra mỗi một bước cực kỳ cẩn thận, bởi vì hắn đã bị cái này Ngô Đồng cư bên trong khủng bố cơ quan dọa cho sợ. Thanh Hạm bị Quỷ diện Diêm La kiếp như sấm rền thanh âm cấp cả kinh đã tỉnh hồn lại, trong mắt khép hờ bình tĩnh ung dung xem đang từ từ đi tới Quỷ diện Diêm La. Nàng mặc dù không muốn chết, thế nhưng là đối mặt tử vong lúc ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Quỷ diện Diêm La thấy được Thanh Hạm cái loại đó lãnh đạm ánh mắt, cảnh giác nhắc tới 12 phần, tiến lên bước không tự chủ được ngừng lại, đứng xa xa nhìn tựa vào trên cây cột Thanh Hạm. Hai người liền như vậy rằng co, Quỷ diện Diêm La không dám tiến lên, mà Thanh Hạm cũng là di động không được thân thể. Thẩm Cô Hồng cùng Lý Cẩn Nôn đi tới Ngô Đồng cư trước cửa lúc, thấy được Ngô Đồng cư cổng rộng mở hết sức. Gió thu thổi rất gấp, đem mưa thu từ cổng bên trong cuốn ra, đánh vào Thẩm Cô Hồng cùng Lý Cẩn Nôn trên mặt. "A, xinh đẹp tỷ tỷ thế nào không đóng cửa?" Lý Cẩn Nôn không khỏi cả kinh nói. Thẩm Cô Hồng đi tới cửa bên lúc, cũng đã cảm nhận được trong trạch tử có khí tức kinh khủng chấn động, lập tức thần sắc hắn cực độ nghiêm túc, nói: "Ngươi ở bên ngoài, tuyệt đối không nên đi vào, ta vào xem một chút." Lý Cẩn Nôn thấy được Thẩm Cô Hồng thần sắc nghiêm túc, lại thấy Ngô Đồng cư cổng rộng mở, liền biết có vấn đề, trong mắt vẻ lo âu thoáng qua, nói: "Ngươi nói là xinh đẹp tỷ tỷ xảy ra chuyện?" "Không được, ta muốn vào xem một chút." Thẩm Cô Hồng gặp hắn mặt của tường, không đành lòng trái ý hắn nguyện, liền nói: "Tốt, vậy ngươi đi theo bên cạnh ta, không nên chạy loạn, nếu không gặp nguy hiểm." Lý Cẩn Nôn trong mắt viết đầy lo âu, dùng sức gật đầu một cái, nói: "Tốt." Hai người đón Thu Phong Thu Vũ đi vào Ngô Đồng cư, từ Ngô Đồng thụ nhỏ xuống lớn chừng hạt đậu giọt nước đánh vào Lý Cẩn Nôn trên mặt, lạnh buốt cảm giác chuyển tới trái tim, làm cho hắn thân thể không khỏi co rụt lại. Đi qua đánh ra kiến trúc, đều chưa chắc bất kỳ bóng người nào, Lý Cẩn Nôn vẻ lo lắng càng hơn, không khỏi lớn tiếng kêu lên: "Xinh đẹp tỷ tỷ!"